Chương 364, Nô thị hỏi sách thái tử doanh đan xuất hổ bí quân công hãm Tùng Đô Sơn sau thẳng tiến Nhạn Môn quận, Hắc Yến quân tàn tốt phân ba đường đảo vòng, một đường ném theo Bắc Mát quận Miêu thị, một đường tiến vào Cá Dương quận, bị Cá Dương quận tuần mục sư toàn hợp nhất, chỉ có Diêm Viên xuất tàn quân trốn hướng Nhạn Môn quận mặt phía Bắc mênh mông hoang nguyên bên trong, vô ý hướng bất luận cái gì một nhà tông phiệt thế gia vọng tộc đầu hàng. Tới tháng 6, Xích Mi giáo tại Vân Mộng Trạch cuối cùng cứ điểm, cũng bị kinh tương, Nam Tương thế gia vọng tộc liền quân công hãm, chỉ có tàn quân rơi vào Vân Mộng Trạch nam bộ mênh mông hoang dã tuyệt vực bên trong, đến tận đây, tiếp tục mười mấy năm Xích Mi giáo chi loạn, xem như triệt để hạ màn kết thúc, nhưng Yến Châu loạn cục lại không có vì vậy mà dừng. Đầu tiên là Hà Tây xuất binh công hãm Hạc Xuyên, tiếp theo là Kinh Tương cùng Nam Tương vì Vân Mộng Trạch phân chia, tháng 7 lúc liền đột khởi binh qua, chém giết, mà Cá Dương quận tuần mục sư toàn tại hợp nhất mười mấy vạn Hắc Yến quân tàn tốt binh, tháng 8 lại đột nhiên xuất binh bất ngờ đánh chiếm Liêu Dương quận nam bộ nhiều tòa trọng trấn, tại Yến Châu đông bắc vực đem chiến hỏa hừng hực liệt liệt nhóm lửa, mà cái khác biên quận mạnh phiên ở giữa ma sát cũng ngày càng kịch liệt. Tất cả mọi người rất rõ ràng, lúc này đến kinh thành gợn sóng, vô luận là thái tử hệ hoặc anh vương hệ cũng hoặc căn bản bất lực chú ý cùng địa phương, những vương hầu kia chi tộc biên quận mạnh phiên, nghĩ đến thừa dịp đến kinh bất lực can thiệp, tiến một bước mở rộng khống chế địa bàn, lúc này không thể nghi ngờ là tốt nhất cơ hội hạ thủ. Đương nhiên, Ích Tiên Đế mùa thu trước đó, chư quận liên tiếp phát sinh chiến sự, lấy Hà Tây xuất binh nhất là nhanh chóng, hùng mãnh. Ngoại trừ chỉ dùng thời gian một tháng đã đột phá Hạc Tường quân tại Hạ Xuyên lĩnh kinh doanh nhiều năm phòng tuyến, đem Hạc Tường quân một bộ phận tàn quân phong tỏa tại Hạ Lan bên trong dãy núi bên ngoài, Hà Tây quân còn cùng Vũ Tàng quân tại Tần Xuyên cùng Hạc Xuyên chỗ giao giới, buộc phát nhiều lần chiến sự. Hà Tây tại kinh lịch kéo dài dụng binh về sau, còn có đầy đủ năng lực đem chiến lực không kém Vũ Tàng quân hoàn toàn phong ngăn tại Hạc Xuyên quận bên ngoài, không cách nào Tây tiến nửa bước, cho nên Vũ Tàng quân tiến vào sau 8 tháng, liền bị ép từ bỏ đối Hà Tây thế công, tại Mai Sơn, Trăn Thủy Nam bờ đổi công làm thủ, tích cực tu kiến càng nhiều phòng lũy, phòng ngừa Hà Tây đại quân có khả năng thừa thắng giết vào Tần Xuyên quận. Hà Tây quân cường thế, khiến cho rất nhiều người đều mở rộng tầm mắt. Tại rất nhiều người xem ra, cho dù Hà Tây quân phải mạnh hơn Hạc Tử quân, tại đánh hạ Hạc Xuyên lĩnh sau phòng tuyến, Hà Tây quân cũng hẳn là tương đương mệt mỏi. Mà Liêm Vĩnh Lượng, Hoa Ngạn Minh các loại bộ hàng quân sơ kỳ không khả năng sẽ có cái gì sĩ khí, cho dù hàng tốt lại nhiều cũng khó cản đại dụng, lúc này chỉ cần Vũ Tàng quân xuất binh đủ kiên quyết, đối Hà Tây quân tới nói, kết quả tốt nhất liền là tại Hạc Xuyên quận cảnh nội, cùng Vũ Tàng quân tiến hành tán khốc đánh giằng co, lấy thời gian chậm rãi tiêu hóa Hạc Xuyên lĩnh đến Hạc Xuyên hồ ở giữa thổ địa cùng nhân khẩu. Tới tháng 8 nhìn thấy Vũ Tàng quân không thể bước vào Hạc Xuyên quận cảnh nội nữa bước, ngược lại đổi công làm thủ, rất nhiều người mới chính thức nhận thức đến Hà Tây quân cường đại, vậy mà tại thời gian ngắn như vậy có năng lực liên tục phát động hai lần đại chiến. Mà Vũ Tàng quân tại Tần Xuyên quận Tây Bắc bộ đổi công làm thủ, liền mang ý nghĩa Hà Tây quân lúc này có thể giành tay, đi giải quyết co đầu rút cổ đến núi Hạ Lan bên trong cái kia bộ phận Hạc Tường quân tàn quân, mang ý nghĩa rất nhanh liền có thể đem Hạ Lan kiếm tông sơn môn nổ tận gốc rơi, cũng liền mang ý nghĩa Hà Tây tiêu hóa toàn bộ Hạc Xuyên quận thời gian, muốn so tất cả mọi người dự liệu đều muốn ngắn đến nhiều. Những chuyện này nguyên bản đều cùng Trần Hải không có bao nhiêu quan hệ, hắn mặc dù hợp nhất hoàn xong, nhạc nghị bộ đội sở thuộc Hắc Yến quân, tạo thành túc vệ doanh Long Tương đại doanh, nhưng bởi vì kiêm biết liên thủy phủ sự tình, cả người đều bị thắt ở Cam Tuyển Sơn Tây Bắc Lộc, trong lòng mỗi ngày suy nghĩ sự tình, cũng chính là tổ chức tướng sĩ cùng sóng gợn trong thủy phủ tàn dân nhóm khởi công xây dựng thủy lợi, khai hoang đồ điền, chuẩn bị chiến hậu cực có thể sẽ bạo phát lớn nạn. Đói. Tuy nói Trần Hải lúc này cũng thụ thái tử doanh đan tiết chế, nhưng nghĩ tới Tây Viên quân quật khởi quá trình bên trong Trần Hải từng phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu, thái tử doanh đan lúc này cũng tuyệt không có khả năng hy vọng nhìn thấy Trần Hải trương này làm hắn chán ghét chi cực mặt, bởi vậy tại lại lần nữa nhập sĩ về sau, Trần Hải vẫn luôn không có cơ hội rời đi liên thủy. Trần Hải cũng không có cái gì không nguyện ý, vì khai khẩn ra càng nhiều ruộng đồng, ngoại trừ hơn 2 vạn tướng sĩ trực tiếp chuyển thành đồn điền quân hộ bên ngoài, hắn còn muốn cầu nhạc nghị, Vương Cùng Thần, Vương Quê, Chu Quân, Nô Nông các loại bộ muốn tại chú doanh phụ cận, lợi dụng hết thể khả năng khởi công xây dựng thủy lợi, khai khẩn đất hoang, trồng trọt lương thực. Mặc dù Trần Hải tiếp nhận liên thủy lúc, 300 dặm phương biên bên trong chỉ có 7-8 vạn người già trẻ em, nhưng Hà Dương cùng Kế Dương các vùng đã bị tiếp tục 10 năm gần đây nạn đói, chiến loạn triệt để làm hoang phế, địa phương khác dân đói, nghe được quan phủ tại liên thủy tổ chức Trần Hải khai hoang, từ 2-3 tháng lên, Kế Dương quận đông bộ, Hà Dương bắc bộ dân đói, liền nhao nhao hướng liên thủy tuân gia tụ tới, một lần nữa hình thành quy mô cực kỳ khả quan lưu dân triều. Đến 4 trong tháng 5, liên thủy cảnh giới tụ tập lưu dân, liền nhiều đến 450 vạn chúng. Triều đình chư đại thần ý kiến, là mệnh lệnh Trần Hải đem đại quy mô tụ tập lưu dân đuổi ra ngoài. Phòng ngừa lưu dân lại tụ họp tập sinh loạn, Trần Hải là hy vọng ngay tại chỗ an trí những này lưu dân. Chiến hậu liên thủy phủ cùng xung quanh ruộng đồng đều hoang phế, có đầy đủ thổ địa dùng để an trí những này lưu dân, chỉ cần lưu dân có ruộng đồng trồng trọt, đến lúc đó phủ huyện đem bọn hắn thu về dân tịch, không cần lo lắng gặp sinh sôi loạn sự tình, còn có thể dùng bọn hắn khởi công xây dựng thủy lợi, xây dựng con đường, đào móc khoáng sản, Hà Dương cảnh nội dân sinh mới có thể ở một mức độ nào đó có chút khôi phục. Văn Bồn Nguyên, Triệu Trung ngược lại là duy trì Trần Hải chủ trương, thậm chí vòng qua Tả Thừa Dung diễn khống chế chính sự đường, trực tiếp cho Trần Hải bán chỉ. Hứa hắn có thể tại liên thủy tiện nghi nắm quyền, nhưng 450 vạn lưu dân cùng hậu kỳ sẽ có càng ngày càng nhiều lưu dân tràn vào, mỗi tháng cần thiết hơn ngàn vạn cân cứu tế lương thì là thiên văn sổ tự. Vô luận là Tả Thừa Dung diễn thống lĩnh chính sự đường, vẫn là thái úy Đồ Khuyết khống chế thái úy phủ, bọn hắn mặc dù không cách nào ngăn cản Yến Nhiên cung trực tiếp ban chỉ, nhưng đều khó có khả năng nhiều nổ một hạt cứu tế lương cho Trần Hải. đây là kinh quận tông phiệt trộm trong tay quyền lực, Trần Hải cũng không có cùng bọn hắn có kẻ mặc cả chỗ trống, nhưng ở tháng tư cảm nhận được cực lớn lương thảo áp lực về sau, Trần Hải liền đem Thiên Cơ học cùng cùng Yến Châu Đông Bộ chư tông tộc giao dịch thối kim cấp vũ khí cùng Thiên Cơ chiến giới địa điểm đặt ở Liên Thủy, yêu cầu tất cả nghĩ mua sắm Thiên Cơ học cùng vũ khí chiến giới tông phiệt thế gia vọng tộc, đều cần mang theo lương thực cùng nhất định lượng châu cày, la ngựa đến Liên Thủy giao dịch. Kể từ đó, liên tục không ngừng lương thảo, nông cụ cùng cày ngựa, la ngựa tràn vào Liên Thủy, làm dịu rơi cạn lương thực nguy cơ, cũng làm cho khai hoang sự tỉnh tiến hành đâu vào đấy xuống dưới. Kinh quận tông phiệt không muốn nhìn thấy Hà Dương, Kế Dương hai quận dân đói đều bị hấp dẫn đến Liên Thủy, sau 6 tháng cũng lần lượt ở các nơi triển khai đại quy mô trần hai, khai hoang, nhưng lúc này tràn vào Liên Thủy dân đói đã nhiều đến trăm vạn. Đến tháng 8, Liên Thủy tại chiến sự bên trong chỗ hoang phế ruộng đồng, trên cơ bản đều chiếm được phúc tài, Liên Thủy phủ cũng một lần nữa biên đến 17 dư vạn dân hộ. Trung tuần tháng 8 một ngày, Trần Hải tại mưa to bên trong, đứng tại tiểu Liên Thủy một đoạn mới xây đê đập bên trên, nhìn xem đục ngầu nước sông từ trước mắt thông qua. Nhập hạ về sau, mặt phía bắc Thiên Trụ Sơn mạch chân núi phía nam liền nhiều lần hàng mưa to, khiến cho hội tụ đến tiểu Liên Thủy các loại dòng sông nước mưa, bạo ngược vô cùng, ruộng đồng phục cày dễ dàng, nhưng chứ dòng sông thủy hệ đê đập hoang phế nhiều năm về sau, muốn một lần nữa khởi công xây dựng không phải chuyện dễ, không phải một năm liền có thể thành công. Đây cũng là trong năm nay, Trần Hải khẩn trương nhất thời khắc. Nhạc Nghị bọn người xuất bộ không chỉ muốn tiếp cận chủ yếu dòng sông tại Liên Thủy cảnh nội đường sông, còn muốn tiếp cận thượng du không thể phát bại đê, phòng ngừa hồng thủy từ địa phương khác tràn vào Liên Thủy, nước mưa nhất bạo ngược hơn nửa tháng, Trần Hải cũng cơ hồ mỗi ngày đều tại đê đập bên trên trông coi. Lúc này có mười mấy cưỡi đội mưa hướng Trần Hải chỗ đứng tại đê đập chạy tới, đều là kỳ tuấn vô cùng hắc rào ngựa, tại mưa to bên trong ghé qua, đều không cần ngoài định mức thi triển tránh mưa thuật pháp, vẹn vẹn hắc rào mã cao nhanh chạy vội kéo theo khí lưu, liền đem bạo ngược giọt mưa cản ở ngoại vi, hình thành từng đạo nhanh trong tiến lên vũ trướng. Đợi mười mấy cơi chỉ rất đê đập dưới, Trần Hải mới nhìn rõ ràng là Hàn Văn Dương bồi tiếp Ngô Cảnh Lâm, Ngô Đoản Kiều bọn người tới. Ngô Cảnh Lâm, Ngô Đoản Kiều là Thiên Thủy quận Ngô thị tử đệ, năm đó tham gia Thần Lăng Sơn học cùng vi tuyệt lúc, Trần Hải cùng Ngô Cảnh Lâm, Ngô Đoản Kiều các loại Thiên Thủy quận đệ tử ở chung có chút hòa hợp, nhưng cũng không có rất nhiều năm không gặp mặt, không nghĩ tới Ngô Cảnh Lâm, Ngô Đoản Kiều lúc này đột nhiên chạy đến sóng gợn nước đây. Cảnh Lâm huynh, Đoản Tú sư muội, đã lâu không gặp, làm sao có rảnh đến Liên Thủy tới làm khách? Trần Hải bay xuống đê đập, chắp tay vai chào lễ cười hỏi. Ngô Cảnh Lâm, Ngô Đoản Kiều gặp Trần Hải một thân tu vi thâm bất khả chắc, nhưng lúc này tựa như phàm phu tục tử, chỉ dùng thô lậu áo tơi ngăn trở mưa to hắt lây, thậm chí còn có nước mưa không ngừng từ chắn nước, gương mặt và áo treo rơi xuống, nghĩ thầm khó trách những năm gần đây đều không ai có thể nhìn thấu hắn. Nghĩ tới những thứ này, năm những việc này, Ngô Cảnh Lâm cũng không có ý định cùng Trần Hải quân cái gì phần công, tin tưởng tả hữu cũng đều là Trần Hải nhất dòng chính hỗ bệ, sẽ không đem bọn hắn hôm nay nói tới lời nói tiết lộ ra ngoài, tiến lên vai chào lên nói, yêu ma năm gần đây tại Bắc Cảnh nhiều lần có dị động. Thiên Thủy quận chư tông tộc thâm thụ uy hiếp, lại từ cảm giác lực lượng yếu ớt, muốn mời triều đình điều động một chi tinh nhuệ hiệp trợ Thiên Thủy quận địa phương võ bị đề phòng. Yêu man xâm lấn. Đoản Kiều phụ thân tự mình đến Yến Kinh cầu viện, Yến Kinh chư đại nhân có chút ý động, nhưng đến tuột cùng điều động cái nào chi tinh nhuệ đến Thiên Thủy quận đóng giữ, lại có chút do dự, ta cùng Đoản Kiều đổi tới Liên Thủy đến, liền là muốn hỏi Trần Hầu có đề nghị gì. Doanh thị cùng kinh quận tông phiệt phía đối diện quận lực ảnh hưởng càng ngày càng yếu, cho dù nghĩ nhúng tay biên quận quân chính sự vụ, cũng càng ngày càng thụ bài xích, Thiên Thủy quận Ngô thị các loại tông phiệt, chủ động mời kinh doanh quân vào ở Thiên Thủy. Tự nhiên không chỉ là để phòng yêu man xâm nhập phía nam đơn giản như vậy, nói trắng ra là vẫn là để phòng Hà Tây có khả năng xuất binh cướp đoạt Thiên Thủy quận. Mà Ngô Cảnh Lâm chạy tới nói là hỏi sách, thực tế là muốn thuyết phục hắn xuất túc vệ quân Long Tương đại doanh tiến vào chiếm giữ Thiên Thủy quận, chấn nhiếp Hà Tây không dám tùy tiện nhìn trời nước dụng binh. Cảnh Lâm huynh, ngươi chạy tới hướng ta hỏi sách, liền không sợ trong lòng ta còn đọc Hà Tây tình cũ, hố các ngươi một thanh. Trần Hải cũng là gọn gàng dứt khoát làm rõ hỏi. Nếu là Trần Hầu hại chúng ta, Ngô thị cũng nhận. Ngô Cảnh Lâm nói ra. Nhìn Ngô Cảnh Lâm đầu lông mày bên trong liễm có ý cười, Trần Hải giật mình minh bạch Ngô thị đến cùng là tính toán gì, nói ra, có một số việc sợ là ngươi ta không thể quyết định. Chương 364, về nhà hai vạn nô binh mặc dù đại bộ phận đều không có thông huyền cảnh tu vi, nhưng là trải qua gặp chắc trở, kiến thức đều vẫn phải có. Nhìn xem bên trong đại điện gần đây 2000 viên mặc giáp chiến tướng, khí thế trung thiên, nồng đậm đến như có thực chất sát khí, để bọn hắn cảm giác như là lộ sạch anh hải đứng tại thượng cổ cự thú trước mặt, cảm giác được chính mình là nhỏ yếu như vậy cùng bất lực. Đây mới thực sự là bách chiến tinh huệ. Trước hết tiến vào địa cung đại điện nô binh đều đã từ riêng phần mình đội đem chọn xếp đội, cũng nhất tới gần trong đại điện mặc giáp chiến tướng, bọn hắn kìm lòng không được cũng ưỡn ngực, muốn cùng những này mặc giáp chiến tướng một so cao thấp, nhưng là chỉ là chống trong một giây lát, khí thế bên trên liền rốt cuộc không chịu được nổi. Mà những này bách luyện tinh binh như là sắt thép đúc thành, không núc nhích tí nào. Trước trước sau sau dùng hai nén nhang thời gian, hai vạn nô binh tải toàn bộ từ đường hành lang tiến vào địa cung đại điện, mà từ khác một bên, từ công binh doanh, tượng công doanh sở thuộc quận mỏ, đốn tuổi trận, mỏ đá điều tới 4 vạn trắng dũng, cũng tại Diêu Văn Cẩn đám người dẫn đầu dưới, tiến vào địa cung đại điện, đứng tại tế thiên đàn cánh phải. Hơn 6 vạn người ở cung điện dưới lòng đất bên trong đen nghịt một mảnh, nhưng còn không có đem địa cung đại điện hoàn toàn chiếm hết, có thể thấy được địa cung chi lớn, quả thực để cho người ta líu lưỡi. Trần Hải nhìn ngó nghiêng hai phía một vòng, hắn từ Long Tương đại doanh điều tinh nhuệ, đúng hạn đuổi tới Niêu Sơn cùng bọn hắn tụ hợp, cũng liền mang ý nghĩa tại Niêu Sơn nữa huấn luyện một chi tinh nhuệ chiến lực, kế hoạch chân chính thành thủ. Đại điện bốn vách tường mấy chục cái to bằng bãi nước mơ đèn đang thiêu đốt hừng hực lấy, đỉnh chóp còn đem khảm nạm trên trăm mai dạ minh châu, phản phất đời sao, chiếu đại điện chiếu lên sáng như ban ngày, lại bởi vì đại điện chừng hơn 100 mét cao, cho nên cho dù nhiều người như vậy chen chúc trong lòng đất sâu mấy trăm thước nơi, cũng sẽ không cảm thấy có chút kiềm chế cảm giác. Trần Hải chậm rãi mở miệng, thanh âm hùng hồn ở cung điện dưới lòng đất trong đại điện truyền vang, bảo đảm mỗi người liền có thể rõ ràng nghe đạo, ta là ai. Hiện tại đại gia trong khoảng thời gian này trong âm thầm đã có chỗ nghị luận, lại không thể xác nhận, có lẽ lại cảm thấy đánh thắng một trận, liền có thể trở về Yên Châu, cùng người nhà đoàn tụ nghe đồn, chỉ là vĩnh viễn không thể vọng tưởng. Như vậy hôm nay, ta đứng ở chỗ này nói cho đại gia, ta chính là Thiên Cơ Hầu, Túc Vệ tướng quân, Long Tương Đô úy Trần Hải. Mà ta đứng ở chỗ này, chính là muốn mang mọi người rời đi Hán Hải Thảo Nguyên, quay về Yên Châu. Tại đem hai vạn nô binh điều đến bờ Bắc về sau, Trần Hải liền âm thầm để cho người ta truyền lại một chút tin tức, để có thể cổ vũ thủ ngữ Bắc Nhai cá trại sĩ khí, nhưng là đối nô binh tới nói, chỉ có Trần Hải một ngày không chính thức đứng ra, những tin tức này đều không phải là đáng tin. Lúc này nhìn thấy Trần Hải đứng ra, dù là huấn luyện 5 tháng nô binh đã kỷ luật nghiêm minh, nhưng tràng diện vẫn là tao động, bọn hắn khó có thể tưởng tượng hết thảy trước mắt. Nô binh chủ yếu đến từ được một chư bộ nô lệ, đoạn thời gian trước bọn hắn nghe được quá nhiều có quan hệ đồng khẩu huyết chiến nghe đồn, Thiên Cơ Hầu đánh vỡ yêu man giã chiến không thể dùng thần thoại, khiến cho được một bộ một nửa tinh nhuệ mất mạng tại Thiên Thủy quận Bắc Bộ. Đôi này chịu đến được một chư bộ tàn khốc chèn ép các nô lệ tới nói, là bực nào thống khoái sự tình a. Những ngày này thống lĩnh bọn hắn chống cự thác bạt man tộc, lại chính là Thiên Cơ Thần Hầu Trần Hải. Trần Hải hơi dừng một chút, chờ đến bạo động chậm rãi lắng lại, nói tiếp nói, ta đi vào Nghiêu Sơn đã một năm, rất nhiều người có lẽ sẽ nghĩ, vì cái gì ta kéo tới một năm về sau mới chính thức đứng ra, tại sao chúng ta phải cùng áp bách qua chúng ta man tộc hợp tác, đi đối kháng mặt khác man tộc. Đại gia có thể ngẫm lại, một năm qua này, phát triển nào biến hóa, có phải hay không còn vô duyên vô cớ bị đánh mang giết chết? Có phải hay không có thể được đến đầy đủ lương thực, không còn đói bụng đi làm việc rồi? Có phải hay không chỉ có thể gửi thân tại bốn vách tường hở túp lều bên trong chịu khổ trời đông giá rét rồi? Có phải hay không đồng hương người liên tục một câu giọng nói quê hương cũng không thể tướng hàn huyên? Hiện tại, ta muốn nói cho các ngươi, trước đó tất cả cải biến còn chưa đủ, chúng ta muốn dẫn lấy người nhà của chúng ta bay về Yên Châu. Con đường không luôn luôn thuận buồm xuôi gió, vì đạt được đến mục đích này, chúng ta cần cùng Thiết Nhai Bộ hợp tác, mà trước đó rất nhiều cải thiện, cải biến đều là Thiết Nhai Bộ có thành ý chuộc tội biểu hiện. Sáu bạn nô lệ lúc này đã triệt để ưỡn ngực, từng cái hai mắt bao hàm lấy nhiệt lệ, toàn thân kích động run rẩy không thôi. Bọn hắn bị bắt cóc đến cái này thảo nguyên bên trên, tuyệt đại đa số người đều đã vượt qua 2 năm. Mấy năm ở giữa, bọn hắn nhận hết ức hiếp, từng tận vũ nhục, nhìn xem từng cái người bên cạnh biệt khuất tuyệt vọng chết đi, nhưng là mỗi lần nửa đêm tỉnh mộng, bọn hắn cuối cùng sẽ theo bản năng nhìn hướng phía nam. Có lẽ, nơi đó đã không còn bọn hắn thân thuộc gia quyến, nơi đó, có lẽ bọn hắn tổ trạch đã bị cho một mùi lửa, nhưng là bọn hắn trong mộng, vẫn là gặp về đến cố hương. Trong mộng quê hương có lẽ không có chim hót hoa nở, trong mộng quê hương có lẽ cũng phải nhịn cơ chịu đói, nhưng là ở đó, chung quy là bọn hắn cố thổ, ai chỉ dựa vào ta một người, là không cách nào đem tất cả mọi người mang về Yên Châu, ta cần muốn mọi người cùng nhau cố gắng quay về Yên Châu. Các người đang bị bắt trước khi đến, có ít người có thể là binh sĩ, có ít người có thể là nông dân, có ít người có thể là người có nghề, thậm chí có ít người có thể là tông phiệt tử đệ, nhưng đã đến nơi này, các ngươi liền biến thành cùng một loại thân phận, cái kia chính là nô lệ. Các ngươi khả năng đã thành thói quen loại cuộc sống này, muốn nước chảy bèo trôi, nhưng là ta không cho phép, ta không cho phép các ngươi dạng này ngơ ngơ ngác ngác, cam chịu xuống dưới. Ta từ Yến Châu mang đến 2.000 người, bọn hắn sẽ dạy các ngươi giết người, bọn hắn sẽ dạy các ngươi chiến đấu, bọn hắn sẽ dạy các ngươi san bằng trước mắt ngăn cản các ngươi hết thảy. Mà những này cuối cùng chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là. Trần Hải bỗng nhiên giơ tay phải lên, hô to đến, về nhà, về nhà, về nhà. Sáu vạn người giơ cánh tay lên, phát ra đinh thai nhức óc gầm thét. Mục Đồ cùng nông lệ tại đại điện nơi hẻo lánh, nhìn xem những này giống như điên cuồng nô lệ, dọa đến quận mình không thôi, sợ những này nô lệ phát hiện bọn hắn tồn tại, đem bọn hắn hai cho ăn sống nuốt tươi. Nhìn xem thế trên sân thượng Trần Hải, Mục Đồ triệt để chấn kinh, thất thần nhìn xem cái này dung mạo cao tuấn thanh niên, kìm lòng không được sẽ nghĩ, hắn đến cùng từ trường nào thì bắt đầu, liền mưu đồ đây hết thảy. Trong một năm, gần 20 vạn yêu man tinh nhuệ tại Niêu Sơn đánh đến ngươi chết ta sống, hao tổn tâm cơ muốn tranh đoạt cái này thượng cổ địa cung, bọn hắn có thể nghĩ đến, cuối cùng gặp rơi vào kẻ này tính toán bên trong. Nghe sáu vạn nô lệ sục sôi gầm thét, xem bọn hắn giống như điên cuồng bộ dáng, Mục Đồ không hoài nghi chút nào cái này sáu vạn người có ý hướng một ngày từ địa cung này bên trong giết ra ngoài, có thể làm thác bạt bộ man tướng là bực nào chấn kinh. Nghĩ tới đây, Mục Đồ trong lòng liền là một trận bi ai, nhân tộc có Trần Hải tên yêu nghiệt này tồn tại, sợ là Hắc Thạch Hán Quốc còn có thể tiếp tục xưng hùng Hán Hải sao? Nô binh nhóm cảm xúc dần dần an định xuống tới, trong chấp nhoáng này bọn hắn ngưng kết khí thế để bắt thượng 2.000 lòng tương quân quan võ cũng vì thế mà choáng váng. Trần Hải ánh mắt kiên định nhìn lấy bọn hắn, nhất rồi nói ra, trước kia các ngươi là nô lệ, về sau tại man tộc trong mắt chỉ có thể coi là nô binh, nhưng từ giờ khắc này các ngươi có thể đem cái này sỉ nhục xưng hô ném tới dưới chân, dầm nát máu tươi của địch nhân, cùng địch nhân trước khi chết kêu thảm, đem chứng minh các ngươi đều là ta lòng tương quân hợp cách tướng sĩ. Giống, giống. Sáu vạn tướng sĩ giống giận, muốn đem địa cung đại điện đỉnh đều nhấc lên. Giờ khắc này, Thương Di cũng biết rõ cái gì gọi là sĩ khí có thể dùng. Sáu vạn người ý chí ngưng tụ lại cùng nhau, sở hội tụ sát phạt binh khí, đã đem địa cung phủ cận tiên địa nguyên khí gắt gao khóa lại. Cho dù Thương Di cái này một đẳng cấp cường giả liền có thể không cách nào lại mượn dùng ngoại giới nửa điểm nguyên khí, mà sát phạt binh khí cũng là thần hồn phương diện tồn tại. Tại sáu vạn người mãnh liệt như vậy sát phạt ý chí trước đó, cho dù là đạo thai cảnh cường giả thần hồn cũng sẽ nhận nghiêm trọng áp chế, không những không thể mượn dùng ngoại giới thiên địa nguyên khí, thực lực bản thân cũng vô pháp toàn bộ phát huy ra. Tiếp vào Trần Hải thông chi, đuổi tới địa cung đại điện Thiết Côn. Thiết Đô thấy cảnh này cũng là khiếp sợ không thôi. Thiết Côn lại còn tốt, hắn đã sớm nhận biết Trần Hải mưu cục là bực nào chi sâu, bằng không cũng không có Thiên Cơ học cùng lòng tương quân như kỳ tích của thời. Thiết Đô thì là miệng há mở đường này, đều thực sự không biết nên nói cái gì cho phải, khó có thể tưởng tượng tổng biên chế tài 4-5 vạn binh mã Long Tương đại doanh, vậy mà có thể điều ra nhiều như vậy tinh nhuệ quan võ tới. Thiết Đô nhưng lại không biết, Long Tương đại doanh phía sau là Thiên Cơ học cùng, mà Trần Hải tại Thiên Cơ học cung ngoại trừ Thiên Cơ khôi lỗi thuật bên ngoài, còn sớm liền mở binh thuật một mạch chuyển thừa, từ Yến Châu chư quận chiêu mộ Hàn môn đệ tử nhập học. Mấy năm qua này không biết có bao nhiêu cụ nải đường ra Hàn môn đệ tử gia nhập Thiên Cơ học cùng, tại đồng khẩu huyết chiến đại thắng, nhìn như Long Tương đại doanh lính biên chế không có gia tăng, nhưng lại không biết lại có bao nhiêu học cùng đệ tử thụ đại thắng khích lệ, gia nhập Long Tương đại doanh trở thành sau bổ quan voi chuẩn bị huấn hoặc trở thành khai hoang đưa dân dân lại. Đương đại người nhìn chằm chằm Thiên Cơ học cung sở tạo thiên cơ chiến giới thời điểm, nhưng lại không biết Thiên Cơ học cung trọng yếu nhất vẫn là người. Trần Hải kế hoạch đem 6 vạn binh doanh, biên 3 cái chiến doanh, phân biệt dùng Nhạc Nghị, Chu Quân, Hàn Văn Đường, Trần Côn, Trương Hán bọn người vì chính phó đô úy, mặt khác từ Tề Hàn Giang chọn lựa 1000 hung hãn tốt, biên một chi có thể cùng Chư Yêu phối hợp tác chiến lang kỵ. Thiết Ngai bộ thuần dưỡng chiến ngao sói số lượng có hạn, chỉ có thể miễn cưỡng rút 1000 đầu chiến ngao sói đi ra. Thiết Ngai bộ chính là ma ngao hậu duệ, thuần dưỡng ngao sói tự có một tay, nhưng nhân tộc tướng sĩ muốn thừa ngự hung tính chưa nhấp chiến ngao sói tiến vào chiến trường, phi thường khó, nhưng bình thường trầm mặc không vang sói xanh yêu, tại tu thành thân người trước đó, nguyện ý tạm thời xung làm Tề Hàn Giang tọa kỵ, lại là giải quyết khuất phục chiến ngao sói nan đề. Trần Hải tuyên bố chủ yếu tướng lĩnh bổ nhiệm, về sau liền đem Tế Thiên Đài giao cho Chu Quân, Hàn Văn Dương bọn hắn điểm biên tướng sĩ, Nhạc Nghị, Chu Quân, Hàn Văn Dương bọn hắn lần này tới, mặc dù không có mang theo trọng đạn nỏ dạng này quân quốc chiến khí, nhưng cũng ngoài định mức mang theo hơn 4000 phó tôi kim cấp vũ khí tới, lúc này cũng cần phân phong xung dưới, Trần Hải cùng Thương Di, Nhạc Nghị, Hạc Bà cùng lần này đem người quan tướng Bắc Thượng Trương Hùng, hướng Thiết Côn, Thiết Đô bên kia đi qua. Trần Hải nói với Thiết Côn, ta từ Long Tương đại doanh điều 2000 quân võ, nhưng muốn đem 6 vạn binh mã hoàn toàn thao bắt đầu luyện, cần phải có gần 2 tháng, trong khoảng thời gian này ta cũng sẽ bế quan tiềm tu, địa cung bên này, ngươi tìm Thương Di sư mình, bắt ngay cá trại, ngươi tìm Nhạc Nghị 1 tháng sau, Hán Hải tầng băng liền sẽ hòa tan. Nữa có tầm 1 tháng, Niêu Sơn bên trong lương thực liền gần như hao hết, đến một khắc này Thác Bạt Kỳ định gặp cho rằng bọn họ nắm chắc thắng lợi trong tay, vậy cũng đem bọn hắn mất đi tất cả cảnh giác thời điểm. Cho nên, còn muốn mời các ngươi tại Ma Viên thành thủ vững đến 2 tháng sau, Bắc Ngai bên này, trong khoảng thời gian này cũng sẽ bất động thanh sắc tiếp tục bị động phòng thủ xuống dưới. Biết. Thiết Côn thở ra một hơi, nói cách khác trong 2 tháng này, chúng ta tin tức gì cũng không thể tiết lộ ra ngoài, chả muốn tiếp tục đánh 2 tháng biệt quốc chiến, tốt nhất tại 2 tháng sau, dẫn dụ Thác Bạt bộ binh mã điên cuồng tiến công Ma Viên thành. Trần Hải gật gật đầu, lại nói với Thương Di, sư minh có biết muốn làm sao đánh biệt quốc chiến? Thương Di ngửa mặt lên trời cười một tiếng, vỗ Trần Hải nói, ngươi tiểu tử này, thế này nhảy cả mắt. Sư minh chưa từng lầm qua đại sự của ngươi. Ngươi cứ yên tâm đi bế quan, chuyện bên ngoài, không cần ngươi đến quan tâm. Trần Hải lại cùng đám người từng cái bàn giao một phen, cuối cùng nhìn về phía Ninh Thiền Nhi, nói ra, nếu là Diêm Viên lại không gan xuất binh, ta cũng không thể nói gì hơn. Chương 365, đều có tính toán Trần Hải đem Nô Cảnh Lâm, Nô Hẩn Tiểu cùng Tùy Tùng an bài đến Thiên Nguyên Thành dịch quán bên trong, nhưng hắn chưa có trở về Thiên Nguyên Thành, mà tại Tiểu Liên Thủy bờ sông, đem Hoàng Song, Nhạc Nghị, Nô Ngông, Chu Quân, Tôn Hiển, Chu Cảnh Nguyên bọn người triệu tập tới thương nghị đối sách. Ninh Thiền Nhi lúc này đã trở lại Hổ Bí Quân bên trong, cùng Ninh Thị Tử đệ cùng một chỗ, vô luận là Ninh Thị vẫn là Thái Tử Doanh Đan, trong thời gian ngắn cũng không thể về Yên Kinh, thậm chí cân nhắc đem Ninh Thị nhất tộc từ Mạnh Tân một vùng tiến một bước bắc rời đến Nhạn Môn quận, về sau liền thối lui đến Nhạn Môn quận hưu sinh dưỡng tước. Thái tử Doanh Đan thậm chí có khả năng thượng thư thỉnh tội, mời gọi thái tử chi vị, buông tay để Yến Nhiên cung hoạn thần thế lực cùng anh vương. Doanh thuật bọn hắn đấu cái ngươi chết ta sống lại nói. Mà Hạc bà lúc trước chiến sự bên trong bị thương rất nặng, cũng vô pháp tham gia Liên Thủy phủ quân chính sự tình, đã thiên địa chi lớn, cũng không có địa phương khác có thể đi, liền đến Thiên Cơ học cùng tiềm tu đi. Nô Cảnh Lâm bọn người hôm nay tới, ý tứ trong lời nói cũng đã rất rõ ràng, nô thị các tộc liền là hy vọng Trần Hải có thể xuất túc vệ quân Long Tương đại doanh tiến Thiên Thủy quận, lấy trấn nhiếp Hà Tây đối Thiên Thủy quận dã tâm, nhưng chỉ cần Trần Hải bên này đồng ý, nô thị ngay tại Yến Kinh vận hành từng cái phương diện, để chuyện này trở thành hiện thực. Trần Hải đem mọi người triệu tập tới, cũng không có nói thẳng ra ý nghĩ của hắn, mà là để chư tướng trước mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Hoa Dương Tông mặc dù cũng là Yến Châu nhất lưu tông môn, nhưng từ khi đời trước trưởng giáo sau khi tọa hóa, hơn 100 năm qua đều không có thiên bảng nhân vật quật khởi, nô thị chư tộc tại Hoa Dương Tông cùng Thiên Thủy quận cũng không có cái nào một nhà có thể tại Thiên Thủy quận chiếm cư ưu thế tuyệt đối, thế lực tương đối phân tán, nhưng lại bởi vì thông qua đủ loại thông gia cùng Hà Tây liên hệ so sánh mật thiết, nói đến nô thị các tộc hẳn là cũng sẽ không để ý ném theo Hà Tây, mà vấn đề lớn nhất chính là Thiên Thủy quận liên tiếp Tần Đồng Sơn, nô thị các tộc một khi ném theo Hà Tây, Tây Bắc vực liền sẽ triệt để quật khởi một cái hoàn toàn không nhận Yến Kinh khống chế siêu cấp lớn vật. Yến Kinh lại suy yếu, Thái Tử Hệ, Anh Vương Huyền cùng Yến Nhiên cung lại nội đấu đến kịch liệt, cũng sẽ không ngồi xem loại cục diện này hình thành, tất nhiên sẽ liên hợp Tần Xuyên các loại quận xuất binh trấn áp chi. Đến lúc đó vô luận là Hà Tây triệt để đoạn tuyệt với Yến Kinh, tại Thiên Thủy quận tổ chức phòng ngự, cũng hoặc Hà Tây đem xúc tu từ Thiên Thủy quận rụt về lại, nô thị các tộc đều tuyệt không chiếm được tốt, Tôn Kiền từ xưa tới nay đều là tại Trần Liệt bên người chủ yếu nhất lưu thần, Trần Liệt đem hắn lưu cho Trần Hải phân công, Trần Hải lần này có cơ hội tổ kiến bộ khúc, mở răng trướng, cũng là trực tiếp ủy nhiệm Tôn Kiền đảm nhiệm Long Tương đại doanh đô úy tổng quản phủ chư lại đứng đầu. Trường sử, cùng đảm nhiệm chủ bạc Chu Cảnh Nguyên, cộng đồng giúp đỡ quân vụ, cũng là ỷ lại tại Tôn Tiền đối Yến Châu đặc biệt là Tây Bắc vực tông tộc sự vụ quen thuộc, có thể giúp đỡ quyết định. Trần Hải gật gật đầu, nô thị các tộc cùng Hà Tây quan hệ, kỳ thật từ lần trước học cung bí tuyển, nô Diệu, nô Cảnh Lâm, nô Bẩn tiểu đám người cùng Thái Vi tông đệ tử giao hảo, liền có thể thấy được đốn. Gia hiệu Tôn Tiền nói tiếp, lấy nô thị các tộc lập trường, tốt nhất là hy vọng có thể một mực bảo trì trung lập, nhưng nếu là Hà Tây nóng lòng ép buộc bọn hắn gần đây liền muốn làm ra lựa chọn lập trường, cái lựa chọn này cũng tốt nhất không phải bọn hắn tới làm, đây nô thị các tộc phái người đến Yến Kinh cầu viện căn bản thái độ đi. Nói cách khác, Long Tương đại doanh tiến vào chiếm giữ Thiên Thủy quận, thật muốn cùng Hà Tây cấu kết, uy hiếp khỏa Thiên Thủy quận ném theo Hà Tây, bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy có chút nào áp lực à? Hoàng Song chần chờ mà hỏi. Cái này thậm chí là bọn hắn nhất vui lòng nhìn thấy cục diện, dù sao dạng này, bọn hắn có thể đối Yến Kinh có nói từ, dù sao cũng là kinh doanh quân xảy ra vấn đề, uy hiếp khỏa bọn hắn nhảy xuống Tây, mà Hà Tây bên kia hoàn toàn không gặp bởi vì lần này cầu viện trách oán Ngô thị các tộc. Tôn Kiền nói ra, thật là một đám ăn thịt không nhả xương lão hồ ly. Chu Quân nghe Tôn Kiền để lộ Ngô thị các tộc cẩn tàng phía sau tâm tư, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười chửi một câu, nói, bất quá nói đến, trên triều đình cũng đều là cả ngày tính toán người khác ra hỏa, không có khả năng để Ngô thị các tộc toại nguyện đi. Khó nói, Tôn Kiền nói, đối với anh Vương nhất hệ tới nói, Thiên Thủy quận sớm muộn muốn bị Hà Tây nuốt hết, trên nuốt không bằng sớm nuốt. Nhanh chóng tại Tần Đồng Sơn phía Tây dẫn phát nguy cơ, để Yến Nhiên cũng ý thức được Tây Viên quân mới là Yến Kinh nhất kiên định ỷ lại, đây có lẽ là anh Vương nhất hệ nhân mã lúc này chỗ vui lòng nhìn thấy sự tình. Mà nếu như là túc vệ quân Long Tương đại doanh sườn khỏa Thiên Thủy quận ném theo Hà Tây, anh Vương nhất hệ nhân mã chỉ sợ càng cười nhếch miệng. Đám người gật gật đầu, Long Tương đại doanh trước mắt ở trong mắt người khác còn chưa nói tới có bao nhiêu phân lượng, nhưng không ngại trở thành anh Vương, đồ quyết, cho diễn các loại trong tay người ném ra bên ngoài đã kích Yến Nhiên cùng túc vệ quân quân cờ. Long Tương đại doanh có thể tại Thiên Thủy quận ngăn cản được Hà Tây quân, vậy dĩ nhiên là tốt, nếu là Long Tương đại doanh uy hiếp khỏa Thiên Thủy quận nhảy xuống Tây, bao quát Văn Bồn Nguyên, Triệu Trung thậm chí Ích Thiên Đế bản nhân, đều sẽ không còn lấy cớ ngăn cản Tây Viên quân toàn diện tiếp quản Kinh Tây cùng Tần Đồng Sơn mạch một tuyến phòng ngự. Huống chi Trần Hải xuất Long Tương đại doanh tại Liên Thủy chiêu an lưu dần, anh Vương doanh thuật cũng sợ bọn họ ở chỗ này đâm xuống căn cơ quá sâu, đoán chừng liền đã nghĩ đến muốn mượn miệng, đem bọn hắn rời đi. Đưa Long Tương đại doanh đi Thiên Thủy quận, đối anh Vương doanh thuật, đồ quyết, cho diễn bọn người tới nói, thực là một hòn đá ném hai chim kế sách, mà Văn Bồn Nguyên, Triệu Trung các loại Yến Nhiên cung thế lực, kỳ thật cũng không có càng nhiều lựa chọn. Tại Ích Thiên Đế hạ chỉ, đem Tây Viên quân tại Đồng Bắc phủ cuối cùng một vạn tinh nhuệ chú binh điều đến Kê Dương quận về sau, Kinh Tây cùng Tần Đồng Sơn một tuyến phòng ngự, liền là túc vệ quân chức trách. Túc vệ quân lúc này sắp đặt ba tòa đại doanh, Phượng Sô đại doanh chính là Văn Bồn Nguyên, Triệu Trung một tay thành lập dòng chính chiến lực, là Yến Nhiên cùng chỗ tin cậy nhất chiến lực, tùy tiện là tuyệt sẽ không rời Yến Kinh, trừ cái đó ra, cũng chỉ có tại Trần Hải xuất lĩnh Long Tương đại doanh cùng Du Tông Hổ xuất lĩnh Hổ Khiếu đại doanh ở giữa lựa chọn. Du Tông Hổ chưa hẳn nguyện ý đi lội vũng nước lúc này, mà Trần Hải bên này chủ động thượng thư xin chiến, Văn Bồn Nguyên, Triệu Trung mặc dù có chỗ lo lắng, trên thực tế cũng không có càng nhiều lựa chọn. Lúc này bày tại mọi người vấn đề chính là muốn hay không đi Thiên Thủy quận, đi Thiên Thủy quận về sau, lại muốn làm lựa chọn như thế nào. Mặc dù Tôn Tiền, Chu Quân đám người trên mặt có chỗ chờ mong, nhưng Trần Hải nhìn Hoàng Song, Nhạc Nghị lúc này đều giữ im lặng, biết bọn hắn vì cứu vãn càng nhiều Hắc Yến quân bại tốt tính mệnh, mới cuối cùng đồng ý chịu nhục cùng Triệu Trung giao dịch, cũng không có nghĩa là bọn hắn nguyện ý như thế một mực thay đổi thất thường xuống dưới. Tương phản, bọn hắn chính là so với cái kia chỉ biết giữ gìn tự thân lợi ích tông phiệt thế gia vọng tộc có càng nhiều kiên trì, lúc trước mới thấy chết không sờn vượt qua Tiểu Liên Thủy tập kích quả tử lĩnh lớn kho. Mặc kệ trên triều đình đám đại thần làm như thế nào quyết đoán, Thiên Cơ học cùng căn cơ tại Tần Đồng Sơn, tại Lịch Tuyển. Chúng ta nếu như thật có cơ hội đi Thiên Thủy quận đóng giữ, vẫn là phải chăm chú cân nhắc yêu man thật có khả năng từ Tần Đồng Sơn Tây Bắc quận quy mô xâm nhập phía Nam, bởi vậy chúng ta đi Thiên Thủy quận cũng là trọng điểm cân nhắc tăng cường Thiên Thủy quận Bắc Bộ phòng ngự. Muốn có khả năng, ta bản nhân cũng là hy vọng tránh cho để Tây Bắc vực triệt để cuốn vào hỗn loạn không chịu nổi trong chiến loạn, có cơ hội cũng là muốn ngăn chặn Hà Tây dã tâm, mà không phải tung cho dã tâm của bọn hắn tiếp tục không bị hạn chế bành trướng xuống dưới. Trần Hải tay chống đỡ giải án, chậm rãi nói ra. Trần Hải cảm thấy vẫn là có cần phải trước đó thống nhất tốt tư tưởng, tránh khỏi mọi người đều có chỗ niệm, cho nên bị người khác có thừa dịp khe hở mà vào cơ hội. Hoàng Song, Nhạc Nghị tự nhiên là hài lòng Trần Hải có thể có dạng này lập trường, cho dù là tại chống cự yêu man xâm nhập phía Nam chiến sự bên trong chiến tử, bọn hắn cũng có thể không hẹn lương tâm, thật sự là không nguyện ý pha trộn đến tông phiệt thế gia vọng tộc ở giữa tranh quyền đoạt thế vũng nước đục bên trong. Tôn Kiền, Chu Quân bọn người đối Hà Tây mặc dù có càng sâu tán đồng cảm giác, nhưng lúc này giữ vững độc lập cũng không có cái gì không thể. Nếu thật là uy hiếp khỏa Thiên Thủy quận ném theo Hà Tây, Thiên Cơ học cùng từ Tần Đồng Sơn rút khỏi đến dễ dàng, nhưng bọn hắn tại Lịch Tuyển khổ tâm kinh doanh mấy năm, lần lượt rời đến Lịch Tuyển mười mấy vạn theo dân, muốn rút khỏi đến sẽ không có dễ dàng như vậy, đến lúc đó tất nhiên phải có lấy hay bỏ. Mà đến lúc đó Long Tương đại doanh liền muốn trực tiếp cùng Bình Phong lúc này đã đạt tới cực thịnh Tây Viên quân, cũng không phải chuyện dễ. Đương nhiên, Ngô Ngông, Chu Cảnh Nguyên, Tề Hàng Giang, Hàn Văn Đường, Hàn Kiện các loại tướng, đối Hà Tây, đối Đại Yến đều không có quá sâu tán thành cùng, càng hy vọng có thể bắt lấy hết thể cơ hội, thắng được càng độc lập địa vị, mà là ném theo ai. Bất kể nói thế nào, Long Tương đại doanh thật có thể điều nhập Thiên Thủy quận, tuy nói nguy cơ trùng trùng, nhưng cũng mang ý nghĩa có càng lớn cơ hội. Ngay kế tiếp, Trần Hải liền đem hắn ý tứ cùng Nô Cảnh Lâm, Nô Bẩn đều nói rõ, hắn thượng thư triều đình cũng là thỉnh cầu xuất bộ đi chống tự yêu man xâm nhập phía Nam, những chuyện khác hắn làm thống binh võ tướng sẽ không quá nhiều tham dự. Ngô Cảnh Lâm, Ngô Đoản Tiểu từ Trần Hải nơi này, cũng chỉ cần đạt được dạng này trả lời chắc chắn, về phần đến tiếp sau, ai lúc này liền có thể hoàn toàn liệu định gặp làm sao phát triển. Ngô Cảnh Lâm, Ngô Đoản Tiểu cũng là thừa dịp đêm mưa rời đi Liên Thủy, rất nhanh điều Long Tương đại doanh tiến vào chiếm giữ Thiên Thủy quận một chuyện, tại Yến Kinh thành liền bay là tả truyền ra đến, có đồng ý người, cũng có người phản đối. Đồng ý người tự nhiên là tức giận biên quận Mạnh Phiên trong khoảng thời gian này dị động, hoàn toàn không có đem triều đình để vào mắt, mà Thiên Thủy quận tới liền là Yến Kinh phía tây bình chướng Tần Đồng Sơn Mạch, nhất định phải đem Hà Tây Giã Tâm ngăn chặn tại Thiên Thủy quận bên ngoài. Lúc này điều động kinh doanh quân tiến vào chiếm giữ Thiên Thủy quận, cùng Vũ Tàng quân liên thủ áp chế Hà Tây Giã Tâm là mười phần có cần phải. Nhưng mà điều động Long Tương đại doanh, rất nhiều người liền phản đối, mà lý do để phản đối liền là Trần Hải là Thái Vi Tông xuất thân, lẽ ra tránh hiểm nghi. Lúc này Hổ Bí quân tại Nhạn Môn quận thu thập tàn cuộc, sắp xếp hẳn là điều Tây Viên quân tây tiến, nhưng loại thanh âm này hết lần này tới lần khác cũng nhất là yếu ớt, tại Yến trong kinh thành căn bản cũng không có thành là chủ lưu cơ hội, một mặt là Yến nhưng quân không hy vọng cho Tây Viên quân càng nhiều cơ hội, mà kinh quận Tông Việt cũng lo lắng Tây Viên quân chủ lực một khi tây tiến, bị túc vệ quân phủ kín tại Tần Đồng Sơn phía tây, tuyệt đối phải so lúc này theo võ thắng quan khống. Chế kinh kỳ Bắc Bộ cùng Kế Dương quận khó chịu nhiều. Cũng là bởi vì đây, nguyên vốn phải là hợp lý nhất thanh âm, lại bị các phương diện trực tiếp áp chế xuống, mà không ngẩng đầu được. Cuối tháng 8 tán kỵ thường hầu, thiếu phủ giám thừa Triệu Trung, từ Nhạn Môn quận trở về kinh, tại Liên Thủy ngừng 2 ngày. Đối mặt Triệu Trung lo nghĩ, Trần Hải chỉ là nói với hắn, ta đối đế quân trung thành tuyệt đối, đem đến từ có tuần mục biên quận cơ hội, mà Hà Tây có thể cho ta cái gì? Ta lúc này có khả năng có hết thảy, thực là bái Triệu đại nhân, Văn đại nhân ban tặng, Thái Vi Tông cho ta rất ít, lại lúc nào cũng không quên đòi hỏi. Chương 366, rời chú cuối tháng 8, Thái úy phủ liền chính thức hạ truyền văn thư. Sầu lo Thiên Thủy quận xâm phạm biên giới rất kịch, yêu man ngày càng hung hăng ngang ngược, lấy khiến Trần Hải xuất túc vệ doanh Long Tương đại doanh rời chú Thiên Thủy quận Bắc Bộ Hoành Sơn, hiệp trợ địa phương võ bị lấy ngự xâm phạm biên giới. Kinh doanh quân chấn thủ biên cương, bình thường đều có thể tiết chế địa phương binh chuẩn bị, nhưng lần này Trần Hải xuất bộ rời chú Hoành Sơn, không có thêm thủ có thể tiết chế địa phương binh chuẩn bị cao cấp đem hàm, đến Hoành Sơn về sau, vẫn là phải tiếp nhận Thiên Thủy quận mục cùng quận đô úy phủ tướng quân tiết chế, trên thực tế là kinh quận Tông Việt cùng Yến nhưng quân đều không hy vọng nhìn thấy Trần Hải đột nhiên đến đại quyền, xuất hiện bọn hắn chỗ không ngờ trước được tình huống. Mà Long Tương đại doanh tuyến đường hành quân, Thái úy phủ bên kia cũng nghiêm ngặt hạn chế, cũng không cố ý để Trần Hải xuất bộ từ kinh kỳ lấy cớ, vượt qua Tần Đồng Sơn tây tiến. Từ kinh kỳ mở đường, vốn là mau lẹ nhất một cái thông đạo, nhưng anh Vương Doanh Thuật, Thái úy Đồ Quyết bọn hắn thực đang lo lắng thả Long Tương đại doanh tiến vào kinh kỳ địa khu hoặc tiến vào Tần Đồng Sơn, Long Tương đại doanh nửa đường dừng lại không đi, bọn hắn phải bắt ngủ. Thái úy phủ cho Long Tương đại doanh 3 vạn đại quân chế định lộ tuyến, là từ Ung quận mở đường, từ Tần Đồng Sơn mạch mặt phía bắc Trạm Mã Lĩnh vượt qua tới, tiến vào Thiên Thủy quận Bắc Bộ. Trạm Mã Lĩnh địa hình mặc dù không có Tần Đồng Sơn mạch chân núi phía bắc trùng điệp tuyệt lĩnh như vậy dốc đứng hiểm trở, nhưng cũng là 4-5 ngàn mét cao phong san sát, ở giữa ruột dê cốc đạo cực kỳ chật hẹp hiểm đột, là Yến Châu chống cự phương hướng tây bắc yêu man chư bộ một đạo trọng yếu bình chướng. Long Tương đại doanh 3 vạn kỵ binh từ Trạm Mã Lĩnh một đường, một là đường xá gian nan, đồng dạng là 7-8 ngàn dặm đường, có thể muốn so từ Yến Kinh một đường thêm ra gấp đôi thời gian. Tiếp theo tại vượt qua Trạm Mã Lĩnh về sau, tại đến Thiên Thủy quận Bắc Bộ Hoành Sơn phòng tuyến trước đó, có hơn 1000 dặm hoang nguyên, là yêu man thường xuyên tiến vào hoạt động khu vực. Đặc biệt là yêu man chư bộ nhập thu được về tại cái này một địa khu liền sẽ tương đương sinh động. Long Tương đại doanh tiến vào Trạm Mã Lĩnh cùng Hoành Sơn phòng tuyến ở giữa hoang nguyên, cơ hồ không có khả năng tránh thoát yêu man nhiễu tập, còn muốn cầu nguyện, đến lúc đó vừa lúc không có yêu man chủ lực tại phủ cận tập kết, không phải gặp phải khả năng liền là che đỉnh hai hương. Kinh doanh quân di chuyển địa điểm đóng quân lộ tuyến, từ Thái úy phủ chỉ định cũng là quy củ, đây là muốn phòng bị thống binh đại tướng trong lòng còn có dị trí. Bất quá, lúc này Thiên Cơ học cung 2 chiếc phong diễm phi thuyền, tại Lịch Tuyển, tại tụ tuyển lĩnh chân núi công trường bên trong đã chế tạo hoàn thành. Lần này vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Trần Hải trước cùng Hoàng Song, Tề Hàn Giang, Hàn Văn Dương, Tôn Kiền, Hàn Kiển bọn người, trước xuất hô vệ doanh thừa 2 chiếc phong diễm phi thuyền, cùng giám quân làm phòng hệ nghiễm, tại hơn 100 chiến chim hộ vệ dưới, trực tiếp từ Tần Đồng Sơn cùng Trạm Mã Linh ở giữa cốc khe bay qua, trước tiến vào Thiên Thủy quận Bắc Bộ, tiếp quản Hoành Sơn tây cánh phòng lũy. Long Tương đại doanh chủ lực, ngoại trừ 2 vạn chiến kỵ, cùng dễ dàng cho chuyển di nhẹ nhàng chiến giới bên ngoài, cái khác đồ quân nhu đều giao lại cho địa phương tiếp quản, tại Nhạc Nghị, Ngô Nông, Chu Quân đám người xuất lĩnh dưới, chậm rãi từ Kế Dương quận, Ung quận cảnh nội một đường, trước đến Trạm Mã Lĩnh chân núi phía đông tập kết. Lúc này, phong diễm phi thuyền ưu việt tính liền hoàn toàn biểu diễn ra. Một chiếc cỡ lớn phong diễm phi thuyền, tải trọng 20 vạn cân, duy nhất một lần liền có thể vận chuyển giáp nhẹ tướng sĩ ngàn người, mà lại vận chuyển hiệu suất cực cao, cơ hồ có thể làm được không nhìn địa hình chướng ngại. Mặc dù phong diễm phi thuyền cũng không nên bay quá cao, lên không đến 5000 mét liền là cực hạn, lại cao hơn, đỉnh lấy lạnh tấu xương cương phong, liền sẽ trở nên cực không ổn định, lợi dụng ra thú may khí năng cũng chịu đựng không được sắc bén như kiếm khí tung hoành cương phong cắt xé. Nhưng không nói muốn Trạm Mã Lĩnh, cho dù là Tần Đồng Sơn chân núi phía bắc trùng điệp tuyệt lĩnh, tại những cái kia động một tí hơn vạn mét cao phong ở giữa, cũng có đầy đủ khe hở, có thể làm cho phong diễm phi thuyền xuyên qua. Tung hành núi đến Liên Thủy, thẳng tắp khoảng cách cũng liền hơn 4000 dặm, thừa phong diễm phi thuyền 2 ngày 2 đêm đã đầy đủ, ở giữa còn có thể dừng lại nghỉ một hơi, nhưng nếu là không mượn phong diễm phi thuyền, hơn ngàn tinh nhuệ, cho dù là đều thừa ngự có thể ngày đi 1000 dặm thanh giảm mã, từ sơn lĩnh cốc đạo ở giữa quanh co đi vòng, làm sao cũng muốn hơn nửa tháng mới có thể từ Liên Thủy đổi tới Hoành Sơn. Có 2 chiếc phong diễm phi thuyền, tại cầm tới Thái úy phủ chính thức điều lệnh về sau, Long Tương đại doanh hộ vệ doanh 1000 duệ tốt cùng Tôn Kiền các loại bộ phận quân lại, ngay cả người mang theo vũ khí cùng trên trăm đỡ thiên cơ chiến nỏ, 3 ngày sau đó liền tiến vào Hoành Sơn thành. Tốc độ nhanh đến khiến Hoành Sơn thành trước đó chú quân đều nghẹn họng nhìn chân chối, còn tưởng rằng là quân địch tập kích tới, bởi vì bọn hắn cũng liền tại một ngày trước tiếp vào thái úy phủ truyền đưa tới công hàm. Cũng may là Ngô Cảnh Lâm, Ngô Hoẩn Kiều bồi theo Trần Hải cùng một chỗ, nếu không, Trần Hải căn bản là không có cách từ trước đó chú quân trong tay tiếp quản Hoành Sơn thành phòng ngự, không ai có thể tin tưởng bọn họ sẽ đến nhanh như vậy. Mặc dù hai chiếc phong diễm phi thuyền phí tổn không ít, nhưng phí tổn lại cao hơn, cũng muốn xa so với thuần dưỡng 3-400 đầu hắc vũ cự thiếu quá thấp. Huống chi hắc vũ cự thiếu nở, thuần dưỡng cũng không phải chuyện dễ. Hà Tây lúc này thực lực đã có thể nói là phát triển đến cực thịnh, nhưng lúc này hàng năm có thể mới tăng sắp xếp trong quân hắc vũ cự thiếu, thậm chí đều không đủ 100 đầu mà thôi. Sau đó, hai chiếc phong diễm phi thuyền còn đem tiếp tục đưa vào sử dụng, liên tục không ngừng đem túc vệ quân Long Tương đại doanh tướng sĩ cùng vũ khí chiến lên giới vận chuyển đến Hoành nước tới. Tăng thêm Long Tương đại doanh tướng sĩ đồng thời cũng tại Nhạc Nghị các loại đem xuất lĩnh dưới, đồng thời từ Liên Thủy xuất phát đi về phía tây, toàn bộ rời trú quá trình, dự tính muốn so từ Kinh Kỳ, Tần Đồng quan một đường, còn muốn rút ngắn 1/3 thời gian. Vấn đề lớn nhất vẫn là hơn 2 vạn con chiến mã chuyển di đau đầu nhất, dù sao chiến mã thể tích, thể trọng đều quá lớn. Long Tương đại doanh hợp nhất Hắc Yến quân tăng quân, tinh biên sau bảo đảm lưu lại 2 vạn con chiến mã, đều là trong trăm có một giống tốt, nhưng những này chiến mã thừa phi thuyền tiến vào không trung, nhưng liền không có người thành thật như vậy, muốn giả bên trên đặc biệt mà kiên cố buộc lều có nắm giữ không gian cùng tài trọng, tóm lại gặp phiền phức vô cùng. Cuối cùng chế định kế hoạch là đem hơn 1.5 vạn con chiến mã giao lại cho Thiên Cơ học cung thương đội tiếp quản, từ Võ Thắng nốt vào kinh thành Kỳ Địa khu, thông qua Tần Đồng quan đưa đến Hoành Sơn đi. Còn lại hơn 5.000 tinh lương chiến kỵ từ Nhạc Nghị biên một bộ kỵ binh, từ Trạm Mã lĩnh mượn đường nhanh chóng thông qua. Cái khác tướng sĩ thì tại Tây tiến hành quân quá trình bên trong, an bài phong diễm phi thuyền lần lượt tiếp vào Hoành Sơn đi. Chờ đến Thiên Thủy quận đô úy tướng quân Ngô trong vắt trung tuần tháng 9, đuổi tới Hoành Sơn cùng Trần Hải gặp mặt lúc, thúc vệ quân Long Tương đại doanh đã có 8.000 chiến tốt tiến vào chiếm giữ đến Hoành Sơn thành. Ngô trong vắt cùng Ngô thị đương đại phiệt chủ Ngô Ân là đường huynh đệ, đều là đạo đàn cảnh trung kỳ tu vi, tại Thiên Thủy quận cùng Hoa Dương Tông, cùng Chu thị phiệt chủ Tuần Trung cùng Trưởng Thượng Tuần cùng, Khuất thị phiệt chủ Khuất Tích Nguyên, cùng Hàn Môn xuất thân, tông tộc thế lực không mạnh Liêu Mây Khuê, Tịnh Sương Hoa Dương Tông 6 tôn. Cũng bởi vì Ngô, Tuần, Khuất tam tộc, tại Thiên Thủy quận cùng Hoa Dương Tông đều có tự tiện, không có một tộc kia thực lực có thể áp chế cái khác hai tộc, cho nên gần trăm năm nay Thiên Thủy quận quân mục, đô úy tướng quân các loại chức vị quan trọng đều là từ tam tộc thay phiên đảm nhiệm. Lúc này Thiên Thủy quận mục, từ Khuất thị phiệt chủ Khuất Tích Nguyên đảm nhiệm, đô úy tướng quân thì từ Ngô thị Ngô trong vắt đảm nhiệm. Trần Hải xuất bộ rời trú Hoành Sơn thành, trên danh nghĩa là tiếp nhận Khuất Tích Nguyên, Ngô trong vắt hai người tiết chế, đồng thời kiêm biết Hoành Sơn phụ sự tình, chỉ cần không rời Thiên Thủy quận, cũng coi là Thiên Thủy quận nhân vật số 3, nhưng hắn khu vực phòng thủ ngay tại Hoành Sơn thành cùng Hoành Sơn thành phía bắc có thể cùng yêu man giao chiến rộng lớn chiến trường, không cách nào đưa tay ngã vào Thiên Thủy quận nội bộ đi, tự nhiên cũng không có khả năng can thiệp Thiên Thủy quận. Nội bộ quân chính sự vụ. Yêu man mỗi đến mùa đông, Bắc Bộ Hoang Nguyên đều bị băng tuyết bao trùm, liền sẽ xuôi nam tìm săn, cho nên mỗi đến tháng 10, liền là Thiên Thủy quận Bắc Bộ khẩn trương nhất thời khắc. Mặc dù Kinh quận Tông Phiệt cố ý làm khó dễ Long Tương đại doanh, mặc dù Thiên Thủy quận chư tộc cũng đều mang tâm tư, nhưng là giữ vững Hoành Sơn phòng tuyến lại là tất cả mọi người muốn kiên trì danh giới cuối cùng, bởi vậy Ngô trong vắt cũng lo lắng Long Tương đại doanh không cách nào kịp thời rời trú tới, mà Long Tương đại doanh tướng sĩ tổng cộng mới hơn 3 vạn người, hắn cũng lo lắng Long Tương đại doanh thực lực có hạn, không cách nào giữ vững Hoành Sơn phòng tuyến khu vực đông bộ. Nhưng nhìn thấy ngắn ngủi thời gian nửa tháng, Long Tương đại doanh 8000 chiến tốt liền tiến vào chiếm giữ đến Hoành Sơn thành, Ngô trong vắt cũng là tương đương chấn kinh, thực địa nhìn qua phong diễm phi thuyền, thần sắc càng là ngưng trọng. Đây mới là hai chiếc phong diễm phi thuyền, liền có thể tại trong nửa tháng đem 8000 tinh nhuệ chiến tốt từ bên ngoài 4-5000 dặm vượt qua trùng điệp quan hải dòng sông vận đến Hoành Sơn đến, nếu là Long Tương đại doanh biên có 20 chiếc phong diễm phi thuyền đâu. Từ đây về sau, cái nào một nhà hậu phương cùng nội địa thọc sâu, còn là tuyệt đối an toàn. Chỉ là Thiên Cơ học cung cũng không có đem phong diễm phi thuyền chế tạo đồ quyền bí không ngoài tuyên, bất kỳ cái gì một quận nhất tộc chỉ cần nguyện ý nỗ lực tuyệt chưa nói tới hạ khắc đại giới, từ Thiên Cơ học cung đổi được đồ quyền. Miêu thị, Việt thị hai tộc vì hình thuận tiện, tại mua vào phong diễm phi thuyền đồ quyền về sau, trực tiếp tại lịch tuyển thành lập phong diễm phi thuyền rèn đúc công trường, thậm chí còn có thể từ Thiên Cơ học cung thuê đến quen thuộc thợ rèn, cho nên cũng không có người có thể tại việc này có lập trường gì là chỉ trách Trần Hải, chỉ trích Thiên Cơ học cung cái gì. Chỉ là mọi người về sau phải không ngừng thích ứng mới mô thức chiến tranh, đây cũng là đủ làm người nhức đầu. Từ Thái Vi Sơn cùng Tần Đồng ở giữa, địa thế chúng, hình thành một cái không sai biệt lắm có gần 1000 dặm khe, trở thành yêu man chư bộ đột kích Tây Bắc bộ chủ yếu thông đạo. Cái lối đi này mãi cho đến Thiên Thủy quận Nam Bộ Hoa Dương lĩnh, đều không có lớn địa hình trở ngại, có thể ngăn cản yêu man xuôi nam xâm nhập bộ pháp. Làm dịu phòng ngự áp lực, Thiên Thủy quận đem phòng tuyến xây ở toàn bộ khe phía nam, vẫn như cũng một đạo chủ yếu ngọn núi ước chừng đều chỉ có 5-600 cao thấp bé sơn lĩnh Hoành Sơn, kiến tạo mười mấy tòa phòng trại, ngăn cản yêu man xâm nhập. Về sau, Trần Hải xuất Long Tương đại doanh đem phụ trách Hoành Sơn phòng tuyến khu vực đông bộ, khu vực này liên tiếp Tần Đồng Sơn Tây Bắc Lộc, vượt qua Tần Đồng Sơn Tây Bắc Lộc trùng điệp Việt lĩnh, khoảng cách lịch tuyển thẳng tắp khoảng cách chỉ có 1000 dặm, đồng sông từ Tần Đồng Sơn chân núi phía tây trùng điệp sơn cốc hiểm khe ở giữa chạy xuôi mà ra, tung Hoành Sơn thành trước chạy xuôi mà đi, khúc trên hướng bắc, hội tụ từ Nguyên gia Thái Vi Sơn, Trảm Mã Linh dòng sông, một đường trung trung điệp điệp hướng bắc, một mực chạy vào yêu man chư bộ tụ tập cực bắc Hán Hải. Mùa đông giá lạnh, từ Thái Vi Sơn chân núi phía bắc hướng bắc dòng sông bắt đầu mùa đông liền sẽ triệt để đóng băng lại, nhưng đến đầu xuân, đại địa ấm lại, tầng băng hòa tan, ven bờ thổ địa sẽ bị tùy ý tràn lan hồng thủy cọ rửa đến không còn hình dáng, cũng hình thành ngăn cản yêu man xâm nhập phía nam tâm chắn thiên nhiên. Mà tại lạnh quý lại lần nữa tiến đến thời điểm, bắc bộ hoang nguyên khu vực ngập lụt lại lần nữa đóng băng, liền là yêu man xâm nhập phía nam cơ hội tốt. Hoành Sơn phòng tuyến tây bộ khu vực, về sau còn đem từ Thiên Thủy quận địa phương võ bị phòng thủ, bởi vì Long Tương đại doanh gia nhập phòng tuyến, Thiên Thủy quận lúc này còn có thể tung hành núi phòng tuyến điều ra 10 vạn binh, rời trú đến Hoa Dương lĩnh phía tây, phòng bị Hà Tây quân có khả năng đối Thiên Thủy quận chọn lựa di động, đây cũng là Thiên Thủy quận hướng Yến Kinh cầu viện chủ đòi lý do. Mà tại Thiên Thủy quận Hoành Sơn phòng tuyến đông bắc phương hướng, là Ung quận Trạm Mã lĩnh phòng tuyến, phương hướng tây bắc thì là Hà Tây ở vào Thái Vi Sơn đông bắc lộc đoạn Long lĩnh đại doanh, có thể từ hai cánh trái phải hình thành to lớn kỳ miệng, hạn chế yêu man từ nơi này khe đại hưng xâm nhập phía nam, cũng cực lớn hóa giải Thiên Thủy quận phòng ngự áp lực. Vấn đề duy nhất liền là từ Hoành Sơn phòng tuyến hướng bắc, không sai biệt lắm có hơn 1000 dặm đất màu mỡ liền bạch bạch sao lắng đi, biến thành mênh mông thảo nguyên, đầu xuân sau lại hồng thủy tràn lan. Đây cũng là Thiên Thủy quận thực lực yếu, chư tộc không có dã tâm mấu chốt nguyên nhân. Thiên Thủy quận nguyên bản là từ Tần Sơn quận phân tách đi ra, lại bởi vì Hoành Sơn hướng bắc hơn 1000 dặm thọc sâu thổ địa chủ động từ bỏ rơi mất, thổ địa so cái khác quận muốn thiếu đi gần một nửa, làm sao có thể không kém. Chương 367, nhỏ mục tiêu Hoành Sơn thành làm Hoành Sơn phòng tuyến tam đại chủ thành trại một trong, lại là Hoành Sơn phủ nha phụ chỗ. Lân cận Tần Đồng Sơn Tây Bắc Lộc. Trần Hải đứng tại đầu tường, hướng đông nam phương hướng nhìn lại, có thể nhìn thấy Tần Đồng Sơn Tây Bắc Lộc tuyệt lĩnh bao trùm lấy tuyết trắng mênh mang. Bởi vì Hoành Sơn thành khoảng cách lịch tuyển thẳng tắp khoảng cách chỉ có ngàn dặm, mà động chức vạn mét tuyệt lĩnh cao phòng, đối chương hùng, tâu nguyên các loại mình khiếu cảnh thậm chí đạo đan cảnh cường giả mà nói, căn bản cũng không tính là cái gì chướng ngại. Trần Hải tiếp quản Hoành Sơn thành phòng vụ về sau, chương hùng, tâu nguyên mấy người cũng rất nhanh từ lịch tuyển đuổi tới Hoành Sơn, đến cùng Trần Hải gặp gỡ. Ta nghe nói Thái úy phủ đã thảo luận muốn tại Tần Đồng quan đạo tây cửa lại sửa chữa và chế tạo một tòa quan thành. Lẽ ra Thái úy phủ tu tòa này quan thành là phòng ngừa Thiên Thủy quận tình thế mất khống chế về sau, Hà Tây đại quân có khả năng tiến quân thần tốc Tần Đồng Sơn. Theo lý tới nói, Long Tương đại doanh đã rời trú Thiên Thủy quận, liền hẳn là hầu gia xuất Long Tương đại doanh phụ trách Tần Đồng quan đạo tây cửa ải quan thành tu kiến cùng đóng giữ, nhưng trên triều đình đám đại thần đều không có tìm hầu gia thương lượng ý tứ, nói cho cùng vẫn là không đủ tín nhiệm Long Tương đại doanh. Tâu Nguyên đem Yến Kinh thành gần nhất động tĩnh nói cho Trần Hải biết. Thiên hạ cho tới bây giờ đều không có vô duyên vô cớ tín nhiệm, tại Tần Đồng quan đạo tây cửa ải sở tu tòa này quan thành, có thể khống chế Tần Đồng Sơn trong ngoài tình thế, làm sao đều khó có khả năng rơi xuống trong tay chúng ta, các ngươi cũng không cần đi xa xỉ nghĩ sẽ có chuyện như vậy. Trần Hải cười nói, Hà Tây tồi khô lạc hủ cầm xuống Hạc Xuyên quận, đối Yến Kinh thế lực khắp nơi xúc động cực lớn, cho dù là Yến Nhiên cung cùng lấy Anh Vương Doanh Thuật cầm đầu Kinh quận Tông Việt đều mang tâm tư, nhưng lúc này cũng có thể ẩn nhận không phát, biết có cần phải liên thủ, hạn chế Hà Tây đồng tâm quá độ bành trướng dạ tâm. Ngoại trừ Long Tương đại doanh rời trú Hoành Sơn, cho phép Tần Sơn quận cùng Thiên Thủy quận quan viên lẫn nhau điều, tăng cường lưỡng địa liên hệ, hạ chỉ khiển trách Hà Tây đô hộ phủ tướng quân các loại bên ngoài, đồng thời tại Tần Đồng Sơn Tây cửa ải xây dựng quan thành, đều là Yến Kinh trong khoảng thời gian này làm hạn định chế Hà Tây làm rất nhiều động tác một trong. Tại Tây cửa ải tu kiến quan thành, trên thực tế là đem Tần Đồng quan chỉnh thể Tây Di, dạng này liền có thể đem chọn tòa Tần Đồng Sơn triệt để đặt vào kinh kỳ phòng bị bên trong. Tần Đồng Sơn không chỉ có là kinh Tây bình chướng, đồng thời bởi vì lịch tuyển, bởi vì tụ suối hồ thối kim cắt khoáng tồn tại, địa vị trở nên cực kỳ trọng yếu. Trần Hải suy đoán không chỉ có kinh quận Tông Việt, Yến Nhiên cung hoạn thần thế lực, bao quát Miêu thị, Việt thị cái khác Tông Việt thế gia vọng tộc, cũng hy vọng đem Hà Tây thiết kỵ triệt để ngăn tại Tần Đồng Sơn bên ngoài. Tiếp tục dễ dàng tha thứ Hà Tây thông qua đủ loại con đường hàng năm từ lịch tuyển trở đi 3-400 vạn cân thối kim sắt, cùng năm sinh 3000 vạn cân thối kim cắt khoáng hoàn toàn rơi vào Hà Tây trong tay, là hoàn toàn hai khái niệm. Mà đem Tần Đồng quan chuyển qua Tần Đồng Sơn bên trong lộc Tây cửa ải, liên tiếp Tần Sơn quận cùng Thiên Thủy quận chú lấy cho binh, cũng có thể áp chế Hà Tây tiếp tục đông mở đất dạ tâm. Yến Kinh đang dần dần mất đi phía đối diện quận khống chế tình thế giới, đây coi như là một chiêu diệu kỳ. Bất quá Trần Hải đem Tâu Nguyên bọn hắn triệu tập tới, cũng không phải muốn thảo luận những chuyện này. Hắn làm Hoành Sơn phòng tuyến đóng giữ biên tướng quân, còn kiêm biết Hoành Sơn phụ sự tình, nói cách khác, Hoành Sơn phòng tuyến khu vực đông bộ, không chỉ có phòng ngự về hắn quản hạt, ngay cả dân chính, xử trị các loại sự tình, cũng đều là quyền hạn của hắn phạm vi. Dựa theo cái này tới nói, Trần Hải lúc này quyền hành, không thể so với tại Liên Thủy đóng giữ lúc ít hơn, nhưng ở Hoành Sơn thành phía nam thổ địa, đều lệ thuộc vào Hoa Dương phủ, nói cách khác, Hoành Sơn phủ quản hạt địa vực, đều tại Hoành Sơn phòng tuyến phía bắc. Trên thực tế là những năm gần đây, Thiên Thủy quận ngăn cản không nổi yêu man xâm nhập, từng bước từ bỏ mặt phía bắc phòng lũy, đem Hoành Sơn phủ địa vực đều hoàn toàn vứt bỏ rơi mất. Trần Hải lao hát xa nham dựng nên kiên cố tường chắn mái, mặt trên còn có lợi chảo đao búa mũi tên bắt bổ động xạ vết tích, cũng nhiều năm sâu lâu ngày vết máu loang lổ. Cái này cho thấy Thiên Thủy quận từ bỏ mặt phía bắc ngàn dặm thọc sâu thổ địa, cũng không có kiềm chế yêu man xâm nhập phía nam săn thức ăn xúc động. Quân đô úy Ngô trong bắt tuần sát Hoành Sơn, ta hỏi hắn, ta kiêm biết Hoành Sơn phụ sự tỉnh chức vụ, Hoành Sơn nha phụ gì bực, Ngô trong bắt đứng thành ngày đầu, ngón tay hướng bắc, nói bắc hướng kẹp tại đoạn Long lĩnh cùng Trạm Mã lĩnh ở giữa, đều là Hoành Sơn phụ địa. Ta lại viết thư cho quận mục Liêu Tích Nguyên hỏi việc này, Liêu Tích Nguyên cũng nói Hoành Sơn thành hướng bắc, thậm chí hồ bãi cạn đều có thể lấy vì Hoành Sơn phụ cảnh. Trần Hải nhìn qua bắc tế ẩn có đông tuyết bay xuống, lạnh nhạt nói, bọn hắn có lẽ cho là ta là muốn từ Hoành Sơn thành nam mặt cắt ra một phiến khu vực lấy bổ quân tư chi không đủ, mới cầm loại này lấy cớ để qua loa tắc trách, nhưng bọn hắn đã đều đem lời nói ra khỏi miệng, ta cũng không muốn khách khí với bọn họ. Bước đầu tiên, ta nghĩ tại mặt phía bắc du thành lĩnh trước chúc một tòa thành, đem cái này nhỏ mục tiêu trước cho thực hiện. Đây là nhỏ mục tiêu. Hoàng Song, Tô Nguyên, Trương Hùng, Tôn Kiền bọn người nghe Trần Hải lời này là nghẹn họng nhìn chân chối. Thiên Thủy quận trước kia chống cự yêu man xâm nhập phía Nam phòng tuyến, ngay tại Hoành Sơn thành bắc mặt ở ngoài ngàn dặm du thành lĩnh, nhưng này đã là hơn 100 năm trước sự tình. Long Tương đại doanh nếu có thể tại du thành lĩnh dựng lại quan thành, trên thực tế là đem du thành lĩnh cùng Hoành Sơn ở giữa ngàn dặm thọc sâu thổ địa, đều đặt vào Hoành Sơn phủ trị hạt, cái này không sai biệt lắm là đem Thiên Thủy quận diện tích hướng bắc huyết trương lớn gấp đôi, thế này sao lại là một cái nhỏ mục tiêu? Chỉ là du thành lĩnh cùng Thái Vi Sơn tây bắc lộc đoạn Long lĩnh cùng Tần Đồng Sơn phía bắc Trạm Mã lĩnh, không sai biệt lắm là hình thành một đường thẳng, trên mặt đất thế bên trên có thể nói là Thái Vi Sơn mạch dư mạch, nhưng hiểm trở trình độ lại còn lâu mới có thể cùng hai bên đoạn Long lĩnh, Trạm Mã lĩnh đánh đồng. Du thành lĩnh chủ yếu là từ một hệ liệt 3-500 mét cao cô sơn đoạn lĩnh tạo thành, hoàn toàn chưa nói tới hình thành thiên nhiên địa lý cách trở, huống chi đồng sông còn trùng trùng điệp điệp từ du thành lĩnh ở giữa lưu lững lờ trôi qua, có thể nói là không hiểm có thể thủ. Trước kia Hoa Dương tông cường thịnh lúc, tại du thành lĩnh xây dựng trên trăm tòa kiên cố phòng trại, chú gần hơn 40 vạn tinh nhuệ chiến lực, mới đưa yêu man ngăn tại mặt phía bắc không cách nào xuôi nam. Lúc này Long Tương đại doanh mới 3 vạn binh mã, dựa vào cái gì giữ vững dài hơn ngàn dặm du thành lĩnh phòng tuyến? Đây con mẹ nó chỗ nào xem như nhỏ mục tiêu? Cho dù là Trần Hải có thể đem Thiên Thủy quận mục, quận đô úy cùng Long Tương đô úy các loại chức vị quan trọng đều kiêm tại bản thân, có thể điều động Thiên Thủy toàn quận nhân lực, vật lực, có thể có khả năng làm đến bước này. Nhưng thật đến một bước kia, bọn hắn lại phải cân nhắc Hà Tây, Vũ Tàng quân cùng Yến Kinh liên lụy, cũng căn bản không có khả năng không chút kiêng kỵ đem phòng tuyến hướng bắc lập tức tiến lên ngàn dặm nhiều. Trương Hùng, Hoàng Song, Tô Nguyên, Tôn Kiền bọn người thực là lắc đầu, cảm thấy Trần Hải cái này nhỏ mục tiêu, lấy bọn hắn thực lực trước mắt, tuyệt không khả năng thực hiện. Ích Thiên Đế 72 năm, lưu dân liền thành đại họa, tuy nói có đế tử trách vị, chư thần không lòng dạ nào dân sự cùng xích mi giáo âm thầm giật dây nguyên nhân, nhưng nói đến căn bản, cũng là nhân khẩu sinh sôi, thổ địa chật hẹp thêm nữa tông phiệt sáp nhập, thôn tính nghiêm trọng, thà rằng tung mục linh cầm dị thú, cũng không bố thí cho hàn tộc tiểu dân, gặp được tiếp tục mấy năm nạn đói, lại loạn thực là không cách nào tránh khỏi sự tình. Trần Hải từ tôi nói, lúc này Tây Bắc vực lại là liên tiếp phát sinh chiến sự, trông cho hoang phế, nếu là gặp lại nạn đói, Hà Tây cảnh nội còn tốt một chút, Thiên Thủy, Tần Sơn cùng Hà Xuyên, dân nói liền lại gặp lại lần nữa đại quy mô tuôn ra. Hoành Sơn thành hướng bắc, ngàn dặm đất màu mỡ, trồng trọt lương thực, có thể nuôi ngàn vạn chi dân, bạch bạch sao lãng đi thật là đáng tiếc. Ta cũng không có tính toán, lập tức liền có thể đem du thành lĩnh thủ đến giọt nước không lọt, liền nghĩ trước chúc một thành, một bước cũng không nhường, khiến cho yêu man từ du thành lĩnh mỗi nam tiến một bước, đều muốn trả giá bằng máu. Ta nghĩ đến, yêu man chư bộ đại khái là sẽ không vội vã từ du thành lĩnh lỗ hổng nam tiến săn thức ăn. Trần Hải nghĩ đến huyết vân hoang vực, một ngày kia tại Hắc Sơn chân chính cùng Kim Yến Trư Châu nối thành một mảnh thời điểm, thiên địa pháp tắc tại trong một khoảng thời gian cũng sẽ xuất hiện hỗn loạn. Khi đó Tây Bắc vực đừng bảo là triệt để sơn băng địa liệt, hồng thủy, khô hạn cùng đại chấn dạng này lớn hay, là tuyệt sẽ không hiếm thấy. Hắn lúc này không nói trước làm chút chuẩn bị, dự trữ đại lượng lương thảo, đến lúc đó như thế nào hẳn là lớn thai trùng kích, như thế nào nên đón Tây Khương nước mấy trăm vạn dân chúng đông rời. Lại một cái, toàn bộ Tây Bắc vực từ núi Hạ Lan mạch hướng bắc, trải qua Thiết Lưu lĩnh giao qua Thái Vi sơn mạch, đều có trên địa lý trở ngại, dễ thủ khó công. Chân chính lớn lỗ hổng thực tế liền là tại Thiên Thủy quận mặt phía bắc dù thành lĩnh, Hoành Sơn. Nếu không có trước mắt cơ hội như vậy thì cũng thôi đi, đã Hoành Sơn thành phía bắc địa vực, đã đưa về hắn chỉ hạ, hắn lẽ ra muốn cố gắng hết sức, tại du thành lĩnh xây dựng một đạo trưởng thành bằng sắt thép, để tương lai có thể đem hàng trăm triệu la sát huyết ma ngăn trở. Trước mắt, lúc này dựng lại du thành lĩnh phòng tuyến, là muốn đem yêu man chư bộ ngăn trở, để có thể du thành núi cùng Hoành Sơn ở giữa, chiêu an lưu dân, khởi công xây dựng thủy lợi, đem mảnh này ngàn dặm thọc sâu đất màu mỡ đầy đủ lợi dụng. Đến lúc đó ỷ vào mảnh đất này sinh sôi nhân số, Thiên Cơ học cung mới có thể chân chính lớn mạnh, cuối cùng trở thành chống cự huyết ma xâm lấn lực lượng trung kiên. Đương nhiên, cái mục tiêu kia vẫn là quá xa vời, Trần Hải đem mọi người triệu tập tới, bước đầu tiên liền là nghiên cứu muốn làm sao tại du thành lĩnh xây thành. Long Tương đại doanh rời chú Hoành Sơn, Lương Thảo từ Thiên Thủy quận phụ trách, rất hiển nhiên Trần Hải không thể trông cậy vào Thiên Thủy quận sẽ vì du thành lĩnh xây thành nhiều chi một hạt lương thực. Trần Hải từ trong chữ vật giới chỉ xuất ra một chồng hồ sơ đến, đưa cho Tô Nguyên, nói ra, ta mấy ngày nay lại khái suy nghĩ một chút, đem sau này 5 năm tại Hoành Sơn thành việc cần phải làm bày ra một cái, các ngươi thương nghị một chút, nhìn có gì cần tăng giảm địa phương. Tô Nguyên tiếp nhận giấy, Tôn Kiền, Trương Hùng, Hoàng Song bọn người lại gần, đem hồ sơ bên trên lít nha lít nhít tràn ngập chữ nhỏ, bày ra tương lai 5 năm muốn sự tình, 6 đến 10 tòa quặng sắt trận, 2 đến 4 tòa mỏ đồng trận, 2 tòa tinh thiết giã luyện trận, 1 tòa tinh đồng giã luyện trận, đem Hoành Sơn thành tinh thiết 5 giã luyện lượng muốn đạt tới 5000 vạn cân, tinh đồng giã luyện trận muốn đạt tới 500 vạn cân. Một tòa chiến xa công trường, yêu cầu năm sinh đỉnh cấp các loại chiến xa đạt tới 50 chiếc, thương cấp các loại chiến xa đạt tới 5 chiếc. Một tòa trang bị thợ tiện trận, yêu cầu đơn do trận hộp hình hạng nhẹ trang bị xe sản lượng hàng năm đạt tới 2000 chiếc. Một tòa kim kích nỏ công trường, yêu cầu đơn binh dạng đơn giản thiên cơ kim kích nỏ sản lượng hàng năm đạt tới 1 vạn chi, chuyên dụng tối kim đoạn tiễn, sản lượng hàng năm muốn đạt tới 1 triệu viên. Ngoài ra còn muốn xây linh cầm thuần dưỡng trận một tòa cùng chuồng ngựa, dê bò nông trường một số, đốn củi trận, mỏ đá một số, khai hoang 500 vạn mẫu đất cày. Nhìn thấy Trần Hải viết những này, Tô Nguyên, Tôn Kiền, Trương Hùng, Hoàng Song bọn hắn là mắt xanh mây mồm, thế này sao lại là bọn hắn 5 năm có thể làm thành? Chương 368, dánh nòng súng nếu muốn ở Hoành Sơn thành phía bắc khai khẩn ra 500 vạn mẫu đất cày đi ra, bọn hắn ít nhất phải rời vào 20 vạn trở lên thanh niên trai tráng lao lực, tăng thêm kéo nhà mang theo miệng người già trẻ em, đến lúc đó không sai biệt lắm cần rời vào 5-600 ngàn nhân khẩu mới có thể thỏa mãn yêu cầu. Ngoài ra chuồng ngựa, thay mặt một trận, mỏ đá, quặng sắt trận, mỏ đồng trận, chư sắt giá luyện trận cùng rất nhiều chiến giới, trang bị xe rèn đúc trận, chế tạo công trường, cao cấp thợ rèn là có thể đều từ lịch tuyển điều tới, nhưng tương tự cần gần 20 vạn thanh niên trai tráng lao lực mới có thể đạt tới Trần Hải chỗ sách yêu cầu. Mà lại những này thanh niên trai tráng lao lực yêu cầu so khai hoang trồng trọt sức lao động muốn cao hơn một chút, cần có thể thông qua bồi dưỡng, đạt tới sơ cấp tượng công trình độ mới được. Những này thanh niên trai tráng lao lực từ nơi nào thu hoạch được? Hoành Sơn không thể so với chiến loạn Sơ An sau Liên Thủy phủ có thể từ bốn phía bát phương thu nạp lưu dân, Thiên Thủy quận tuyệt đại bộ phận địa vực đều tại Liêu, Nô, thứ tư tộc vững chắc thống trị phía dưới, tam tộc tuyệt sẽ không cho phép chỉ hạ theo dân, đại quy mô chạy vào Hoành Sơn phủ. Ngoài ra, dân chúng bình thường đều ấm chỗ ngại rời, chỉ cần không xuất hiện lớn nạn đói, chiến loạn, ai nguyện ý ly biệt quê hương? Huống chi vẫn là di rời đến trực tiếp thụ yêu man chỗ uy hiếp Hoành Sơn phòng tuyến phía bắc khai khẩn thổ địa. Tinh thiết, tinh đồng giá luyện, 5 năm sau muốn đạt tới cái mục tiêu này, còn không tính khoa trương. Dù sao Tần Đồng Sơn tây bắc lộc bên trong dãy núi, phổ thông đồng sắt khoáng mạch sẽ không thiếu, chỉ cần có thể tổ chức đến đầy đủ nhân lực, khai thác đồng quặng sắt đến dưới núi giá luyện chính là. Mà Trần Hải thật nếu muốn ở Du Thành lĩnh xây dựng kiên cố phòng tuyến, cơ sở đồng sắt tiêu hao tự nhiên là thiên văn số tự, hàng năm mấy trăm vạn cân, mấy ngàn vạn cân tiêu hao đều là trạng thái bình thường. Chư hình thiên cơ chiến xa sản lượng yêu cầu cũng không tính qua trường, đến lúc đó có thể cân nhắc đem thiên cơ học cung tại lịch tuyển chiến xa công trường rời đến Hoành Sơn liền là. Tiến Châu chủ yếu tông thiệt thế gia vọng tộc, trước đây đều lựa chọn từ thiên cơ học cung trực tiếp mua sắm thiên cơ chiến xa chế tạo đồ quyển, lúc này đều có thể chế tạo các loại thiên cơ chiến xa, thiên cơ học cung chiến xa công trường cũng nên chuyên vì lòng tương đại doanh phục vụ. Nhưng mà năm sinh 2000 chiếc trang bị xe cùng một vạn kiện đơn binh nỏ, 1 triệu viên đơn binh nỏ chuyên dụng tên nỏ mục tiêu cũng quá khoa trương. Lúc này thiên cơ học cung hàng năm có thể từ lịch tuyển được chia 200 vạn cân thối kim sắt, còn có thể vụn trộn ngoài định mức lại từ lộc thành thu hoạch được 30 vạn cân chất lượng tốt thối kim sắt, là một cái tương đương khả quan số lượng, nhưng những này dùng cho hiện hữu thiên cơ chiến xa cùng thiên cơ chiến nọ các loại chiến giới chế tạo liền tiêu hao hầu như không còn, căn bản chen không ra càng nhiều thối kim sắt đi thực hiện Trần Hải như thế hùng vĩ kế hoạch. Cho dù lộc thành bên kia có thể gia tăng thối kim sắt sản lượng, nhưng từ lộc thành tới phải đi qua Hà Tây trên thực tế vẫn luôn hữu ý vô ý khống chế thiên cơ học cung từ lộc thành đoạt được thối kim sắt tổng lượng. Hà Tây lúc này còn sẽ không cùng Thiên Cơ Học Cung mặt, cho nên không sẽ trực tiếp ngăn cản Thiên Cơ Học Cung thương đội từ Hà Tây cảnh nội mở đường. Nhưng nếu là như vậy cho rằng Thiên Cơ Học Cung thương đội liền có thể không chút kiêng kỵ đem lộc thành thối kim sắt thông qua Hà Tây đại lượng trở vào Tần Đồng Sơn, liền 10 phần sai. Phương diện này mặc dù hai nhà đều không có mở ra giảng, nhưng Tâu Nguyên bọn hắn dự đoán Thiên Cơ Học Cung hàng năm từ lộc thành vận tiến 50 vạn cân chất lượng tốt thối kim sắt, liền hẳn là đồng thị thừa nhận mức cực hạn. Trừ phi Hoành Sơn phòng tuyến có thể lại phát hiện mới thối kim các khoáng. Mặc dù Tâu Nguyên bọn hắn đều không có triệt để hiểu rõ thối kim các khoáng hình thành nguyên lý, nhưng Hoành Sơn thành hướng bắc, thấy thế nào đều không giống có thối kim các khoáng tồn tại dáng vẻ. Ngoài ra, đơn binh chiến nọ cùng trang bị xe hạch tâm bộ kiện, cho dù là giản dị bản tiễn trận hộp hoặc gió trận động lực hộp, đều thuộc về huyền cấp pháp bảo hạ phẩm phạm chủ. Cái khác bộ kiện cũng dễ dàng rèn đúc, nhưng giản dị bản tiễn trận hộp hoặc gió trận xe lửa hộp, hàng năm tổng cộng muốn luyện chế 1.2 vạn dư bộ, đây cũng là cực kỳ khủng bố trách nhiệm. Hoàng Song, Tâu Nguyên, Tô Tiền, Trương Hùng bọn hắn cầm tới Trần Hải chương này mục lục, đều là mắt xanh mây mồm, cũng không biết nên nói mới tốt. Đây là đơn binh chiến nỏ còn có tiến một bước cải tiến không gian, nhưng lần này cải tiến không tại tiễn trận hộ, mà tại nỏ thân kết cấu cùng nỏ trên tên. Mặc dù tên nỏ rèn đúc trở nên phức tạp một chút, nhưng đơn mai tên nỏ trọng lượng có thể khống chế 5 lượng trở xuống. Trần Hải nói ra, hạ xuống biên độ cao như vậy. Tô Nguyên, Trương Hùng đều tương đương ngoài ý muốn. Không sai, thậm chí đôi cánh bộ bị dùng cấp 9 thối kim sắt như vậy đủ rồi. Trần Hải nói ra, từ nhẫn chữ vật đem mới nỏ thân kết cấu cùng kiểu mới tên nỏ bí hình đưa ra cho Tô Nguyên, Trương Hùng bọn hắn nhìn. Trần Hải hai, 3 năm qua vẫn nghĩ phát triển dạng đơn giản đơn binh chiến nỏ có thể toàn diện thay thế truyền thống cung nỏ. Trước mắt Thiên Cơ Học Cung tại rất nhiều thợ rèn cố gắng dưới, chỗ nghiên chế đơn binh chiến nỏ, tổng trọng đã xuống đến 60 cân, tầm sát thương khống chế tại 500 bước, nhưng muốn bảo hộ bắn giết lực, lại phải bảo đảm bất kỳ một danh tướng nào tốt có thể tùy thân mang theo đầy đủ tên nỏ số trên chiến trường tiếp tục tác chiến. Trước mắt Thiên Cơ Học Cung lại áp dụng cấp 8 thối kim đúc bằng sắt tạo dài 3 tấc chuyên dụng đoạn tiễn, mặc dù là như thế, mỗi một chi nỏ ngắn tiễn vẫn là nặng hơn 2 cân. Cái này khiến nghĩ trong quân đội đại quy mô trang bị đơn binh chiến nỏ, trước mắt nói đến còn chưa đủ hiện thực. Nỏ ngắn tiễn mặc dù có thể thu về, nhưng từ nỏ thân bắn ra về sau, sắc bén nhất cũng là nhất duệ mỏng bó mũi tên, lang phong bộ vị đều sẽ phát sinh nghiêm trọng biến hình, tầm bắn cùng xạ kích độ chính xác đều hoàn toàn không cách nào lại không chế, cần nấu lại sau đúc lại. Trong quá trình này, ngoài định mức hao tổn người bên ngoài công liền không nói, thối kim thiết liệu bản thân cũng ngoài định mức sẽ có 2-3 thành tiêu hao. Hà Tây có thể đoạt lấy Hạ Xuyên quận, là những năm gần đây song phương lực lượng so sánh phát sinh căn bản tính biến hóa. Bởi vì Trần Hải vẫn luôn cố ý khống chế thiên cơ chiến giới cùng thối kim sắt đại lượng chảy vào Hạ Xuyên quận, mà Hà Tây thực tế lấy được thối kim thiết liệu cung ứng, muốn viễn siêu cái khắc biên quận Mạnh Thiên, cái này khiến Hà Tây có cơ hội lập tức công hãm Văn Hồ phụ phòng tuyến, không để cho Hạc Tường quân hình thành đánh rằng có cơ hội. Cũng bởi vậy song phương lực lượng cách xa, cho nên Hà Tây trước đó mấy năm chữa bị hơn 100 vạn chi thối kim tiễn lần này chiến sự bên trong còn đủ. Mà vì áp chế Hà Tây dạ tâm, cũng là vì đối triệu trùng, Văn Bột Nguyên biểu thị Thiên Cơ Học Cung tuyệt sẽ không ném theo Hà Tây, tuyệt sẽ không cùng đồng thị cấu kết mưu đoạt Thiên Thủy quận. Trần Hải xuất Long Tương đại doanh rời trú Hoành Sơn, đồng thời liền là bung ra thiên cơ chiến nọ cùng thiên cơ chiến xa đối vũ tàng quân cung ứng hạn chế. Trần Hải không làm như vậy, Miêu, càng các tộc cùng Yến Nhiên cung cùng Kinh Quận Tông Phiệt cũng sẽ làm như vậy, dù sao ai cũng không nguyện ý nhìn thấy Hà Tây có cướp đoạt Tần Đồng Sơn khả năng. Trên thực tế tại Hà Tây khống chế Hạ Xuyên quận toàn cảnh về sau, liền đã có người âm thầm cung ứng thiên cơ liên nọ cho Vũ Tàng Quân. Tại song phương đều trang bị nhất định thiên cơ liên nọ, thế lực ngang nhau tình hình dưới, chiến tranh hình thái tự nhiên lại lần nữa phát sinh biến hóa cực lớn, song phương đều dự trữ hơn 100 vạn chi thối kim tiễn, khả năng cũng chỉ đủ một trận thông thường chiến sự tiêu hao. Từ đó về sau, thế lực ngang nhau song phương rất có thể liền sẽ diễn biến thành ai cũng tiêu hao không nổi chiến tranh. Thối kim sắt chi phí vẫn là quá cao. Đương nhiên, Hà Tây hàng năm có thể ngoài định mức từ Lộc Thành thu hoạch được gần 200 vạn cân cấp 8 thối kim sắt, ưu thế vẫn là cực rõ ràng, nhưng lúc này cũng cần tạm dừng lại, lần nữa tiến hành xúc thế, mà đối đãi một ngày kia có thể nhất cử đột phá Mai Sơn phòng tuyến, tùy tiện không thể cho Vũ Tàng Quân dây dưa thành đánh rằng có cơ hội. Nói cho cùng, cũng là thối kim tên nọ chịu không được lâu dài tiêu hao. Lúc này, Trần Hải thông qua sửa đổi nọ thân kết cấu, đem tên nọ đối thối kim sắt nhu cầu trực tiếp hạ thấp trước đó 4 đến 1/5, cái này cải biến tự nhiên làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, không thể bảo là không lớn. Nửa khép hợp nọ rãnh, làm sao biến thành toàn phong bế nọ thân rồi, chuyên dụng tên nọ lại thế nào trở nên ngắn như vậy, quái dị như vậy. Đơn binh chiến nọ nửa phong bế nọ rãnh, biến thành toàn phong bế nọ thân, mọi người cũng đều không có cái gì để ý, nhưng nhìn thấy bí vị trí vẽ trên bản đồ quái hình tên nọ, Tâu Nguyên bọn người giật nảy mình, cái này kết cấu cùng Thiên Cơ Học Cung lúc này chỗ riêng năng nghiên cứu tên nọ trên lệch nhiều lắm. Hoặc là xưng nọ đạn càng hợp lý một chút, Trần Hải cười nói, ta tại Liên Thủy nhậm chức, lại cũng không có rảnh rỗi chế tạo thử một chi đơn binh chiến nọ, các ngươi có thể thử xạ một cái. Hắn từ trong nhẫn chứa đồ đem một chi dài 5 thước đơn binh chiến nọ lấy ra, đưa cho Tâu Nguyên bọn hắn thử xạ. Thiên Cơ Liên nọ cũng tốt, đơn binh kim kích nọ cũng tốt, hạch tâm còn tại tiễn phụ trận, có thể tại cực không gian thu hẹp sinh ra cực kỳ mãnh liệt chói buộc khí kình, đem bén nhọn kim loại tiện bắn ra. Thiên Cơ Học Cung trong khoảng thời gian này cải tiến tiễn phụ trận cấm chế kết cấu, khiến cho tiễn phụ trận sinh ra chói buộc khí kình càng ngắn ngủi hơn, càng cương liệt, phương hướng tính càng ổn định, nhưng tư duy vẫn là dừng lại tại truyền thống cung nọ trên kết cấu, chỉ muốn vì cam đoan tên nọ bắn ra sau cân bằng cùng chui thấu lực, cán tên rèn đúc đến hẹp dài. Nhưng mà Trần Hải Thủy Trung là đem Yến Châu tiễn trận hộ, xem như trên địa cầu súng điện từ hoặc pháo điện từ đến lý giải, tên nọ bắn ra sau cân bằng tính cùng chui thấu lực, hoàn toàn có thể lợi dụng rãnh nòng súng đến cam đoan, bỏ đi thật dài cán tên cùng kết cấu phức tạp đuôi cánh, tên nọ thực tế liền biến thành nọ đạn, thối kim sắt lượng tiêu hao cũng liền có thể trên diện rộng hạ. Vấn đề này, kỳ thật Trần Hải sớm liền nghĩ đến. Hắn ở địa cầu cũng biết đạn thông qua rãnh nòng súng sinh ra cao tốc xoay tròn lại bảo trì tinh chuẩn, nhưng vấn đề ở chỗ hắn cũng không biết nọ thân nội bộ hình đinh ốc rãnh nòng súng là như thế nào nhanh chóng mà tinh chuẩn khắp đi ra. Trần Hải cũng là gần nhất mới được vấn đề này nghĩ thấu, mà đem vấn đề này nghĩ thấu, đơn binh chiến nọ đại lượng trang bị Long Tương đại doanh mới có thể trở thành hiện thực. Hoành Sơn phía Bắc, rất nhiều đường sông mấy năm liền muốn biến rời một lần, là không có hình thành thối kim các khoáng điều kiện, nhưng Trần Hải muốn thực hiện hắn chỗ định ra mục tiêu, hắn chỉ nhìn không phải đi lũng đoạn thối kim các khoáng, mà là liên tục không ngừng đẩy ra càng nhiều cao cấp hơn cơ quan khôi lỗi trên giới, để chư nhà đội vàng châu ngựa heo dê, chở kim thiết kỳ thạch những vật này chất tới cùng bọn hắn giao dịch là được. Tô Nguyên thân tay cầm lên Trần Hải chế tạo thử đơn binh chiến nỏ, hướng ngoài thành mục tiêu xạ kích, đánh chúng 4 bên ngoài 100 bước từ đầm nước bên trong kinh bay lên một con chim nước. Cái này chim nước tự nhiên không phải cái gì linh cẩm, hình thể như nga, bay lên rất là vụ bè, ở giữa không trung liền bị bắn ra nỏ đạn xé thành phấn vụn. Chư hùng, Hoàng Song bọn người có thể chuẩn xác tính ra cái này mai nỏ bắn ra sau chui thấu uy lực có bao nhiêu, đều mặt lộ vẻ vui mừng. Loại này đơn binh chiến nỏ, chúng ta có thể ưu tiên hướng lên trời thủy quân cung ứng, những điều kiện khác đều có thể nói chuyện. Trần Hải nói ra, mọi người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nô, tuần, liệu tam tộc sẽ không tùy tiện thả Thiên Cơ Học Cung đi bọn hắn chỉ chiêu mộ thanh niên trai tráng lao lực, nhưng thẳng nếu bọn họ thường cách một đoạn thời gian cầm một nhóm đơn binh chiến nỏ cùng bọn hắn giao dịch đâu. Bọn hắn tại Hoành Sơn là không cách nào trực tiếp giã luyện đại lượng thối kim thiết liệu, nhưng nếu như Miêu Thị, Việt Thị cùng Đồng Thị, cũng cần trang bị loại này đơn binh chiến nỏ đâu. Một khi quá sớm chuyển đi, nhà khác đại lượng phục chế làm sao bây giờ? Tô Nguyên hỏi, không sao. Trần Hải cười nói, đơn binh chiến nọ là muốn đại lượng trang bị xuống dưới, coi như không bán ra cho nhà khác cho dù là tổng lòng cất cao đại doanh hoặc trộm hoặc đoạn, làm đến đơn binh chiến nọ, sau đó phá giải nội bộ không tính kết cấu phức tạp không phải việc khó gì, mà cao cấp thợ rèn là có thể thủ công trực tiếp tại khép kín nọ thân bên trong đi khắc rãnh nòng súng. Chỉ cần có ích linh cảnh tu vi nội tình cao cấp thợ rèn, lục thức cảm giác cùng mánh khóe tính ổn định, đều đủ để bọn hắn khắc ra phi thường tình chuẩn rãnh nòng súng. Vấn đề mấu chốt vẫn là sản lượng. Thiên Thủy quận có được ích linh cảnh tu vi nội tình tinh anh, cộng lại khả năng cũng liền 1-2 ngàn người. Là Thiên Thủy quận quân chính cơ quan nền tảng, nếu là không nắm giữ nhất định kỹ nghệ, Thiên Thủy quận có thể điều ra bao nhiêu người đi máy móc phục khắc danh nòng súng. Trần Hải chỉ cần tạm thời cam đoan kéo cắt pháp không tiết lộ, nhà khác cho dù cầm tới đơn binh chiến nỏ đồ quyền có thể lập tức phòng chế, sản lượng cùng chi phí xa không có khả năng so ra mà vượt Thiên Cơ Học Cung. Chương 369, hai loại truyền thừa đám người thương nghị, lúc này đã tháng 10, Hàn Lưu đã quét sạch mặt phía bắc đại địa, đông tuyết bay tán loạn, Hoành Sơn mặt phía bắc dòng sông đầm sắp toàn bộ đông lạnh kín, năm trước điều nổ đại lượng vật tư, đuổi tới Du Thành lĩnh xây dựng thành trại, là khẳng định không còn kịp rồi. Yêu Man trước bộ cái này lúc sau đã xuất hiện tại Du Thành lĩnh một tuyến hoạt động, chẳng mấy chốc sẽ quy mô đi về phía nam đánh tới, mà Long Tương đại doanh còn có 5-6 ngàn tinh kỵ tại Nhạc Nghị xuất lĩnh dưới, còn ngưng lại tại Trạm Mã Linh chân núi phía tây, tạm thời không có cách nào tới. Thích hợp kế hoạch là chờ đến năm đầu xuân về sau, mặc dù đến lúc đó dòng lũ tràn lan, sẽ đem Hoành Sơn phía bắc chỗ chúng bình nguyên cọ rửa đến lầy lội không chịu nổi, cọ rửa đến khắp nơi đều là thôn phệ nhân thú đầm lầy, nhưng Long Thương đại doanh đến lúc đó có thể có được 3 chiếc phong diễm phi thuyền vận chuyển nhân mã, vật tư, đuổi qua sang năm bắt đầu mùa đông trước đó, tại Du Thành lĩnh sửa chữa và chế tạo một tòa kiên cố thành lũy, hẳn là hoàn toàn không có vấn đề. Ngoài ra, kiểu mới nỏ thân kết cấu không chỉ có thích hợp với đơn binh chiến nỏ, cũng thích hợp thiên cơ liên nỏ. Mặc dù trọng yếu nhất tiễn trận hộp không có biến hóa quá lớn, nhưng Trần Hải bọn hắn thảo luận, vẫn là quyết định đem tiểu mới chiến nỏ thống nhất mệnh danh là thân nỏ, để có thể cùng quen cũ hộp tên nỏ khác nhau ra. Trước mắt Long Tương đại doanh mà biện thành nhập 30 đỡ quen cũ thiên cơ liên nỏ, cải tạo tương đương phiền phức, tương lai một năm hẳn là tạo ra 30 đỡ tiểu mới thiên cơ nặng thân nỏ, lần lượt đem cái này một nhóm quen cũ liên nỏ đưa đổi đi. Tại thiên cơ nặng thân nỏ chính thức đẩy ra trước đó, quen cũ liên nỏ vẫn như cũ là chư tông phiệt thế gia vọng tộc tranh đoạt lợi khí. Thiên cơ nặng thân nỏ phải bảo đảm mỗi một phát nỏ đạn có thể tại 2000 bước tầm bắn bên ngoài, còn có thể chui đấu, sẽ mở 1/3 tấc dày thối kim tâm sát, đem áp dụng dài 3 tấc, đám phong đạn nhọn kết cấu hạng nặng nỏ đạn, đặc biệt là đám phong đạn nhọn bộ vị, đem áp dụng cấp 8 thối kim đúc bằng sắt tạo. Mặc dù là như thế, mỗi một phát hạng nặng nỏ đạn chỗ phung phí thối kim thiết liệu, vẫn như cũ chỉ có truyền thống trọng nỗ tiến 1/5. Nếu có thể trong vòng 1 năm hoàn thành thay đổi trang phục, Long Tương đại doanh chứa đựng quen cũ trọng nỗ tiến đều đổi thành hạng nặng nỏ đạn, hộ vệ doanh tiếp tục lúc tác chiến ở giữa đem có thể đề cao gấp 5 lần, đôi này tác chiến tiềm lực tăng lên, chính là cực kỳ khủng bố. Mặc dù nói bế phong nỏ thân kết cấu, đồng thời gặp mang đến mạnh các loại một loạt vấn đề, kết cấu cùng thao tác cũng sẽ trở nên phức tạp hơn, nỏ thân bộ kiện cần muốn càng cao cấp thối kim đúc bằng sắt tạo, nhưng cân nhắc xuống tới, cũng là tiến bộ cực lớn. Ngoài ra, nếu như quân địch chỉ là thắng ở số lượng khổng lồ, mà đơn binh lực phòng ngự lại có hạn, ngày đó cơ nặng thân nỏ liền thay đổi chi phí càng rẻ tiền hơn phổ thông nỏ đạn. Đơn binh thân nỏ lúc này cũng mới xem như chân chính có thể khuyết trương đại lượng chế tạo quy mô. Thiên Cơ học cũng đã sớm thành lập công trường, chế tạo đơn binh chiến nỏ, chi phí tuy nói rất không rẻ tiền, mặc dù nói không thích hướng đại lượng trang bị Long Tương đại doanh, nhưng bởi vì quen cũ đơn binh chiến nỏ tính năng vẫn là phải so truyền thống cung nỏ ưu việt được nhiều. Tiến Châu tông phiệt thế gia vọng tộc lại nhiều như cá giết sang sông, Thiên Cơ học cung 2 năm ở giữa chỗ tạo hơn 1000 chi đơn binh chiến nỏ vẫn là bị giá cao một đoạn quét sạch, cho nên Trần Hải tại hố bệ doanh cũng mới trang bị không đến 200 chi đơn binh chiến nỏ. Hiện tại chiến nỏ công trường liền trực tiếp thay mới thức đơn binh thân nỏ, một năm sản lượng hẳn là có thể đạt tới 1000 chi. Dù sao đơn binh thân nỏ cần có hộp tiên trận phụ trận đi qua đơn giản hóa, Thiên Cơ học cung phổ thông thợ rèn học đồ liền có thể lấy tay luyện chế. Trước mắt Thiên Cơ học cung đem chủ yếu cơ quan khôi lỗi thuật đều bung ra mặc cho thợ rèn học đồ nghiên tập, yêu cầu duy nhất liền là định kỳ muốn luyện chế chế thức phụ trận bộ kiện nộp lên trên. Thực tế đây là Thiên Cơ học cung sở thuộc rất nhiều công trường đột phá sản lượng bình cảnh chủ yếu thủ đoạn. Nhưng mà mặc dù là như thế, nhất thuận lợi, Long Tương đại doanh sang năm cũng liền có tinh nhuệ nhất hô vệ doanh 1000 chiến tốt, có thể toàn bộ hoàn thành thay đổi trang phục. Thứ nhất đến thứ năm doanh, 3 vạn chiến tốt hoàn thành bước đầu thay đổi trang phục, chí ít cần thời gian 5 năm. Thời gian này nhìn qua rất chậm, nhưng phải biết Long Tương đại doanh hoàn thành thay đổi trang phục về sau, chiến lược đem so với Hà Tây đạo nha binh sánh vai, liền nhưng biết cái tốc độ này khủng bố đến mức nào. Sang năm tại Du Thành lĩnh xây thành, cuối cùng muốn tại Yêu Man thế như dòng lũ thế công bên trong giữ vững, Tô Nguyên, Tôn Kiền bọn hắn vẫn còn có chút lo lắng. Theo bọn hắn nghĩ, lấy trước mắt thay đổi trang phục cùng chuẩn bị tốc độ, 3 năm sau các loại các phương diện chuẩn bị càng đầy đủ, suy nghĩ thêm đến Du Thành lĩnh xây thành, hẳn là sẽ có càng lớn năm chắc. Trương Hùng, Tôn Kiền, Tô Nguyên bọn hắn cầm tới kiểu mới thân nọ bí hình, đi xuống trước riêng phần mình chuẩn bị. Hoàng Song còn bồi Trần Hải lưu ở trên thành lầu, nhịn không được hỏi, đây cũng là ẩn mạch truyền thừa. Trần Hải sững sờ ngơ ngác một chút, mới hiểu được Hoàng Song là chỉ thân nọ các loại một nhóm có cùng với Yến Châu luyện khí truyền thống khôi lỗi chiến giới, hắn cũng có chút không biết trả lời thế nào Hoàng Song. Nghiêm ngặt ý nghĩa đến bên trên, địa cầu đi qua vô số năm phát triển tích lũy văn minh hệ thống, tự nhiên hẳn là cũng xem như một loại truyền thừa. Địa cầu văn minh nhìn qua là căn cứ vào thuốc nổ, điện lực ngoại hạng bộ nguồn năng lượng cùng máy móc ứng dụng, mà Kim Yến Chư Châu truyền thừa văn minh là căn cứ vào huyền pháp phụ trợ, nhưng theo Trần Hải, hai loại văn minh truyền thừa căn bản nhất khác nhau. Còn tại ở địa cầu văn minh là căn cứ vào bình dân xã hội, Kim Yến Chư Châu truyền thừa thì là căn cứ vào một nắm tinh anh huyền tu đứng tại chúng sinh phía trên, đem phổ la đại chúng coi là dân đen. Cũng là như thế, Kim Yến Chư Châu truyền thống tông môn, tông thiệt, càng say mê chế tạo cực kỳ tinh tế phức tạp cao cấp pháp bảo hoặc cao cấp đại trận, càng cao cấp hơn pháp bảo, đại trận, cần càng cao cấp hơn huyền tu, võ tu mới có thể nắm giữ, cái này đồng thời bảo đảm tông môn, tông thiệt nội bộ kim tự tháp thống trị kết cấu có thể ổn định truyền tiếp xuống dưới. Đơn thuần từ kỹ thuật cấp độ tới nói, Kim Yến Chư Tông huyền pháp truyền thừa cũng chưa chắc cao hơn địa cầu cấp. Yến Châu từ trước tới nay thiên bảng nhân vật, ngoại trừ trong truyền thuyết Ngụy Bá Dương còn không cách nào chứng thực bên ngoài, những người khác thọ nguyên không một có thể đột phá 800 tuổi. Ngoại trừ cái này bên ngoài, Yến Châu thiên bảng nhân vật vẫn tồn tại một cái bình phong cái cổ không cách nào đột phá, đừng bảo là nhục thân xê dịch phi hành, cho dù là tổn thế phi hành pháp bảo, tốc độ đều tồn tại một cái không cách nào đột phá cực hạn. Cái tốc độ này cực hạn bình cảnh, Trần Hải nghiên cứu một chút đến, liền là vận tốc cấm thanh. Trần Hải hắn lúc này vung kích chạm đánh cho tốc độ, tự nhiên là sớm đã đột phá vận tốc cấm thanh, nhưng nhục thân xê dịch chạy gấp cực hạn tốc độ, trong thời gian ngắn là có thể đạt tới làm cho người sợ hãi một hơi 100 mét, nhưng cũng chỉ có 1/3 vận tốc cấm thanh không đến. Đây là cùng Trần Hải lĩnh hội phong lôi chân ý cảnh giới thứ 2 sau có thể lấy phong lôi cương sát tôi thể có quan hệ, đổi lại cái khác minh khiếu cảnh hậu kỳ thậm chí đạo đan cảnh võ tu, cho dù song túc có thể bộc phát ra mạnh mẽ như vậy lực lượng, nhục thân gân cốt khiếu mạch cũng rất khó tiếp nhận khổng lồ như thế lực lượng bộc phát. Cái này dù sao cùng ngồi tại cao tốc trong máy bay di động là hoàn toàn hai việc khác nhau. Nhưng mà địa cầu đã sớm tại kỹ thuật phương diện đột phá vận tốc cấm thanh. Trần Hải hắn lúc này ở Tần Đồng Sơn chỗ sâu sáng lập Thiên Cơ Học Cung, bên ngoài nhìn qua cũng là căn cứ vào phụ trận cấm chế phát triển cơ quan khôi lỗi thuật, nhưng tư duy hình thức biến hóa thì là phá bỡ thức. Thiên Cơ Học Cung lớn tạo thiên cơ nặng thân nỏ, đơn binh thân nỏ loại này dân đen liền có thể khống chế, khống chế sau liền trực tiếp có thể uy hiếp được cao cấp huyền tu cường giả tính mệnh trên giới. Trên thực tế là đem Kim Yến Trư Châu quen cũ truyền thừa, từ một nắm tinh anh huyền tu khống chế hết thể cưỡng ép hướng bình dân xã hội nghịch chuyển. Cái này vốn là một loại cực lớn phản động, lật đổ, nhưng bởi vì Yến Châu loạn thế đã thành, lấy doanh thị cầm đầu kinh quận tông phiệt lực khống chế bị lái chính suy yếu, rất nhiều biên quận mạnh phiên thế lực đều nóng lòng tăng cường thực lực bản thân, tinh anh huyền tu bồi dưỡng quá chậm rãi, căn bản là không có cách bổ khuyết đại quy mô chiến sự tiêu hao. Thiên cơ nặng thân nỏ, đơn binh thân tăng thêm ngắn hạn huấn luyện liền có thể hợp cách ra trận phổ thông quân tốt, mới không có đủ phải bất kỳ chống lại, lập tức liền bị Yến Châu tông phiệt thế gia vọng tộc tiếp nhận. Có lẽ lúc này còn có lao ngoan cố xem Thiên Cơ Học Cung vì ly kinh bạn đạo chỗ, nhưng những người này nếu là quyết dự ý mình, kết quả duy nhất liền là bị thế lực khác chiếm đoạt. Cung đạo tiện viện dĩ vãng tại Yến Châu chuyên pháp, đến đỡ tông phiệt truyền thống so ra, Trần Hải lúc này làm, có thể nói là một loại khác có tính đột phá mới hình thức, có lẽ xưng là ẩn mạch truyền thừa thích hợp hơn một chút. Chỉ là Trần Hải cũng không bởi vậy liền đắc chí, bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, ở địa cầu văn minh cùng Kim Yến Châu huyền pháp truyền thừa phía trên, vẫn tồn tại cao cấp hơn, càng kinh khủng, thậm chí có thể khiến người ta vĩnh sinh bất lão, trực tiếp điều khiển tiên địa pháp tắc, có thể chân chính xưng là thần ma truyền thừa cường đại. Cái này truyền thừa cũng không phải là hổ vọng, cũng không xa không thể chạm. Đạo thiện viện truyền thừa đầu nguồn, thân điện cùng Long Đế Thương Vũ, Tả Nhĩ bọn hắn liền đến từ loại này truyền thừa cường đại. Mà Huyết Vân đất hoang một chỗ khác La Sát vực, cũng là so Kim Yến Chư Châu cấp độ cao hơn nhiều tồn tại. Cái này cho nên La Sát vực một chút cường hãn sinh mệnh, thậm chí nhận thiên địa pháp tắc áp chế, cho dù Huyết Vân đất hoang cùng La Sát vực cùng Kim Yến Chư Châu hoàn toàn liên tiếp, những này cường hãn sinh mệnh cũng vô pháp tiến vào Kim Yến Chư Châu. La Sát vực đến cùng là như thế nào tồn tại? Thân điện lại đến từ phương nào thiên vực, vì sao thất lạc ở Huyết Vân Hoang vực, lại vì sao gánh chịu đang giáo hóa Kim Yến Trư Châu cùng ngăn cản huyết ma xâm nhập Kim Yến Trư Châu trách nhiệm? Hắn đời này còn có hay không bay về địa cầu cố thổ cơ hội? Mấy cái này mới là xoắn suýt tại Trần Hải trong đầu, vấn đề căn bản nhất, Trần Hải thậm chí hoài nghi thần điện cũng tới từ La Sát vực, cùng La Sát vực muốn so Tả Nhi nói, còn rộng lớn hơn, bao là, La Sát huyết ma vẹn vẹn La Sát vực một phương thế lực mà thôi. Chỉ là đây hết thảy đều vẫn chỉ là Trần Hải suy đoán, cũng không biết đời này có không có cơ hội bước vào La Sát vực nhìn qua đến cuối cùng. Trần Hải đem những này hắn không cách nào triệt để bài trừ suy nghĩ tạm thời áp chế xuống, đương vụ lúc vẫn là hết tất cả thủ đoạn, cùng Hoàng Song, Nô Nông, Chu Quân các loại tướng, tăng cường lấy Hoành Sơn thành làm hạch tâm đông tuyến bảy tòa phòng trại phòng ngự. Ngắn hạn mà nói, liền thành trại cận chiến phòng ngự mà nói, không có tương xứng nặng thức ném đá nọ càng tốt hơn, chế tạo càng nhanh gọn chiến giới. Tô Nguyên, Trương Hùng bọn hắn lần này tới, liền đưa tới 100 đỡ hạng nhẹ ném đá nọ linh kiện, nhưng ném thạch nọ nền móng cùng cần chặt cây ngàn năm gỗ cứng chỗ tạo nọ cán, thì cần muốn tại Hoành Sơn thành ngay tại chỗ khai thác nguyên liệu chế tạo. Cũng may Thiên Thủy quận binh rút khỏi, đem Hoành Sơn các loại thành giao cho Long Tương đại doanh tiếp phòng lúc, hơn 5 vạn phụ binh cùng dân dũng vẫn là lưu lại, từ Long Tương đại doanh tiếp quản, không phải đuổi tại năm trước chặt cây hàng trăm cây ngàn năm gỗ cứng không phải việc khó, nhưng muốn khai thác vật liệu đá, dự trữ đại lượng đạn đá thì không phải vậy chuyện dễ. Chương 371, Hoàng Kim bộ tộc yêu man giống như thu thực người, cũng có bộ tộc gia đình, cũng có thê tử lão tiểu, cũng biết Tiến Châu Bắc cảnh phòng trại kiên cố, mỗi lần gõ quan đều thương vong thảm trọng, cho dù là ngẫu nhiên gõ chốt mở môn cướp bóc một phen, chợt rời đi, tội gì đến quan hay. Tô Lăng nhìn xem tường thành bên ngoài cưỡi chiến thú xông tới yêu man chiến binh, bị nặng thân nọ từng dãy thu hoạch, yêu man chiến binh cùng vượt dưới chiến thú, giống thiết tháp giống như cường hãn thân thể, tại đơn sơ giáp ra hoặc thiết giáp bảo bảo, lại ngăn cản không nổi nặng phong tên nọ xé rách. Nhìn xem từng cái tươi sống hung tàn sinh mệnh bị xé thành phấn vụn, giết thành đến máu thịt bé bét, Tô Lăng không có Trần Hải, Nô Nông, Hoàng Song như vậy vững tâm thiết huyết, thấy cảnh này cuối cùng là không đành lòng, nhịn không được thấp giọng hỏi Trần Hải, yêu man vì sao cách mỗi 3-5 năm đều nghĩ đến tiến vào Yến Châu cướp bóc? Yêu man cũng là bền chắc như thép, cũng phân liệt lớn nhỏ không giống nhau thế lực, lẫn nhau tranh chụp đất đai phỉ nhiều, kẻ bại là chỉ có thể hướng địa phương khác chuyển gì, cùng càng nhỏ yếu hơn bộ tộc hoặc quốc gia tranh đoạt nghỉ lại thổ địa, nhưng bên thắng cũng chưa chắc an bình, trong tộc lớn thế lực nhỏ cũng vì lợi ích, quyền thế tranh đoạt không ngớt. Khi nội bộ lợi ích không đủ phân lúc, hoặc là phân liệt, tương hỗ tàn sát, hoặc là đem mâu thuẫn chuyển rời đến ngoại bộ cướp bóc, chiếm lấy càng nhiều lợi ích đi lấp khó đầy muôn khe. Ngươi nhìn Yến Châu những năm này có lúc nào yên tĩnh qua? Trần Hải căng thẳng mặt, nhìn xem Hoành Sơn ngoài thành chém giết, chậm rãi cùng Tô Lăng giải thích yêu man xâm nhập phía nam phía sau cấp độ càng sâu nhân tố, nói ra, Bắc Cảnh còn có một nơi đặc thù, liền là mỗi đến thu được về, hàn sát quét sạch Bắc Cảnh, hồ bạch cạn phía Bắc thổ địa cơ hồ đều không sống được người, đàn thú cũng sẽ năm rời. Rất nhiều yêu man bộ tộc mỗi đến mùa đông đều rời đến Đại Kim Sơn, Hán Hải phía nam chém giết, chen trúc đến cùng một chỗ, không muốn nội bộ sinh sôi càng tấp nập mâu thuẫn ma sát, cũng chỉ có thể ra bên ngoài tái giá. Đồng thời đại lượng yêu man bộ tộc nam rời chém giết, lương thực rất dễ dàng xuất hiện thiếu, dần dà đi về phía nam góc quan, xâm nhập Yến Châu Bắc Cảnh liền trở thành ước định mà thành truyền thống. Mà năm gần đây, Hán Hải phía Bắc Hàn Lưu càng phát ra nghiêm trọng, cái này cũng tăng lên Bắc Cảnh nghiêm trọng thế cục. Dạng này à? Tô Lăng thở dài nói. Nô Cảnh Lâm đứng tại Trần Hải bên người, không nghĩ tới Trần Hải mới lần thứ nhất xuất bộ phòng thủ Bắc Vực, vậy mà đối yêu man nhận biết liền có sâu sắc như vậy. Nhưng mà càng làm Nô Cảnh Lâm càng kinh hãi, vẫn là tường thành bên ngoài kịch liệt chiến sự. Yêu man đợt thứ nhất thế công, bị đánh tan về sau, lúc này có một mảnh đen nghịt yêu man chiến binh từ mặt phía bắc vượt qua đồng sông, đi về phía nam xâm vượt chiến đến. Cái này một đợt yêu man chiến binh, ngoại trừ riêng phần mình vượt dưới chiến thú, còn xua đuổi nô túc đẩy đơn sơ chiến xa, cự thuẫn ngăn tại công kích đội ngũ phía trước bên ngoài, mà tại hướng đông rực sừng bảo sông tới yêu man chiến binh đội ngũ bên trong còn có 200-300 đầu hình thể to lớn răng dài tự tượng. Thấy cảnh này, Nô Cảnh Lâm cũng là cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn, chấn kinh đến không còn ngôn ngữ, một lát sau mới hồi phục tinh thần lại, sắc mặt tái xanh nói với Trần Hải, Trần Hậu, lần này từ đông đường tiến vào hành sơn phòng tuyến yêu man chiến binh, rất có thể không phải mấy nhà nhỏ bộ tộc chắp vá đi ra, cực có thể là yêu man hoàng kim bộ tộc chỗ phái tiên phong chiến lược. Loại này sinh trưởng tại cực bắc trên cánh đồng hoang răng dài cự tượng, cao 7-8 mét, mỗi một đầu đều có hơn 1 vạn cân, vượt qua đồng sông về sau, tráng kiện bốn chân giẫm đạp cánh đồng tuyết. Trần Hải, Nô Cảnh Lâm bọn hắn đứng tại hơn 10 dặm hành sơn đầu tường đều cảm thấy dưới chân tại hơi rung nhẹ, để cho người ta cảm thấy liền xem như có một ngọn núi hoành ở phía trước, cũng sẽ bị những này cự tượng va sụp rơi. Tại hình thể bên trên, Long Tương đại doanh đỏ toan chiến thú cũng muốn kém hơn một chút. Đương nhiên, đỏ toan chiến thú chiến lực vẫn là phải so những này cự tượng cường hãn được nhiều, nhưng mấu chốt Long Tương đại doanh lúc này cũng chỉ có 7-8 đầu đỏ toan chiến thú, đều phân cho Ngô Ngông, Chu Quân, Nhạc Nghị các loại đem xung làm chiến kỵ, còn không có xa xỉ đến tập trung lại tập kết trọng giáp cưỡi trận sử dụng. Loại này răng dài cự tượng, Nô Cảnh Lâm trước kia cũng nhìn thấy qua, nhưng phần lớn là yêu man chiến binh xua đuổi lấy mười mấy đầu hoặc mấy chục con nhỏ bảy cự tượng trùng kích bọn hắn bên này thành trại, còn chưa từng gặp qua 200-300 đầu cự tượng đồng thời xuất động tình cảnh, mà lại là tập kết tiến công đông rực cỡ nhỏ sừng bảo. Trần Hải biết Nô Cảnh Lâm nhắc nhở lời nói ý, lông mày cao lại, đối ngoại vi yêu man chiến binh cũng không dám kinh thường. Yêu man phân bố tại lấy Hán Hải làm trục tâm bắc cảnh, thời cổ xưng là Được Châu, địa vực so Kim Châu, Yến Châu cộng lại còn bao la hơn được nhiều. Cho dù là yêu man phân bố mật độ muốn so Yến Châu nhân tộc quá thấp, nhưng ở bát ngát như thế thổ địa bên trên, tuyệt đối số lượng cũng tuyệt không cho phép khinh thường, bộ tộc đến hàng vạn mà tính. Tại đến hàng vạn mà tính yêu man trong bộ tộc, chỉ có thực lực nhất lưu bộ tộc mới được xưng tụng hoàng kim bộ tộc. Tại cục bộ trên chiến trường, một lần có thể tập kết 200-300 đầu chiến tượng tiến công, thấy thế nào cũng không giống nhỏ bộ tộc có thể vì. Liền xem như Long Tương đại doanh, lúc này cũng vô pháp tập kết 200-300 đầu người khoác trọng giáp vậy đen rảo, đỏ toan chiến thú kết trận ác yêu man thực lực phân bố, cũng là hiện lên kim tự tháp kết cấu. Tuy nói rất nhiều phủ huyện, mười mấy 20 trong nhà nhỏ tông tộc đều có thể kiếm ra hơn vạn binh mã, nhưng cùng đồng thị dạng này đỉnh cấp tông tộc phái ra 1 vạn tinh nhuệ chiến binh, tuyệt đối là hai khái niệm. Hoành Sơn ngoại thành vây dựng nên đồ vật 2 tòa sừng bảo, thời gian bội vàng, chỉ là đắp đất tường, ích linh cảnh võ tu một quyền liền có thể tệ như điên ra số đạo liệt mân đến, căn bản ngăn cản không nổi thành đàn chiến tượng tập kết trúng kích, rất có thể chính diện tường thành tại đợt công kích thứ nhất bên trong liền bị cự tượng va sụp. Lúc này đông rực sừng bảo bên trong chỗ an bài mười mấy đơn em thạch nỏ cũng ngao nhau phát động, nhưng đại khái là nhìn thấy cự tượng tụ quần trùng kích tới, chấn kinh sau khi lựa chọn 500-600 cân đạn đá hướng 3.000 bước bên ngoài ném đập tới. Chỉ là cự tượng cùng yêu man chiến binh là di chuyển nhanh chóng mục tiêu, đặc biệt là yêu man chiến binh lúc trước tiếp xúc chiến bên trong thua thiệt qua ném thạch nỏ thua thiệt, lúc này cũng biết phân tán trận hình, đợt thứ nhất mười mấy mai đạn đá ném đập tới, mặc dù là đem hai đầu chiến tượng đập ngã nện đến máu thịt bé bét, nhưng không thay đổi được cái gì. Nô Cảnh Lâm còn muốn lấy nhắc nhở Trần Hải cái gì, nhưng nhìn Trần Hải lông mày sâu nhau, khí tức đột nhiên giống như cùng cả tòa Hoành Sơn thành hòa làm một thể, biết hắn chính lấy thần niệm cùng chư tướng giao lưu. Theo lý tới nói, Minh Thiếu Cảnh cường giả lục thức cảm giác tăng lên tới thần thức giai đoạn, có thể khiến người ta cảm nhận được hắn có như thực chất khí tức, nhưng còn không thể trực tiếp tại hắn bộ não người ngưng tụ thanh âm, hình ảnh, cái này không sai biệt lắm là đạo đan cảnh viên mãn thậm chí đạo thai cảnh cường giả mới có thể nắm giữ thần thông. Bất quá, Trần Hải cũng không cần thông qua thần thức trực tiếp đem thanh âm, hình ảnh quán chú đến hắn bộ não người bên trong, hắn trong quân đội tập kết một bộ mật mã, để chư tướng thuộc nằm lòng, hắn chỉ cần khống chế thần thức đặc biệt kéo dài phương hướng mạnh yếu, tần suất vẫn có thể cùng chư tướng xa nhất cách xa nhau 30-40 dặm trực tiếp giao lưu. Trần Hải cũng là đem loại phương thức này truyền tụ cho Ngô Cảnh Lâm. Tuy nói chỉ có Minh Khiếu Cảnh trở lên cường giả mới có thể thông qua loại phương thức này song hướng truyền lại tin tức, nhưng Lịch Linh Cảnh huyền tu lục thức cảm giác đã đầy đủ nhạy cảm, cũng đã có thể tiếp nhận tin tức. Cái này làm 30-40 dặm phạm vi bên trong, trên chiến trường khống chế càng nghiêm mật, tin tức, quân lệnh truyền lại càng hữu hiệu, nhanh chóng. Lúc này Ngô Cảnh Lâm chỉ thấy Đông Dực Sừng Bảo ném thạch nỏ phát xạ đã rất nhanh làm ra điều chỉnh, chắc là Trần Hải truyền lệnh đi qua muốn hắn từ bỏ dùng trọng thạch đạn, mà đổi dùng thạch sắt giảm thanh. Thạch sắt giảm thanh mỗi quả thì nhỏ hơn nhiều, chỉ có 5-60 cân, nhưng mười mấy đơn ném thạch nỏ duy nhất một lần có thể phát đạn hơn 200 mai, diện tích che phủ phải lớn hơn nhiều. Giang dài cự tượng đều ra dày thực kiên, phổ thông mũi tên căn bản xạ không tiến ra voi, chớ đừng nói chi là có thể đem bắn bị thương. Nặng 50-60 cân thạch sắt giảm thanh, từ 2-3 ngàn bước bên ngoài ném đập tới, uy lực cũng là cực mạnh, tuy nói có thể đem nện đến da chóc thịt bong, lại không cách nào hình thành vết thương chí mạng, khiến cho mất đi hành động lực. Bất quá, tại cái này một đợt thạch sắt giảm thanh bao trùm dưới, vẫn là đem Đông Dực yêu man chiến binh trận hình trệ chậm xuống tới. Giang dài cự tượng có lẽ có thể nhẫn nhịn không tính nghiêm trọng vết thương da thịt, nhưng nhìn thấy những này thạch sắt giảm thanh bao trùm tới, làm sinh mệnh bản năng sẽ còn chần chờ, có lẽ tránh xúc động, mà yêu man chiến binh cùng vượt dưới chiến thú, nhục thân cùng sinh mệnh lực lại cường hãn, càng là không có cách nào đuổi theo vạn cân nặng cự tượng cùng đưa ra giao luận. Mặc dù có chút tinh nhuệ yêu man chiến binh thực lực cường đại, sở trường về võ kỹ, nhưng đối mặt lăng không đập tới tán sắt đá đạn, nếu không muốn né tránh, cũng cần tinh lương thối kim vẫn mới có thể chính diện tiếp được những này thạch sắt giảm thanh. Nếu như nghĩ dùng trong tay sắt kích, mâu sắt, đem đạn đá chém bỡ, không có thối kim cấp chiến kích, chiến phủ có lẽ có thể đem lăng không đập tới đạn đá chém bỡ, nhưng trong tay sắc kích, mâu sắc cũng tất nhiên sẽ bẻ gãy. Nhìn thấy trùng kích Đông Dực Sừng Bảo yêu man chiến binh bị trì trệ xuống tới, Nô Cảnh Lâm lúc này lại cảm nhận được dưới chân chấn động, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy chủ thành môn cùng hai bên bốn tòa cửa ngầm đều mở, 15 chiếc chiến xa ầm ầm lái ra, trọng giáp cưỡi, trường mâu trọng giáp tốt phân tán tại chiến xa hai bên cùng sau cánh, tạo thành hỗn hợp trận hình hướng Đông Dực Sừng Bảo tiếp viện đi qua. Nhìn thấy Trần Hải rốt cục xuất động chiến xa doanh, Nô Cảnh Lâm đã kích động vừa khẩn trương. Trước đây Hoành Sơn chủ thành cùng Đông Tây hai tòa sừng bảo trên tường thành chỗ an bài, chỉ là mười mấy đỡ quen cũ cơ quan liên nọ. Trần Hải từ đầu đến cuối không có để chiến chim doanh xuất động, dù sao trong tay liền hơn trăm đầu chiến chim, yêu man chiến binh sở trường về kỵ xạ người rất chúng, vô luận là chiến chim vẫn là quen cũ cơ quan liên nọ đều tổn thất không nổi, cho nên Ngô Cảnh Lâm vẫn chưa từng gặp qua cơ quan liên nọ tụ quần xuất động tình hình. Đương nhiên, Trần Hải trước đây cũng không có thứ năm chiến doanh chiến xa doanh xuất động, Ngô Cảnh Lâm càng là chưa từng gặp qua kiểu mới nặng thân nọ, cùng quen cũ cơ quan liên nọ lớn bao nhiêu khác nhau. Lúc này Trần Hải đem 15 thừa chiến xa toàn bộ phái ra, Ngô Cảnh Lâm tự nhiên kích động, nhưng hắn đồng thời biết Hoành Sơn thành cũng chỉ có nặng nhẹ hình 15 chiếc chiến xa, nếu là 15 chiếc chiến xa không cách nào đem địch rất hơn 200 đầu chiến tượng sẽ thành phấn vụn, vậy kế tiếp bọn hắn tiếp xuống liền căn bản không có lại thủ Hoành Sơn thành dựa vào. Lúc này cũng không phải do Ngô Cảnh Lâm không khẩn trương. Chiến tượng luận trọng tải là còn không bằng hạng nhẹ thiên cơ chiến xa, nhưng cũng không sai biệt nhiều, đặc biệt là phi nước đại lúc trà đạp tới, uy lực cực kỳ khủng bố, một cố hạng nhẹ chiến xa sợ là cũng không thể ngăn cản được 3-4 đầu chiến tượng trà đạp va chạm. Hạng nặng tiên cơ chiến xa, lực trùng kích là mạnh hơn, nhưng chỉ có 3 chiếc, số lượng lại quá ít một chút. Giờ khắc này, Nô Cảnh không cảm thấy bọn hắn bên này tại lần này tiếp xúc chiến có nắm chắc tất thắng, huống chi tại Đồng Hà Bắc mặt yêu man chủ lực cũng chú ý tới bên này chiến xa doanh xuất động, hậu phương lại có 2-3 ngàn kỵ binh xuất động, tăng cường đông dực lực trùng kích. Theo Nô Cảnh Lâm, tiếp xuống tiếp xúc chiến chính là một trận lực đồng đều đối đầu tàn khốc chém giết, mà Hoành Sơn mặt phía Bắc yêu man chủ lực còn không có dốc hết toàn lực. Một trận chiến này khó khăn. Chương 372, chiến tượng, mai kia tại Bắc Kinh họp, không có cách nào đổi mới. Xin phép nghỉ, mọi người chớ niệm, Hạc bà biến hóa Kim Vũ Hạc Trần Thân, nàng vốn là phụ trách giám thị toàn bộ chiến trường, nhưng lúc này nhịn không được bay đến chiến trận trên không. Trần Hải cũng không có ngoài định mức để nàng làm như thế, nhưng Hạc bà đệ thấp phi hành độ cao, là nghĩ bảo đảm yêu man bên trong những cái kia chiến lược cực kỳ khủng bố chiến rất, không cách nào chỉ thường con ngựa giết vào mình trận, đặc biệt song phương tiếp xúc trong nháy mắt, không thể để cho địch rất bằng vào cá thể chiến lược cường hãn, đem mình trận tiên phong chiến tuyến tách ra, xông loạn. Hạc bà lo lắng hiển nhiên là dư thừa, nặng hơn vạn cân chiến tượng tại thụ huyết tế bí pháp kích thích về sau, thần trí quần hóa, không biết sống chết xông lên, tốc độ nhanh đến ngay cả ô bẩn dày đặc lông dài phiêu động, tại trà đạp cỡ lớn mục tiêu cùng trùng kích địch quân chiến trận, thậm chí sẽ không ở đạo đan cảnh cường giả phía dưới, yêu man trong bộ tộc cường giả, còn cần mạo hiểm giết tới trước trận sao? Nhìn thấy thứ năm chiến doanh mấy ngàn hung hãn tốt, cùng 15 thừa chiến xa pha trộn ra khỏi thành, liền đứng tại Đồng Hà Bắc bờ một tòa trên vách đá chỉ huy cuộc chạm trán nhỏ sự tình yêu man tướng lĩnh, tự nhiên cũng biết cái nào mục tiêu quan trọng hơn, hô 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 gợi lên sừng thú, điều động đã vượt qua đồng bình chiến binh, chiến tượng. Rất nhanh liền có gần 200 đầu chiến tượng từ bỏ đông dược sừng bảo cái mục tiêu này, tại sừng bảo tuyết đối trước, một lần nữa tập kết thành dày đặc chiến trận, hướng bên này điên cuồng trà đạp tới, muốn nhất cử đẩy đổ Long Tương đại doanh ra Hoành Sơn thành tác chiến mấy ngàn tướng sĩ. Tượng nhóm tượng từng bước di động thị tượng chi tường, thị tượng chi sơn đang di động, hơn 200 đầu cự tượng trà đạp hình thành thanh thế, liền muốn so tung Hoành Sơn thành xuất chiến Long Tương đại doanh mấy ngàn chiến tốt, chiến mã cùng 15 thừa chiến xa càng mạnh. Chiến xa số lượng vẫn là quá ít, lại nói hạng nặng thiên cơ chiến xa, mặc dù có nặng 7-8 vạn cân, nhưng năm đôi phụ trọng bóng ép tuyết mà qua, làm sao đều khó có khả năng cùng cự tượng trà đạp so động tĩnh. Hạc bà có thể nhìn thấy phương viên vài dặm bên trong hạt tuyết, từng tầng bị chấn lên, thiên địa ầm ầm tại rung động. Trần Hải lưu đầu tường tòa chấn, xuất chiến mấy ngàn tướng sĩ lấy thứ năm chiến doanh thống nhất quản lý giáo úy Ngô Mông cầm đầu. Ngô Mông người mặc màu xanh đen chiến khải, dạng chân tại đỏ toàn chiến thú phía trên, nhìn xem tượng bầy, nhìn xem lại có bao nhiêu số yêu man chiến binh tụ quần xung lại, hắn hạ lệnh để 15 chiếc chiến xa chiếm cứ một đạo thấp bé tuyết lĩnh nam sườn núi không tiếp tục tiến lên. Mỗi 3 chiếc chiến xa vì một tổ, theo thứ tự gạt ra, tại mỗi tòa chiến xa ở giữa là trường mâu trọng giáp binh cùng cầm thuẫn giáp tốt kết trận, bọn hắn cùng bố trí tại hai cánh trọng giáp lưỡi, chủ yếu mục tiêu liền là phòng ngừa kỵ binh địch nhanh chóng hướng về tới công kích chiến xe cánh. Dù sao chiến xa không phải bản năng, cũng là không có dễ thủ công kích được điểm, liền cần bố trí đến phối hợp càng chặt chẽ hơn trong chiến trận mới có thể không chút kiêng kỵ đem uy lực thỏa thích phát huy ra. Tuy nói 15 chiếc chiến xa trên dưới tổng cộng có 45 sử xạ kích lỗ, nhưng Thiên Cơ học cung lúc này mới tạo ra 18 đỡ nặng thân nỏ, trên thực tế mỗi chiếc chiến xa lúc này chỉ có đỉnh chóp xạ kích trên đài quan sát trang bị nặng thân nỏ, cái khác hai vị xạ kích vị đều trống không. Mấy ngàn yêu man chiến binh xua đuổi lấy nổi điên hơn 200 đầu chiến tượng, đang đến gần 2000 bước lúc, Long Tương đại doanh trong chiến trận, tướng sĩ có thể cảm giác được da mặt của mình tử đều theo đại địa chấn chiến bắt đầu. Lúc này 18 đỡ nặng thân nỏ gào thét bắt đầu, giờ khắc này thiên địa kịch diệt. Mỗi gián nặng thân nỏ mỗi hơi thở xạ 12 phát trọng nỏ đạn, 18 đỡ nặng thân nỏ mỗi hơi thở xạ hơn 200 phát trọng nỏ đạn, thấy thế nào đều không có lúc trước Trần Hải tại Lục Thành, tại Thiết Lật Lĩnh, trong chức cơ quan liên nỏ tể phát lúc hình thành tối kim mưa tên hùng vĩ, dày đặc. Nhưng mà mỗi một phát trọng nỏ đạn đạn nhọn, cùng tối kim trọng nỗ tiến bó mũi tên kết cấu đồng dạng, nhưng áp dụng cao cấp hơn cấp 8 thối kim đúc bằng sắt tạo. Bởi vậy lấy giống nhau phương thức, giống nhau sơ tốc độ phát xạ, trọng nỏ đạn chui thấu lực muốn mạnh hơn, nhưng càng thêm chí mạng, vẫn là trọng nỏ gậy tại rãnh nòng súng dẫn dắt dưới, không chỉ có bắn ra nỏ thân sơ tốc độ càng nhanh, hơn nữa còn lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp phi tốc xoay tròn, lúc này chui thấu lực cùng lực sát thương không biết để cao bao nhiêu. Hạc bà bà thiên phú dị bẩm, ánh mắt sắc bén chi cực, có thể rõ ràng nhìn thấy mỗi một mai trọng nỏ đạn là như thế phá vỡ những cái kia cự tượng không thể phá vỡ ra mềm dai ra dày, như thế nào từ một đạo mảnh nứt máu khe hở phi tốc xoay tròn lấy tại cực dây lát ở giữa đào ra to bằng cái bát tô nhỏ lỗ máu, tiếp tục hướng cự tượng nhục thân chỗ càng sâu chui vào, hình thành từng cái kinh khủng lỗ máu. Cái này từng đầu cự tượng sinh mệnh lực là cực kỳ kinh khủng cùng kinh người, đặc biệt là thụ huyết tế vu pháp kích thích, căn bản không biết đau nhức, chỉ biết điên cuồng xông về phía trước phong trà đạn. Đợt thứ nhất trọng nỏ mưa đạn thậm chí đều không có đem một đầu cự tượng đập ngã, nhưng trọng nỏ mưa đạn mãnh liệt trúng kích, vẫn là ngạnh sinh sinh đem cự tượng bắn bọt tốc độ áp chế xuống, mà kẹp ở tượng trong đám công kích yêu man kỵ binh, đợt thứ nhất liền đập ngã hơn trăm người. Yêu man chiến binh chỉ có đơn sơ thiết giáp hộ thần, mỗi một mai trọng nỏ đạn đều có thể đem bọn hắn nửa mảnh nhục thân gân cốt xé thành phấn vụn. Ích linh cảnh chiến rất đều không có sức hoàn thủ, ngoại trừ quỳ xuống đất tránh né, những cái kia đứng đấy hoặc cưỡi tại chiến thú phía trên yêu man chiến binh, từ chính diện căn bản là không có cách tránh thoát mưa đạn giao kẹp bắn phá. Sau đó thì là không ngừng thay đổi nỏ hộp đạn, triển khai từng vòng mới trọng nỏ mưa đạn. Từ 2000 bên ngoài trùng kích đến 1000 bước về khoảng cách, tựa bầy dùng chung 30 hơi thở thời gian, 15 chiếc thiên cơ chiến xa 18 đỡ nặng thân nỏ trùng bắn 4 vòng, lúc này mới có con thứ nhất cự tượng ngã xuống, nhưng tiếp xuống chiến tượng ngã xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, nhanh đến để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Tại Ngô Mông hạ lệnh ngừng bắn lúc, còn có hơn 50 đầu cự tượng miễn cưỡng không có ngã xuống, khoảng cách 15 chiếc chiến xa cũng không đủ 200 bước, nhưng toàn thân thịt máu bị xé mở, gân cốt bị đánh gãy, tựa như là từng cái đấm máu to lớn tượng khung xương run rẩy đứng tại cánh đồng tuyết bên trong. Nô Cảnh Lâm đứng tại tường thành thượng, hạ ý thức lau mặt một cái. Hắn còn tưởng rằng trên mặt có mồ hôi, nhưng bôi qua mặt về sau, mới ý thức tới là phía sau lưng của. Hắn chảy ra mồ hôi tới. Cái này hơn 200 đầu chiến tượng, để hắn lúc đầu nhìn hãi hùng khiếp bia chiến tượng, lúc này căn bản liền là thiên cơ chiến xa bia A, còn tưởng rằng những này yêu man lúc trước tiếp xúc chiến bên trong, được giáo huấn, sẽ không lại áp dụng dạy đặc trận hình công kích đâu, không nghĩ tới một trận đánh cho như thế không có ý nghĩa. Trần Hải bĩu môi, tựa hồ đối với yêu man đối mặt nặng thân nọ lại còn áp dụng dạy đặc trận hình công kích, là tương đương bất mãn, khiến cho hắn đến tiếp sau chiến thuật biến hóa căn bản không có biện pháp thi triển ra. Chiến sự liền đã kết thúc. Trần Hải không cảm thấy những này cự tượng sẽ là uy hiếp, dù sao nặng thân nọ cùng trọng nọ đạn là hắn chuyên vì võ giáo cấp La Sát Huyết Ma thiết kế. Võ giáo cấp La Sát Huyết Ma mỗi một đầu đều có cao 20-30 mét, nặng thân nọ cùng trọng nọ gậy tại võ giáo cấp La Sát Huyết Ma trước mặt, lực sát thương là còn có rất lớn không đủ, nhưng cũng không bắt cảnh hoang nguyên răng dài tượng có thể ngăn cản. Đương nhiên, thấy cảnh này, Trần Hải trong lòng cũng 10 phần đáng tiếc, mặc dù yêu man bộ tộc đem những này cự tượng xem như công thành tiêu hao phẩm, nhưng nghĩ thầm nếu là hắn có như thế một nhóm cự tượng, khoác khỏa nguyên bộ thối kim tượng giáp, lại phóng tới trên chiến trường sông pha chiến đấu, đó mới gọi một cái hùng vĩ. Rất đáng tiếc, bọn hắn đối mặt mặc dù là yêu man bên trong hoàng kim bộ tộc, nhưng còn không có xa xỉ đến cho những này chiến tượng đều khoác trùm lên nguyên bộ, dày một tấc cao cấp thối kim giáp. Nếu là đặt ở Lộc Thành, 200 bộ cao cấp thối kim tượng giáp, cũng liền nửa năm cấp 8 thối kim sắt giá luyện sản lượng mà thôi. Chỉ là chiến tranh chiến cuộc cho tới bây giờ đều dung không được giá thiết, nhìn xem hơn 200 đầu cự tượng cứ như vậy tổn thất, phía trước trận phụ trách chỉ huy yêu man tướng soái đều mập bức, thậm chí đều không có dũng khí đi trước mắt một màn này. Mặc dù tại Đông Dực Sừng Bảo còn có 450 đầu cự tượng, đã đem nửa bên Sừng Bảo hoàn toàn ba sụp, nhưng yêu man chiến binh hoàn toàn không tiếp tục tập kết công kích dũng khí, tại 15 chiếc chiến xa cùng Long Tương đại doanh tướng sĩ kết trận chậm rãi tiến sát dưới, chỉ là nhanh chóng triệt thoái phía sau. Mà tiến sát tây cánh Sừng Bảo hơn 2000 yêu man chiến binh, nguyên bản kế hoạch đuổi tới Đông Dực đến, lúc này cũng nhanh chóng lui về sau lại. Một trận chiến này, Long Tương đại doanh ngoại trừ Đông Dực Sừng Bảo bị xé mở, tử thương hơn 300 lính phòng giữ cùng tổn thất 16 đơn em thạch nọ bên ngoài, chủ lực chiến trận chỉ có mười mấy huấn luyện chưa đủ mới tốt, quá kích động. Tại mấp mô vũng bùn nát trong đống tuyết bị sái chân. Lúc này, tiếng thứ nhất chống trận ở phía xa lôi bang, Nô Cảnh Lâm đống nhiên giật mình, gặp lại sau Hoành Sơn thành nam bên cạnh, ngoài 30 dặm tân khe núi phòng trại thứ tư chiến đến doanh, 6000 kỵ binh đã ra trại hoàn thành tập kết, tại tiếng thứ nhất chống trận lôi bang về sau, chia làm 3 đường, hướng Hoành Sơn thành bên này di chuyển nhanh chóng. Trần Hải muốn tập kết thứ tư, thứ năm chiến doanh, đối đồng Hà Bắc mặt yêu man chiến binh chủ lực phát động thế công. Trần Hải muốn tại yêu man bộ tộc tại băng tiên cánh đồng tuyết bên trong ra chiến. Phụ binh lưu lại thủ thành trại, thứ tư, thứ năm chiến doanh toàn bộ điều động. Tăng thêm hộ vệ doanh, tinh nhuệ chiến tốt mới 13000 người, mặc dù lúc trước tiếp xúc chiến bên trong, Long Tương đại doanh cho yêu man khắc sâu ấn tượng giáo huấn, nhưng yêu man chủ lực còn không có thương gân áp chế xương, tại Đồng Hà Bắc Bờ, yêu man chủ lực còn tập kết có 3-4 vạn cưỡi. Trần Hải nếu là đem Long Tương đại doanh 3 vạn tinh nhuệ đều tụ hợp lại, có lẽ có thể tại Đồng Hà Bắc Bờ cùng yêu man chủ lực một trận chiến, nhưng muốn lấy 1 vạn 3-4 ngàn chiến tốt, đi cùng yêu man chủ lực ra chiến, Nô Cảnh Lâm thực sự không biết nói cái gì cho phải. Thiên thủy quận binh lúc này xuất chiến hay không? Trần Hải nghiêng đầu lại hỏi Nô Cảnh Lâm. Nô Cảnh Lâm mặc dù cảm thấy lúc cùng yêu man chiến binh chủ lực giã chiến phần thắng thực sự không cao, nhưng hắn cũng không phải sợ chiến người, nói ra, thành này chỗ thủ chính là thiên thủy của thổ, thiên thủy tử đệ tự nhiên là không thể đổ cho người khác. Yêu man chi binh, nhìn như có huyết tế bí pháp kích thích thần trí, máu trí, trên chiến trường đục quên sinh tử, nhưng chân chính quyết định chiến sự thắng bại, ngoại trừ phổ thông tướng sĩ ý chí bên ngoài, tướng xoay ý chí tác chiến có đôi khi càng mấu chốt một chút, Trần Hải nói, những năm gần đây, yêu man tựa hồ cũng đã thành thói quen đại yến binh mã sẽ không ra thành giã chiến. Doanh trại cũng vẫn là đơn sơ dị thường, chúng ta lúc này không thể cho yêu man tại Đồng Hà Bắc Bờ nghĩ lại cơ lại, nghĩ lại cơ hội. Nô Cảnh Lâm nghi hoặc không hiểu, nghĩ thầm yêu man tại Đồng Hà Bắc Bờ có thể có cái gì nghĩ lại, coi như nghĩ lại lại có thể nghĩ lại ra cái gì đến, chẳng lẽ lại còn có thể áp chế trọng nỏ đạn bắn phá hay sao? Tiếp xúc mấy lần chiến, yêu man chỗ áp dụng chiến thuật cứ không ổn định, có đôi khi có chút cao minh, có đôi khi thì rất thô lậu, nhìn ra được nội bộ bọn họ đối như thế nào đánh một trận chiến này cũng có rất lớn tranh luận, cũng không có ý kiến thống nhất, mới có thể xuất hiện dạng này lặp đi lặp lại. Trần Hải một mực tại tỉnh táo quan sát chiến trường, cũng sẽ không giống Ngô Cảnh Lâm bọn hắn như vậy, vì một trận tiếp xúc chiến thắng lợi mà kích động đến khó tự kiềm chế, nói, chúng ta lúc này không thể cho nội bộ bọn họ ý kiến thống nhất cơ hội, liền muốn đuổi tại vào đêm trước, đem đơn sơ đại doanh xé mở, đem bọn hắn triệt để từ Đồng Hà Bắc bờ đuổi đi ra. Chương 373, phản kích, 5000 chữ lại trường, ngày mai liền có thể trở lại Nam Thông bình thường đổi mới. Ngô Cảnh Lâm lúc này chăm chú về muốn đi qua mấy ngày tiếp xúc chiến, mới phát hiện xác thực như Trần Hải nói, có tiếp xúc mấy lần chiến, yêu man tiền tiêu chỗ áp dụng chiến thuật coi như không tệ, cho dù là bị bọn hắn đánh lui, nhưng cũng không có cái gì thương vong, thậm chí có thể nói cái này mấy lần yêu man muốn lợi dụng tiểu quy mô xung đột cùng tiếp xúc chiến, thăm dò bọn hắn bên này nội tình, nhưng đại đa số thời điểm, yêu man cuộc chạm trán nhỏ bình công kích liền lộ ra quá bụng bề. Có thể thấy được yêu man bên trong cũng có sở trường về chiến thuật ưu tú tướng lĩnh, chỉ là đại đa số yêu man tướng lĩnh còn cực hạn tại truyền thống tư duy cực hạn bên trong không có thoát khỏi đi ra, các chiến mạch suy nghĩ thô bạo đơn giản, tại Hoành Sơn dưới thành, tại Trần Hải lính như thế thuật tông sư cấp nhân vật trước mặt, khó tránh khỏi gặp nhiều thua thiệt. Mà nhận được đầy đủ máu giáo hơn trước đó, Nô Cảnh Lâm cũng tin tưởng yêu man mặc dù có cá biệt tướng lanh ưu tú, nhưng bọn hắn càng tinh tế, cấp độ phong phú hơn chiến thuật chiến pháp, tại yêu man trong bộ tộc bộ cũng sẽ không có cơ lại nhận đầy đủ coi trọng. Đây cũng là Trần Hải muốn tại yêu man nghĩ lại qua trước khi đến, tập kích to lớn doanh nguyên nhân căn bản, không cho yêu man thời gian phản ứng. Từ Hoành Sơn thành hướng bắc, suối sông đều đã băng phòng, quăng đến cực kỳ chặt chẽ, hạng nặng thiên cơ chiến xa nghiền ép lên đi, tầng băng đều mảy may không được gì, trên cơ bản liền không có cái gì địa hình bên trên chỉ trệ. Nô Mông xuất thứ 5 chiến doanh tại Đồng Hà Nam bờ làm sơ chỉnh đốn, chờ Chu Quân xuất thứ 4 chiến doanh tinh tốt phân ba đường chạy tới, lúc này Trần Hải cũng xuất còn lại hô vệ doanh tướng sĩ, cùng Ngô Cảnh Lâm cùng một chỗ đến Đồng Hà Nam bờ, tiếp theo vượt qua đồng sông, hướng 20 dặm bên ngoài yêu man đại doanh xuất phát mà đi. Trần Hải không để cho 3000 thiên thủy quận binh cũng trực tiếp vượt qua đồng sông, mà là từ Hoa Dương Tông một viên phó tướng đệ tử thống lĩnh chi kỵ binh này, cùng tây cánh sừng bảo lính phòng giữ tụ hợp, chỉ cần có thể từ Đồng Hà Nam bờ bảo trì bắc tiến công kích thế thái, để yêu man cảm giác được không dễ chịu như vậy đủ rồi. Yêu man xuôi nam, tiến vào Tần Đồng Sơn chân núi phía tây khe, một là khuyết thiếu cần thiết vật tư, đồng thời cũng không quen xây thành, thủ thành, bọn hắn tại Đồng Hà Bắc mặt đại doanh tu kiến đến 10 phần đơn sơ, cho dù là song gỗ tường, đắp đất tường bảo hộ cũng không tính sâu hào câu, đều không có đại doanh triệt để vây quanh, còn để lại mấy đạo khe. Ngoại trừ mấy tòa đơn sơ chạm canh gác lâu bên ngoài, cũng không có càng nhiều có thể ngăn cản quân địch tới gần thiết kế phòng ngự, chống đỡ đẩy lên Hoành Sơn ngoài thành yêu man chiến binh, đại khái cũng không có nghĩ tới qua lính phòng giữ sẽ ở giết qua đồng sông, cùng bọn hắn giã chiến một khác. Trần Hải xuất hơn bạn chiến tốt, chen trúc mười mấy chiếc nặng nhẹ hình tiên cơ trên xa, từ cánh trái khe tới gần trại địch, đem ý đồ kết trận phòng ngự 2-3000 yêu man chiến tốt, vô số sẽ thành phấn vụ. Lúc này yêu man thì là khắc sâu hơn cảm nhận được nặng thân nọ uy lực kinh khủng, bọn hắn chỗ tạo một tuẫn, lệ toa xe cùng song gỗ tường, trong chớp mắt liền bị tính ra hàng trăm, hàng ngàn trọng nọ đạn sẽ thành phấn vụ. Yêu man lúc này đều rõ ràng, đơn sơ đơn bạc song gỗ tường không đủ để lợi, cũng tốt tại đại doanh rào tường thực sự đơn sơ, nhưng cũng không ảnh hưởng hơn 3 vạn yêu man chiến binh từ bỏ đại doanh, cấp tốc phân tán ra ngoài. Yêu man chiến binh lúc này cũng ngoài ý liệu cấp tốc kịp phản ứng, Long Tương đại doanh thiên cơ chiến xa số lượng dù sao rất có hạn, chỉ cần có thể tránh đi thiên cơ chiến xa trọng nỏ mưa đạn bao trùm chính diện, cánh còn có thể cho bọn hắn tìm tới tương đối lớn công kích không gian, không ngừng từ cánh tìm kiếm chiến cơ. Vô luận là tại đất tuyết di chuyển nhanh chóng, vẫn là kinh thể lực của con người, thể nội có viễn cổ yêu thú huyết mạch yêu man chiến binh, thực muốn so với nhân tộc tinh nhuệ chiến tốt muốn cường hãn cực kỳ. Nhìn xem yêu man chiến binh bỗng nhiên tụ lại, lấy trường cung cùng ném mâu cường công cánh, bỗng nhiên tản ra, tránh đi mấy tổ chiến xa điều chỉnh xong về sau phong mang, Trần Hải ngồi tại một đầu đỏ toàn chiến thú khoan hậu lưng, nói với Ngô Cảnh Lâm, ngươi nhìn, yêu man lúc này chiến thuật liền rất cao minh, đã có chút tìm không thấy hành tích cảm giác. Ngô Cảnh Lâm lông mày cao lại, tuy nói Long Tương đại doanh cánh cho dù tại bằng phẳng trong đống tuyết cũng tương đương khó được thủ rất ổn, nhưng theo yêu man chiến binh lần lượt từ cánh mãnh liệt nào tới, vẫn là không ngừng tại tích lũy thương vong, điều này nói rõ yêu man chiến thuật coi như không tệ. Yêu man chiến binh bên trong vu rất số lượng hiếm hơi, nhưng sở trường về võ kỹ chiến binh quá nhiều, quá tinh nhuệ, 3-4 ngoài trăm bước, hẳn là trường cung bắn giết có hạn khoảng cách, nhưng tinh nhuệ yêu man chiến binh lại có thể đưa tay bên trong ngắn mâu sắt tựa như tia chớp ném mạnh tới. Những này tinh nhuệ ném mâu man binh, ném ra ngắn mâu sắt, tại 3-500 bước trong khoảng cách, uy lực thậm chí tỉ trọng nỏ đạn còn cường đại hơn, nhưng cuối cùng không cách nào cùng nặng thân nỏ tờ bắn so, lại một cái, rất khó giống nặng thân nỏ như vậy, hình thành một đợt nối một đợt dày đặc mưa đạn. Bất kể nói thế nào, yêu man chiến binh lợi dụng chiến thú di chuyển nhanh chóng, cùng tinh chuẩn mà hung manh ném mâu, sát thực cho Long Tương đại doanh cánh tạo thành tương đối lớn tiền thước. Mà yêu man bên trong những cái kia chiến lược cường hãn rất võ tướng lĩnh, từ hai cánh nhiều tập lúc, chiến thuật càng thêm linh hoạt. Yêu man thủ lĩnh của bộ tộc, các tướng lĩnh không quen mặc sẽ kéo dài tiêu hao chân nguyên pháp lực linh giáp hộ thân, nhưng thể phách cường tráng đến cực hạn, người mặc bên trên nặng ngàn cân trọng giáp, lực phòng hộ tuyệt không tại hoàng cấp linh giáp phía trên. Tung hành chiến trường chi thượng, bình thường kiếm khí kích mang, căn bản là không cách nào phá mở nó phòng ngự. Những này yêu man cường giả thường thường hỗn tạp tại man binh bên trong, đột nhiên hướng Long Tương đại doanh cánh đánh tới, từng đạo tình khí huyền mang, cơ hồ muốn đem thiên địa xé rách. Bố trí ở bên cánh thối kim thuẫn, có thể ngăn cản tinh nhuệ man binh ném mâu, lại ngăn không được yêu man cường giả đột nhiên tập sát, thường thường bị đánh một cái ứng phó, cần phải có tương ứng cường giả chống đi tới, mới có thể bảo trụ lỗ hổng sẽ không tiếp tục mở rộng. Nhưng mà những này yêu man cường giả không còn như dĩ vãng như vậy dũng mãnh vô địch, chỉ biết tiến tới không lùi, bình thường đều là một kích phía dưới, không quản được không đắc thủ, liền lui vào phe mình trận mình. Trần Hải không thể không ngoài định mức tiêu hao đại lượng phòng ngự phụ triện, lấy giảm bớt hai cánh thương vong. Nô Cảnh Lâm chỉ lo lắng có khoảnh khắc như thế, cánh thủ không được chặt ước, bị yêu man xé mở lỗ hổng, khi đó liền chiếu cố dụ phát toàn bộ chiến trận sụp đổ. Khuyên Trần Hải nói ra, chúng ta đã đem yêu man tại Đồng Hà Bắc bờ đại doanh phá hủy, lúc này trở về thủ vững Hoành Sơn thành, bộ này yêu man lại cũng khó có thể Hoành Sơn ngoài thành ngưng lại quá lâu thời gian, chỉ cần tây tuyến bên kia không ra chỗ sơ suất, nay đông phòng ngự chiến sự xem như nhẹ nhõm đi qua. Cũng vừa lúc Thiên Thủy quận đem Hoành Sơn phía bắc hơn 1000 dặm thọc sâu thổ địa từ bỏ rơi mất, mà tại Hoành Bắc phòng tuyến đông bắc, phương hướng tây bắc, lại có Hà Tây đoạn Long Lĩnh phòng tuyến cùng Miêu Thị cầm đầu Bắc quận Trạm Mã Lĩnh phòng tuyến hình thành kiểm chế giáp công chi thế, yêu man chư bộ chân chính chủ lực sẽ không tùy tiện xâm nhập khe, mà đang thử thăm dò đến Hoành Sơn trong phòng tuyến phòng ngự ý chí cùng thực lực cực kỳ cường hãn về sau, càng không khả năng tại không có giải quyết hai cánh uy hiếp tình huống dưới một mình xâm nhập. Chiến sự tiến hành đến bước này, Nô Cảnh Lâm cho rằng Hoành Sơn phòng tuyến này đồng chiến sự nên thu cuối. Trần Hải nhưng không cảm thấy tiếp tục chém giết tiếp sẽ là một loại mạo hiểm, nói ra, yêu man lúc này chiến thuật là rất cao minh, nhưng loại chiến thuật này không phải đến từ tinh chuẩn chỉ huy, mà là trước đó liền mệnh lệnh yêu man các tướng lĩnh xuất lĩnh bộ đội sở thuộc các đi việc, riêng phần mình từ chúng ta cánh tìm kiếm chiến cơ. Chiến thuật như vậy xác thực nói thẳng hữu hiệu, nhưng cũng cần tất cả yêu man tướng lĩnh đều có thể khắc sâu nhận thức đến loại chiến thuật này diệu dụng, có thể có một chi nghiêm chỉnh huấn luyện chiến binh cẩn thận tỉ mỉ, không bất trụ chấp hành chiến thuật như vậy mới được. Cảnh Lâm ngươi lại nhìn xem, chỉ cần kéo dài thêm, tất có yêu man tướng lĩnh kiên nhẫn gặp sớm hao hết, sẽ nghĩ đến mặc kệ là cánh, vẫn là bên cạnh phía trước, đều sẽ nghĩ đến muốn hung hăng cắn rơi chúng ta một ngụm mới có thể cam tâm. Chúng ta chỉ muốn kiên trì đến lúc đó, chiến cuộc sẽ xuất hiện biến hóa, đến lúc đó Cảnh Lâm hình cái kia 3000 tinh kỵ cũng có thể vượt qua đồng sông, tiến vào chiến trường mở rộng chiến quả. Nô Cảnh Lâm nửa tin nửa ngờ đợi một lát, thật sự dần dần phát hiện mấy đường tiểu cổ yêu man chiến binh chiến thuật dần dần trở nên khô khan bắt đầu, trở nên vội vàng sao động, nhiều lần ý đồ xé mở lòng tương đại doanh chiến trận. Trần Hải cũng mỗi lần vào lúc này cho yêu man thiết hạ xông vào trận địa, gặp cố ý mở ra cánh lỗ hổng, thả một bộ phận yêu man chiến binh tiến đến. Lúc này ngoại trừ lúc trước phong trận tuyến đem nặng thân nỏ thuận kim đồng hồ hoặc nịch kim đồng hồ đảo ngược trở về, phong bế bộ phận này yêu man chiến binh đường lui bên ngoài, chủ yếu hơn là tại nội bộ dùng trường mâu trọng giáp trận, vô tình đem tiêu diệt rơi. Yêu man nhục thân là muốn so với người bình thường mạnh hơn nhiều, nhưng cho dù tránh đi nặng thân nỏ bắn phá, cũng cuối cùng không cách nào giống cự tượng có thể trực tiếp trà đạp long tương đại doanh trường mâu trọng giáp trận, một khi lâm vào trùng vây bên trong, nên lấy bọn hắn không thể nghi ngờ là thảm đạm diệt vong vận mệnh. Hoặc là Trần Hải dứt khoát ở bên cánh tầng tầng lớp lớp bố trí trường mâu trọng giáp trận, để không biết sống chết yêu man chiến binh chính mình xông lên đụng cái đầu ra máu chảy. Lúc này trường mâu trọng giáp trận, 50 người vì một đội, hoành 10 tung 5, thối kim sắt tạo thành lưỡi mâu tầng tầng lớp lớp tăng theo cấp số cộng, phản phất có thể xé rách hết thể nặng phong mâu tường, có thể chống đỡ hết thể trùng kích. Mâu tường mặc dù, nhưng cuối cùng cũng có không chướng, bởi vì bụi trường mâu trọng giáp trận phòng ngự cũng là nó nhược điểm chỗ. Trần Hải ngay tại mỗi đội trường mâu trọng giáp binh ở giữa, bố trí thuẫn kích giáp tốt. Long tương đại doanh kích thuẫn giáp tốt, cầm trên chiến trường cự thuẫn cũng là đi qua tinh xảo thiết kế. Gần có một cái cao thối kim thuẫn, thuẫn bên cạnh đúc có khóa trụ, nhìn thấy kỵ binh địch trùng kích tới, mười mấy chương thối kim thiết thuẫn thậm chí mấy chục tấm, hàng trăm tấm thối kim thiết thuẫn, vòng vòng đan sen, hợp thành thuẫn tượng, lại lấy chiến kích trèo trống. Chỉ cần không phải răng dài cự tượng loại này quái vật khổng lồ, phổ thông yêu man chiến binh ngự thú bắt tới, còn không có khả năng tùy tiện đem dạng này kiên cố thuẫn tượng phá tan rơi. Cho dù lấy dài 5-6 mét, tầng tầng lớp lớp thối kim mâu tượng, đem sông đâm tới yêu man cùng chiến thú đâm thành chuỗi, càng có thị giác bên trên trùng kích, nhưng long tương đại doanh hai cánh phòng tuyến quá mỏng, Trần Hải không thể vì thị giác bên trên trùng kích đi mạo hiểm. Đội Nô Cảnh Lâm là yêu man tướng lĩnh, tất nhiên còn có thể tiếp tục nhẫn mại tính tình tại hai cánh du kích, tại từ cánh nhanh chóng lướt qua lúc, không ngừng lợi dụng trường cung cùng ném mâu rào sắt long tương đại doanh chiến tốt, đem bên này hao tổn đến sức cùng lực kiệt, thắng lợi tóm lại là muốn thuộc về tại thể lực cùng nhục thân cường hãn trình độ bên trên chiếm hữu ưu thế tuyệt đối yêu man, nhưng đại đa số yêu man tướng lĩnh hiển nhiên khuyết thiếu đầy đủ kiên nhẫn. Một vầng minh nguyệt treo cao, chiếu lên đất tuyết sáng trưng như ban ngày, theo từng đội xúc động mà vọng động yêu man chiến binh bị diệt, băng tuyết bị giẫm đạp đến vũng bùn, bị máu tươi nhiễm đến ô uế khó xử. Hơn bạn cô yêu man thi thể bị ném vứt bỏ tại vũng bùn băng thổ bên trên, mà long tương đại doanh trọng nỏ đạn lại liên tục không ngừng, không nhìn thấy hao hết dấu hiệu, còn lại yêu man chiến binh rốt cục gánh không được áp lực cường đại, hướng bắc rút lui. Cũng không phải là gần 2 vạn yêu man chiến binh lui bước, Trần Hải liền sẽ bây giờ thu binh, hắn thậm chí không để ý tại Hoành Sơn phòng tuyến tây cánh, còn có 3-4 vạn yêu man chiến binh nhìn chằm chằm Thiên Thủy quận binh phụ trách khu vực, gặp ánh trăng vô cùng tốt, chiếu lên đất tuyết như ban ngày, liền tiếp theo xuất lĩnh thứ 5 đại doanh, hộ vệ doanh, trong đêm suýt lấy yêu man chiến binh rút lui phương hướng bắc thượng. Nô Cảnh Lâm cũng chỉ có thể kiên trì xuất 3000 thiên thủy quận binh đi theo bắc tiến. Yêu man chiến binh có chút dừng lại, Trần Hải liền chỉ huy thứ 4, thứ 5 chiến doanh thay nhau cường công đi lên, cũng hoàn toàn không lo lắng bổ sung vấn đề. Cũng tốt tại yêu man rút lui cùng Trần Hải xuất bộ truy kích phương hướng, đều dán tần đồng sơn chân núi phía tây nguy nga quân phong. Hai chiếc phong diễm phi thuyền tại Hạc Bà Bà tự mình dẫn chiến chim trên trăm đầu hung mãnh linh cầm bảo vệ dưới, mang theo tác chiến vật tư, từ tần đồng sơn chân núi phía tây nguy nga bảy lĩnh ở giữa sen kẽ tiến lên, tại bắc thượng truy địch binh mã cùng Hoành Sơn thành thậm chí xa rất ở ngoài ngàn dặm lịch tuyển ở giữa không ngừng chuyển di. Ngoại trừ bổ sung vật tư bên ngoài, Có cái này hai chiếc phong diễm phi thuyền, một phương diện không ngừng kịp thời đem thương bệnh đưa về hậu phương Hoành Sơn thành, lại không ngừng từ cái khác phòng trại điều mới chiến tốt bổ sung tới, từ đầu đến cuối cam đoan Bắc Tiến tinh nhuệ chiến tốt duy trì vạn người trở lên, cam đoan Bắc Tiến tinh nhuệ chiến tốt vũ khí nọ giới hoàn chỉnh. Yêu man bên trong mặc dù cũng không ít có thể ngự không phi hành cường giả, thậm chí còn có mấy danh bắc cảnh đều cực sâu gặp yêu dược tộc người, nhưng tổng thể số lượng dù sao ít, không có cách nào ỷ lại vu thiếu lượng tinh nhuệ, liền có thể phá hủy trên trăm chiến chim bảo hộ nghiêm mật hạ hai chiếc phong diễm phi thuyền. Trần Hải đồng thời cũng xuất truy địch chủ lực gián Tần Đồng Sơn chân núi phía tây tuyệt lĩnh bách núi bắc tiến, cam đoan cho dù tây cánh cùng bắc bộ càng nhiều yêu man chiến binh tụ hợp tiến đến, bọn hắn cũng có thể lui vào Tần Đồng Sơn chân núi phía tây tuyệt lĩnh sâu hạp bên trong cố thủ, mà không phải hoàn toàn bại lộ tại bốn phía chống trải cánh đồng tuyết bên trong, mặc cho vô số kẻ yêu man chiến binh từ bốn phương tám hướng vây kín tới. Đoạn đường này dây dưa, đến ngày thứ 6, Trần Hải xuất bộ truy kích đến ở ngoài ngàn dặm du thành lĩnh chân núi phía đông mới dừng lại bộ pháp. Từ du thành lĩnh hướng bắc, Tần Đồng Sơn tây bắc lộc ngàn trượng tuyệt lĩnh hùng phong liền đột nhiên ngừng lại, hướng đông bắc 300 dặm bên ngoài, liền là Ung quận tây bộ Trả Mã lĩnh, hướng tây thì là Hà Tây đoạn Long lĩnh đại doanh. Từ du thành lĩnh lại hướng bắc, không thể cong theo hùng tuấn kỳ vĩ Tần Đồng Sơn tây bắc lộc phong sườn núi hiểm khe, còn đem bại lộ tại Hà Tây đoạn Long lĩnh phòng tuyến cùng Ung quận Trả Mã lĩnh phòng tuyến bên ngoài, mà lúc này tại Hà Tây đoạn Long lĩnh phòng tuyến cùng Ung quận Trả lĩnh phòng tuyến mặt phía bắc, tụ tập quy mô kinh khủng hơn yêu man chiến binh, tuyệt không phải Trần Hải xuất hơn bạn tinh nhuệ có khả năng lực kháng. Đồng sông ra Tần Đồng Sơn về sau, chỉ có Hoành Sơn thành bắc mặt hơn trăm dặm là đổ vật hướng chạy, rất nhanh liền gây hướng tới bắc. Trần Hải đứng tại một tòa hơn 200 mét cao sườn đồi bên trên, nhìn ra xa phương hướng tây bắc cóng đến nghiêm nghiêm thật thật đồng sông, cùng từ phía sau theo phong diễm phi thuyền hộ tống tiếp tế vật tư tới Tâu Nguyên nói ra, chúng ta ngay tại này đâm xuống phòng trại, từ đó về sau không còn khiến yêu man có thể xâm nhập phía nam nửa bước. Tâu Nguyên cùng ông Chu Quân bọn người hai mặt nhìn nhau, Trần Hải xuất chư tướng vào ở Hoành Sơn thành, liền đưa ra muốn đem phòng tuyến tu đến du thành lĩnh nhỏ mục tiêu, tất cả mọi người kế hoạch chờ đến năm yêu man lui binh. Tràn Lan Hồng Thủy đem du thành lĩnh mặt phía Bắc Hoang Nguyên sông thành đại quân khó mà thông hành đầm lầy, bọn hắn mới thừa cơ tới xây thành, lại không nghĩ rằng Trần Hải lại là lấy loại phương thức này, sớm xuất bộ tiến lên đến du thành lĩnh kiến tạo doanh trại. Lúc này còn có 4-5 vạn yêu man chiến binh tại Hoành Sơn cùng du thành lĩnh ở giữa, tại mặt phía Bắc tụ tập yêu man chiến binh quy mô càng kinh khủng, mà bọn hắn trọng nỏ đạn dự trữ tại trải qua mấy ngày tiêu hao về sau, đã kinh biến đến mức rất có hạn, 18 đỡ nặng tân nỏ, bởi vì quá độ tấp nập xạ kích, có 8 chiếc bộ kiện tổn hại, cần sửa chữa sau mới có thể lại lần nữa đầu nhập chiến đấu. Chiếu đạo lý tới nói, bọn hắn hẳn là rút về Hoành Sơn thành tu chỉnh mới là. Bọn hắn lúc này lập sườn đồi cô phong, là du thành lĩnh ở vào Đồng Hà Đông bờ độc lập một đoạn, phương viên chỉ có trong vòng 3-4 dặm, đông cách Tần Đồng Sơn tây bắc lộc thế núi coi như hiểm trở sơn lĩnh dư mạch ở giữa, có 130-140 bên trong khe, mà phía tây đồng sông cong đến rắn như sắt đá, một khi yêu man chiến binh từ bốn phương tám hướng vây kín tới, bọn hắn sẽ bị triệt để vây khốn tại tuyết này nguyên bên trong. Trong nọ đạn sợ là không đủ, mà lịch truyền bên kia thối kim sắt dự trữ đã hao hết. Tô Nguyên đè ép thanh âm nói ra, bảo đảm những chuyện cơ mật này sẽ không rơi vào canh giữ ở sườn núi trước phổ thông tướng sĩ trong hai. Lịch tuyển bên kia mỗi tháng là có thể giã luyện hơn 200 vạn cân cấp 9 thối kim sắt, thiên cơ học cũng có thể thông qua đủ loại con đường tiện tay đoạn, từ đó thu hoạch được hai thành số lượng. Cái này là lúc trước Trần Hải đem tụ tuyển lĩnh giao cho chư nhà trung chấp lúc liền thỏa đàm điều kiện, cũng vẫn luôn chấp hành rất khá. Nhưng mà bộ phận này số lượng chủ yếu là thông qua lịch tuyển tổng quan phủ sở thuộc công trường đúc thành hạm nhẹ chiến xa, thiên cơ liên nọ các loại chiến giới cùng thối kim vũ khí thu hoạch được, cũng liền mang ý nghĩa thiên cơ học cung mỗi tháng có thể từ lịch tuyển tổng quản phủ sở thuộc công trường thu hoạch được hai thừa hạm nhẹ chiến xa, 4 chiếc thiên cơ liên nọ cùng một số thối kim nọ cùng với hắn số lượng không giống nhau thối kim cấp tinh lương vũ khí. Trần Hải ban sơ như thế thiết kế cũng là ép buộc chư tộc đưa trong tay một bộ phận tinh anh thợ rèn tập trung đến lịch tuyển đến tập trung đến lịch tuyển tổng quản phủ quản lý từng cái rèn đúc công trường bên trong, cái này cũng dẫn đến thiên cơ học cùng cũng vô pháp trực tiếp thu hoạch được đại lượng thối kim chất liệu. Ngoài ra, cho dù lộc thành tại bên ngoài 2-3 vạn dặm, muốn đem lộc thành chất lượng tốt thối kim sắt trở vào lịch tuyển, mỗi 2 tháng mới có thể trở về một chuyến. Lúc này thiên cơ học cung là có thể tổ chức càng nhiều tượng công cùng thợ rèn học đồ, nhưng thụ thối kim thiết liệu nghiêm trọng hạn chế, mỗi ngày chỉ có thể cung ứng không đến 1000 mai mũi nhọn trọng nỏ đạn. Trần Hải chỉ là cười nhạt một tiếng, yêu man cũng không biết chúng ta đến cùng dự trữ bao nhiêu tầng nỏ đạn. Các ngươi chúc chạy đi, ta có lẽ có thể khuyên quản úy dẫn binh ra rót sông thành, cùng Long Tương đại doanh tụ hợp, bao vây tiêu diệt du thành lĩnh cùng Hoành Sơn ở giữa yêu man, đến lúc đó liền có thể đem mặt phía bắc yêu man trấn nhiếp. Nô Cảnh Lâm nhẹ phun một ngụm khí, đề nghị. Nô Cảnh Lâm là sinh tính cẩn thận người, nhưng cái này mười mấy ngày xuất 3000 thiên thủy quận binh tiến vào Hoành Sơn thành, cùng Trần Hải tụ hợp về sau, suy nghĩ trong lòng ở giữa lại có một sợi cảm xúc rào rạt hào hùng đấu trí tại sinh sôi, đang địch đãng ruột hồi, lúc này liền nghĩ đến tiến đến Hoành Sơn phòng tuyến tây khu rót sông thành gặp tộc thúc, đồng thời cũng là đại biểu thiên thủy quận, Hoa Dương Tông tọa trấn Hoành Sơn phòng tuyến quận đô úy Ngô Trong Vát, thuyết phục nô. Trong Vát xuất thiên thủy quận binh chủ lực, ra rót sông thành, cùng Long Tương đại doanh bao vây tiêu diệt du thành lĩnh cùng Hoành Sơn phòng tuyến ở giữa mấy ngàn yêu man chiến binh. Cái này đem thiên thủy quận mấy chục năm qua khó được phản kích đại chiến, trận chiến này có thể thắng, nhất định có thể kịch liệt toàn quận cùng Hoa Dương Tông tử đệ sĩ khí. Chương 374, lòng người bao vây tiêu diệt. Đối mặt Ngô Cảnh Lâm đề nghị, Trần Hải cười cười, từ chối cho ý kiến. Thiên thủy chư quận mấy năm liên tục binh hai, dị vãng nếu không thể chú đóng ở kiên thành, thường thường dễ dàng sụp đổ. Muốn nói Ngô Trường dám chủ động ra khỏi thành tìm chiến cơ, Trần Hải là 100 cái không tin, nhưng gặp Ngô Cảnh Lâm đầy mắt chờ đợi, lại cũng không tốt bỏ đi hắn tính tích cực, lúc này chiến cuộc còn không có ổn định, hắn cũng chỉ là muốn dùng không thành kế hù dọa mặt phía bắc quy mô càng kinh khủng yêu man, nhưng thiên thủy quận binh chủ lực nếu dám từ rót sông đi ra, không thành kế thì càng thiên ý vô phùng. Trần Hải liền gật đầu ứng mạo xưng Nô Cảnh Lâm tiến đến rót sông thành tìm Nô Trường cầu viện. Du thành lĩnh đến Hoành Sơn ở giữa thiếu xa an toàn, Nô Cảnh Lâm tại mấy tên tùy tùng chen trúc dưới, thừa ngự linh chim từ Tần Đồng Sơn tây bắc lộc quần phong xuyên qua, trước quay về Hoành Sơn thành, lưu thủ tại Hoành Sơn thành phụ binh. Dân Dũng nghe được chủ lực đã đánh tới Du thành lĩnh, vui mừng khôn xiết, nhưng lưu thủ Hoành Sơn Long Tương đại doanh tướng sĩ lại thoạt nhìn không có cái gì kích động, phảng phất thắng lợi đương nhiên. Thời gian cấp bách, không lo được chỉnh đốn, Nô Cảnh Lâm tại Hoành Sơn thành đổi thừa hắc rào ngựa, một đường viện trần hướng tây, hướng rót sông thành mà đi. Liệt liệt gió tây, vòng quanh lông ngông lớn bông tuyết gõ lấy Nô Cảnh Lâm khuôn mặt, nhưng là Nô Cảnh Lâm lại không chút nào cảm giác, ngược lại là nội tâm một cỗ hào liệt chi khí du thêm tràn đầy. Những năm qua Hoành Sơn trọng trấn mặc dù không rất rơi vào, nhưng là sợ tại yêu man tàn bạo, chưa từng đối chủ yếu thành trì, phòng trại xung quanh thôn trấn hái lấy bật gì hữu hiệu bảo hộ thủ đoạn, thường thường yêu man gõ bên cạnh về sau, Hoành Sơn phòng tuyến trong ngoài đều là một mảnh hỗn độn. Lần này Nô Cảnh Lâm tung hoành núi phòng tuyến mặt phía nam nội địa lao tới rót sông thành, ven đường có thể nhìn thấy vận chuyển lương thảo dân phu quan tướng đạo dâm đến một mảnh hỗn độn, nhưng không thấy ngày xưa gõ quan cảnh tượng thê thảm, trong lòng nghĩ như tộc thúc Nô Trường lần này có thể quả quyết xuất binh, nhất định có thể trên diện rộng suy yếu yêu man thực lực, có thể bảo vệ biên cảnh mấy năm thái bình. Nô Cảnh Lâm trong lòng cân nhắc lấy đến đô úy phủ lý do thoái thác, hùng vị rót sông thành dần dần xuất hiện tại mấy người trong tầm mắt. Rót sông thành hùng ngồi Hoành Sơn phòng tuyến tây bộ, dựa vào rơi tiên sườn núi xây lên, là thiên thủy quận tại Hoa Dương lĩnh phía bắc trọng yếu nhất phòng lũy. Như rót sông thành thất thủ, tứ Hoa Dương lĩnh hướng bắc mấy ngàn dặm màu mỡ chi địa thì tận hiện ở yêu man trước mặt, cho lấy cho cùng. Bởi vì chính là thời gian chiến tranh, rót sông thành cho dù là nam thành môn cũng là đóng chặn, phòng bị có yêu man tinh nhuệ có khả năng quanh co bất ngờ đánh chiếm nam thành lâu. Đầu tướng sĩ mặc áo giáp, cầm binh khí, nam thành lâu thủ tướng cũng là Hoa Dương tông đệ tử, nhìn thấy Nô Cảnh Lâm bọn người phóng ngựa tới, tranh thủ thời gian mở ra thành chỉ thả hắn tới. Nô Cảnh Lâm nhìn xem rót sông thành pha tạm tường thành, bùi ngùi mãi thôi, cơ hồ mỗi năm rót sông thành đều sẽ gặp phải yêu man ngang ngược công kích, năm nay, lịch sử rốt cục muốn sửa. Nô Sư Minh, thủ vệ quan tướng cho Nô Cảnh Lâm hành lễ, nhìn thấy Nô Cảnh Lâm sau lưng chỉ có mấy kỵ phong trần mệt mỏi, hoảng sợ hỏi nói, chẳng lẽ Hoành Sơn thành lại thất thủ? Nam thành thủ tướng bên trong lòng thấp thỏm, nghĩ đến mấy ngày sau lại phải đối mặt yêu man đại quân, răng đều run lên. Nô Cảnh Lâm quét mắt một vòng, phát hiện mấy cái hiệp trợ mở cửa quân tốt cũng tạm ngừng tay bên trên sự tình, mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn xem hắn, nắm chặt nắm đấm hướng lên trời, phấn chấn nói, Hoành Sơn thành, đại thắng. Dưới cửa thành một mảnh tĩnh lặng, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Nô Cảnh Lâm mấy người, không tin Nô Cảnh Lâm nói tới hết thảy, nhưng Nô Cảnh Lâm cập thân sau mấy người nhìn xem phong trần mệt mỏi, nhưng là cũng còn quần áo chỉnh tề, chiến mã nghiêm nghị, hoàn toàn chính xác không giống như là bại lui dáng vẻ, chẳng lẽ Hoành Sơn thành dựa vào Long Tương đại doanh 2-3 vạn binh mã thật sự giữ vững rồi? Đại thắng, đại thắng, Hoành Sơn đại thắng. Một người lính tốt kích động huy quyền hò hét, cùng hỉ bầu không khí cấp tốc truyền nhiễm ra, trong lúc nhất thời trên tường thành hạ tiếng hoan hô như sấm động. Nô Cảnh Lâm lông mày cao lại, rót sông thành cùng Hoành Sơn thành cách xa nhau bất quá hơn 600 dặm, cũng không cần Long Tương đại doanh ngoài định mức đưa tin, rót sông thành hẳn là rõ ràng đồng tuyến chiến trường tình huống a, chẳng lẽ rót sông thành bên này, ngay cả trinh sát trạm canh gác cưỡi đều không có phái đi ra. Ngẫm lại những năm qua rót sông thành, Hoành Sơn thành các loại chủ yếu phòng trại, đầy khắp núi đồi đều là yêu man, cho dù phái ra trinh sát cũng là thương vong thảm trọng, dứt khoát không phái trinh sát, bế thành tử thủ lại thành thói quen. Nói đến vẫn là hắn quên nhắc nhở Trần Hải, phái người kịp thời thông chi bên này. Thủ vệ quan kích động sau khi, y nguyên không quên phân phó thủ hạ mang Nô Cảnh Lâm mấy người đi hướng đô úy phủ. Cái kia quân tốt mang theo Nô Cảnh Lâm mấy người đi mấy bước, bỗng nhiên bước xuống Nô Cảnh Lâm mấy người, khoa tay múa chân hướng thái úy phủ chạy đi biên chạy vừa đều, Hoành Sơn đại thắng. Hoành Sơn đại thắng. Chạy mấy bước, lại bị trên đường tuyết động trượt một cái lớn trước năm sấp, Tư Linh Lợi lăn ra xa mấy mét, đứng lên không lo được đau đớn, không lo được đập, vẫn là vung lấy quyền hô hào, chỉ là dưới chân chấm rất nhiều. Nô Cảnh Lâm mấy người nhìn xem hắn khó chịu tư thế, nhìn nhau cười một tiếng, cũng là có thông huyền cảnh nội tình tinh nhuệ lao tốt, vậy mà trượt chân, có thể thấy được nội tâm của hắn kích động thành bộ răng gì. Không có cái gì so tin tức truyền lại càng nhanh, nếu có, cái kia chính là tin tức tốt. Một đường đi tới, toàn bộ rót sông thành phảng phất sống lại, khắp nơi là hô hào reo hò đại thắng đám người. Nô Cảnh Lâm cái mũi bị chua, quyết định nhất định phải thuyết phục tộc thúc Nô Trường bao vây tiêu diệt hãm tại Hoành Sơn cùng Du thành lĩnh ở giữa yêu man, hẳn là có thể đổi được mấy năm biên cảnh bình an. Đến đô bí phủ, sớm có người được tin tức tại ngoài cửa phủ chờ lấy. Đầu tiên là tiếp Nô Cảnh Lâm, nói cho hắn biết Ngô Trường mấy người đã ở bên trong điện chờ, sau đó tiếp lấy mấy người khác an bài nghỉ ngơi. Xuyên qua cửa phủ, vòng qua hành lang gấp khúc, nhìn xem bên trong điện chính giữa hoa như dương hy cổ phát tấm biển, Nô Cảnh Lâm hít một hơi thật sâu, vào tới điện đến, nghĩ thầm thiên thủy quận năm nay mấy năm bình an, liền muốn tại lúc này quyết định. Nô Cảnh Lâm bái kiến Ngô đô úy, bái kiến Chu sứ bá, Liêu sứ bá. Cảnh Lâm nhanh lên, người tới, ban thưởng ghế ngồi. Nhanh đến nói một chút, Hoành Sơn lần này như thế nào đại thắng? Chiến quả như thế nào? Hoa Dương tông hộ pháp trưởng lão Nô thị trưởng thượng cùng thiên thủy quận đô úy các loại đa trọng hiển quý thân phận kiêm vào một thân Nô Trường, cười tủm tỉm để hắn miễn lễ, trên tay cầm lấy hai cái khéo đưa đẩy ngọc thạch màu xanh của lại. Nô Cảnh Lâm cũng không chối từ, cho Nô Trường cùng địa vị không kém Nô Trường Chu thị phiệt chủ tuần cùng Hoa Dương tông hộ pháp trưởng lão Liêu Vân Khuê đi hành lễ về sau, liền ngồi xuống đem mấy ngày qua Hoành Sơn đại chiến đêm hai nói. Khi nhắc tới nặng thân nọ kinh khủng lực sát thương về sau, trời trong vắt, tuần cùng Liêu Vân Khuê ba người cùng trong điện cái khác tướng lĩnh đều hút miệng hơi lạnh. Trận này, chúng chém yêu rất hơn bạn, có khác 4 vạn tả hữu yêu man chính bồi hồi tại Hoành Sơn cùng Du Thành lĩnh ở giữa. Long Thương quân lúc này binh lực thiếu thốn, nhưng đã quyết định dựa vào mặt phía Bắc Du Thành lĩnh xây dựng phòng trại, dựng tiên phong kiên lũy, chỉ cần tộc thúc có thể xuất binh, cùng Long Thương quân phối hợp, định toàn diệt cái này 4 vạn man binh, bảo đảm ta Thiên Thủy Trư quận mấy năm thái bình. Nô Cảnh Lâm trước đây mặc dù trước đây đã vô số lần cân nhắc đoạn này lý do thoái thác, nhưng lúc này tuyên bố ngoài miệng, vẫn là khuôn mặt kích động đỏ lên. Nhưng ta Thiên Thủy Trư mấy năm liên tục suy yếu lâu ngày, lần này có Long Tương quân giúp đỡ, lại đụng phải tốt như vậy cơ hội, ổn thỏa kiệt lực lấy dao, để cầu tất toàn công tại chiến dịch. Liêu Vân Khuê kích động không thôi, vỗ tay tán thưởng, chờ Nô Cảnh Lâm nói xong lớn tiếng đồng ý mà Ngô Trừng cùng Tuần cùng lại lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau, giữ im lặng. Nô, thứ ba người không có phụ họa, trong điện trong lúc nhất thời yên tĩnh lại. Nô Cảnh Lâm không hiểu nhìn trước mắt ba vị này rót sông thành tối cao quyền lực người, mà Liêu Vân Khuê cũng không hiểu nhìn xem im lặng Ngô Trừng cùng Tuần cùng. Khủ. Lần này Hoành Sơn đại thắng, thật không phải chúng ta sở ý liệu, chúng ta cũng không có làm tốt xuất binh chuẩn bị. Lại nói yêu man tàn bạo, theo thành mà thủ, chúng ta quân tốt còn có thể một trận chiến, trực tiếp đi ngoài thành đánh giáp lá cả, ta sợ đám tử đệ lực có thua a. Tuần cùng ho khan một tiếng, trước lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc. Hiện nay Trần Hải xuất bộ bắc tiến giết địch ngàn dặm, giết đến yêu man không hề có lực hoàn thủ, lúc này lại đang du thành lĩnh trúc trại, thế có thể ngăn cản ngàn vạn yêu man. Chúng ta chỉ cần binh ra Hoành Sơn, theo Hoành Sơn thành mà thủ, đón lấy phòng ngự, sau đó phái tinh nhuệ phối hợp Long Tương quân từ nam bắc hai bên giáp công, thu hoạch hai tuyến ở giữa yêu man, có gì không thể. Liêu Vân Khuê hàn môn xuất thân, biết yêu man cùng một chỗ, đất cằn nghìn dặm, có cơ hội tốt như vậy sao chịu buông tha. Ta cùng Trần Hải cũng từng có thương thảo, Thiên Thủy Trư quận tử đệ đến lúc đó tiếp quản Hoành Sơn phòng ngự, bao vây tiêu diệt yêu man vẫn là lấy Long Tương quân là chủ lực, ta bộ chỉ cần từ bên cạnh hiệp trợ. Huống hồ Trần Hải nói, như rót sông sợ có tiểu cổ yêu man quá nhiều, chỉ cần phái đủ có thể tiếp quản Hoành Sơn phòng ngự người, thuận tiện tất cả Long Tương quân cũng có thể tùy cơ ứng biến liền có thể. Nô Cảnh Lâm mặt mũi tràn đầy nghi ngờ, phe mình đã không tăng thêm thương vong, lại có thể luyện binh, đổ lấy được quân công, có trăm lợi mà không có một hại sự tình vì cái gì không làm. Lần này Hoành Sơn đại chiến, Cảnh Lâm ngươi vất vả, xuất binh sự tình, ta còn cần cùng ngươi Chu sư bá, Liêu sư bá lại bàn bạc kỹ hơn, không thể nói trước còn muốn phái người đi cùng quận mục xin chỉ thị. Phải biết Hoành Sơn du thành lĩnh ở giữa, ngàn dặm thọc sâu, không hiểm nhưng theo, một cái không quan sát, lâm vào yêu man trong trận, mấy bạn tử đệ, nguy cơ sớm tối. Lại yêu man riêng có ăn thịt người chuyện tốt, theo thành mà thủ, binh sĩ sau lưng còn có thể trở về mộ tổ, như tại giã ngoại mà chết, biến thành yêu man trong bụng chi vật, hồn không thể trở lại quê hương, thì không được toàn thủ, ngươi lại như thế nào tự kiềm chế. Một đường buôn ba, ngươi cũng mệt mỏi, đi xuống trước nghỉ ngơi. Ta và ngươi Chu sư bá, Liêu sư bá lại so đo một phen. Nô Trừng lập tức phân phó người đem Nô Cảnh Lâm tiếp theo nghỉ ngơi. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy Nô Trừng bọn người sẽ không ra binh? Nhìn trước mắt tức giận chất hỏi mình Tô Lăng, Trần Hải cười cười, vài chục năm nay, Thiên Thủy quận một mực theo thành mà thủ, ngẫu nhiên cùng yêu man trực diện, cũng là tại trèo lên thành lúc đánh giáp lá cả. Bây giờ tại giã ngoại trực diện yêu man, ngươi nói bọn hắn có thể hay không trực tiếp đem bắp chân dọa mềm? Đến lúc đó tăng thêm thương vong, lại tổn hại thực lực của mình, nếu như Ngô Trừng không phải đồ ngốc, hắn liền sẽ không xuất binh. Nhưng chúng ta chỉ là để bọn hắn theo thành mà thủ, như có dư thừa binh lực, có thể phối hợp Long Tương quân thành bên ngoài diệt địch, bọn hắn nếu là sợ, chỉ cần để cho chúng ta tại Hoành Sơn chư trại binh lực đều giải phóng ra ngoài, liền có rất lớn cơ hội bao vây tiêu diệt cái này 4 vạn yêu man. Bọn hắn sợ cái gì? Bọn hắn vì sao lại không đáp ứng? Tốt như vậy chiến cơ, bọn hắn không bắt được, không phải ngu xuẩn sao? Nghĩ đến yêu man to lớn răng nanh, khuôn mặt dữ tợn, Tô Lăng dùng mình một cái, ngựa khí yếu rất nhiều, nhưng vẫn là không cam lòng hỏi. Bọn hắn sợ cái gì? Bọn hắn sợ ta Long Tương quân bên ngoài dục huyết phân chiến, bọn hắn lại trong thành làm rùa đen rút đầu, bị người trong thiên hạ cười nhạo. Bọn hắn sợ cái gì? Bọn hắn sợ ta Long Tương quân chiến tích huy hoàng, dao động bọn hắn thống trị Thiên Thủy quận lòng người. Bọn hắn sợ cái gì? Bọn hắn sợ chiến dịch này về sau, ta Long Tương quân đuôi to khó gãy, chậm rãi từng bước xâm chiếm hắn Thiên Thủy quận. Bọn hắn không phải ngu xuẩn, là quá thông minh a. Trần Hải chắp hai tay sau lưng, từ tốn nói. Tô Lăng nghe nói, đứng tại sườn núi đầu trinh nhiên thật lâu. Trần Hải cũng không để ý tới nàng, bay xuống cô phong vách núi, xem chúc trại tiến độ. Giờ phút này Ngô Cảnh Lâm chán nản ngồi tại gian phòng, trong phòng bào xuân, đàn hương lợn lờ, nhưng là sơn hồng một thức ăn trên bàn lại từ lâu không thấy nhiệt khí. Tóc mai dao động châm động, một cái thân mặc thanh y đi thị nữ đi tiến gian phòng, nhìn một chút không động một tia đồ ăn, chậm rãi thi lễ một cái nói, thế nhưng là đồ ăn không hợp Ngô gia khẩu vị. Ta đi phòng bếp phân phó lại đi làm. Ngô Cảnh Lâm hữu khí vô lực phất phất tay, để thị nữ xuống dưới, nghĩ đến chính ở tiền tuyến chém giết đồng liêu, đôi trước mắt mình thoải mái dễ chịu chán ghét bắt đầu. Nghĩ đến chuẩn bị lên đường lúc đối Trần Hải hứa hẹn, hãy nay không thôi. Nhưng vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra cơ hội tốt như vậy, Ngô Trừng nhất định phải buông tha. Bạch bạch bạch, bên ngoài một loạt tiếng bước chân truyền đến. Bình một tiếng phòng cửa bị đẩy ra, phong tuyết theo người tới cuốn vào, ánh đèn lung lay mấy cái, vẫn là ổn định. Cảnh Lâm, ta lại hỏi ngươi mấy chuyện. Nguyên lai là sư thúc Liêu Vân Khuê. Ngô Cảnh Lâm tranh thủ thời gian đứng dậy hành lễ, để sư thúc Liêu Vân Khuê ngồi xuống. Hai người vào chỗ, Ngô Cảnh Lâm nhìn xem một bộ huyền y Liêu Vân Khuê, đầy mặt phẫn nộ, chẳng biết tại sao. Cảnh Lâm, ta như dẫn người đi thủ du thành lĩnh, Trần Hải có thể hay không mang Long Tương quân quét qua cảnh nội yêu man? Nhìn xem nổi giận đùng đùng Liêu Vân Khuê, Nô Cảnh Lâm cân nhắc một chút, Liêu sư bá, nếu ngươi thật nguyện ý vì Thiên Thủy quận bách tính xuất lực, ta vẫn là đề nghị ngươi có thể tiếp nhận Hoành Sơn phòng ngự. Dạng này Long Tương quân tung hoành núi rảnh tay, cùng Du Thành lĩnh hai kêu gọi lẫn nhau, bao vây tiêu diệt yêu man nắm chắc lớn hơn. Nói đến đây, trầm ngâm một chút, huống hồ Du Thành lĩnh bên kia chỉ là mới trúc doanh trại, các loại phòng ngự đều chuẩn bị không phải rất thỏa đáng, cũng có khả năng từ mặt phía bắc hấp dẫn càng nhiều yêu man chiến lược tới vây công, hậu kỳ chiến sự cực có thể sẽ kịch liệt, nhưng mặc kệ cái gì, chúng ta đều muốn thay Long Tương đại doanh thủ Du Thành lĩnh không mất. Thôi, Long Tương quân là ngoại binh, lại dám ra khỏi thành bố tập, tại cánh đồng tuyết bên trong chém giết yêu man, cũng bảo trụ Hành Sơn phòng tuyến phía nam hơn 100 vạn bách tính miễn bị sinh linh đồ thán, chúng ta có thể nào ngồi nhìn chiến cơ mất đi? Mà lại, Long Tương quân là ngoại binh, đều có thể vì Thiên Thủy quận ngàn vạn tử đệ lực chiến tử chiến, chúng ta nếu là chỉ dám xuất bộ thủ hậu phương thành lũy, chỉ biết gây người trong thiên hạ chế nhạo, chúng ta muốn chiến, liền cũng muốn đi Du Thành lĩnh. Liêu Vân Khuê nói xong, ba một tiếng vô bàn một cái, kiên quyết nói, Nô Trừng, tuần cùng nhắc gan, dưới trướng của ta còn có 6000 tinh nhuệ có thể dùng. Vậy cứ thế quyết định, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại an bài xuất phát sự tình. Nói xong cũng không cho Nô Cảnh Lâm tắc đáp cơ hội, đứng dậy mà đi. Đi tới cửa, Liêu Vân Khuê dừng một chút, quay đầu nghiêm mặt nói, Thiên Cơ học cùng cái kia phong diễm phi thuyền, đến cùng an toàn à? Chúng ta có thể ngự vật phi hành, không sợ giữa trời rơi xuống, nếu là mấy ngàn người cùng một chỗ từ trên trời rơi xuống đến, sợ là không có bao nhiêu người có thể may mắn thoát khỏi à? Nhìn xem Liêu Vân Khuê chứng trạc đàng hoàng dáng vẻ, Nô Cảnh Lâm quét qua u ám, hai người đối mặt, cười ha ha. 6000 binh mã muốn lấy tốc độ nhanh nhất đến Du Thành lĩnh tham chiến, cưỡi phong diễm phi thuyền không thể nghi ngờ là nhanh nhất. Chương 375, ủng hộ hay phản đối bốn phía một mảnh tiếng la giết, Nô Cảnh Lâm mở mịt nhìn qua bốn phía, phát hiện mình chính bản thân sự thảm liệt huyết tinh trên chiến trường. Bốn phía đều là dũng mãnh vô cùng, dữ tợn đáng sợ yêu man. Đột nhiên sau đầu một sợi lạnh thấu xương sát khí đánh tới, hắn theo bản năng lướt ngang ra ngoài, hiểm lại càng hiểm tránh qua, tránh né sau lưng tựa như tia chớp đâm tới màu đen cự mâu. Nô Cảnh Lâm gấp xoay người lại, chỉ thấy một tôn giống thiết tháp giống như báo mặt yêu man, thu hồi thế đại lực chầm chiến mâu, trong nháy mắt lại trải rộng ra trùng điệp bóng mâu, cái kia yêu man mặt mũi tràn đầy lông tơ, dữ tợn mà cười, toét ra lớn máu, còn lưu lại gặm nuốt thịt người lưu lại vết máu. Bốn phía Thiên Thủy tinh binh từng cái bị chém ngã xuống đất bên trên, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Cẩn thận! Một cái khàn cả giọng thanh âm truyền đến. Nô Cảnh Lâm vừa quay đầu lại, thời gian phảng phất đình chỉ, chỉ nhìn thấy một đạo như tuyết luyện, ngưng tụ như thật to lớn đao quang, đã chạm rất hắn lông mày và lông mi, gần đến có thể từ cái này ngưng tụ như thật trong ánh đao chiếu ra hắn kinh ngạc vô cùng thần sắc. A! Nô Cảnh Lâm kinh ngạc ngồi dậy, từng ngụm thở dốc lấy, chỉ cảm thấy toàn thân một mảnh chiều dính, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu thuận cái chán nhỏ tại màu đỏ bền gấm bên trên, mồ hôi nở rộ, còn như huyết hoa, lúc này mới tránh khỏi mới vừa rồi là một cơn ác mộng. Không nghĩ tới bước vào Minh Thiếu cảnh, lục thức cảm giác đều lên tới thần thức cảnh giới hắn, ý chí lại cũng có như thế yếu đuối một khắc, lại để mộng cảnh chỗ sâm. Nô Cảnh Lâm đứng dậy đẩy ra cửa sổ, hàn phong gào thét mà qua, nhiệt độ trong phòng kịch liệt chậm lại. Tuyết đã ngừng, sát trời đã nổi lên màu xanh, toàn bộ rót sông thành hoàn toàn yên tĩnh. Một lát sau, thành đông ẩn ẩn truyền đến một tràng tiếng trống, hào âm thanh, nghĩ là Liêu Vân Khuê đã bắt đầu điểm binh. Nô Cảnh Lâm cũng không chậm trễ, cấp tốc mặc hoàn tất, cùng thủ trong sân hô vệ cùng một chỗ, liền hướng thành đông đại doanh sử mà đi. Đi qua đô úy cửa phủ, Nô Cảnh Lâm nhìn thấy mấy đạo vũ hồng quang hoa từ trong phủ dâng lên, hướng đông lao đi, nghĩ thầm là chống hào âm thanh kinh động đến Ngô Trừng cùng tuần cùng, muốn đi xem rõ ngọn ngành. Hắn cũng không nói nhiều, chỉ là cùng hô vệ thừa ngự hắc giảo ngựa, theo sát phía sau. Đến thành đông đại doanh, sắc trời đã sáng lên. Trên giáo trường mấy ngàn tinh nhuệ tốc nhiên nhi lập, mà trên đài lại không phải là Liêu Vân Khuê, mà là Liêu Vân Khuê chân truyền đệ tử, Thiên Thủy quận vân kỵ giáo úy Lưu Thuần. Một chút suy nghĩ, để mấy người khác đi điểm tướng đài bên cạnh chờ lấy, Nô Cảnh Lâm hướng trung quân đại trướng đi đến. Trung quân đại trướng lúc này chính từ một đạo phòng ngự linh cháo bình trướng bắt đầu, từ Liêu Vân Khuê mười mấy dòng chính hô vệ chỉ thủ ở bên ngoài. Nô Cảnh Lâm tại Hoa Dương Tông, tại Ngô tộc địa vị rất cao, 30 tuổi liền bước vào Minh Thiếu cảnh, Thiên Thủy quận cùng Hoa Dương Tông, gần trăm năm có thể sánh vai cùng hắn, cũng liền 7-8 người mà thôi. Mà Liêu Vân Khuê các loại người cũng đã là lớp trên nhân vật, tại Hoa Dương Tông thế hệ tuổi trẻ trong đám người, Nô Cảnh Lâm cùng Nô Diệu, Nô Vẩn, Tiểu các loại đều là trọng yếu nhất đệ tử. Nô Cảnh Lâm tới, cũng không cần thông báo, liền có quyền trực tiếp tiến vào thành Đông Đại Doanh Trung quân đại trướng. Hắn đưa tay giống tách ra sóng nước giống như mở ra cái kia đạo linh cháo, mới nghe nói bên trong truyền đến tiếng cái vã kịch liệt. Cái gì theo hiểm mà thủ, gối cao không lo, cái gì yêu man tàn bạo, giã chiến không thể thắng. Yêu man mỗi năm góp quan, chúng ta là có thể giữ vững vài tòa chủ yếu thành trì, tông việt tử đệ hoặc là tránh vào sân môn, hoặc là trốn vào kiên thành, là không có cái gì tổn thất. Nhưng Hoành Sơn thấp bé, ngăn không được yêu man nhẹ binh đi về phía nam thẩm thấu, ngoài thành mỗi lần đều là tiếng đều than dậy khắp trời đất, chết đều là đến hàng vạn mà tính, hàng mấy trăm ngàn dân chúng vô tội. Liêu Vân Khuê râu tóc đều dựng, giận dữ chỉ vào Ngô Trừng cùng tuần cùng, trách mắng, Hoa Dương Tông thụ vạn dân cung phụng, sự đáo lâm đầu, lại câu hỏi, chẳng lẽ cái này Hoành Sơn rót sông một tuyến, đều không phải là Thiên Thủy quan dân? Chẳng lẽ cái này ngàn dặm đất màu mỡ, đều không thuộc các ngươi Chu thị, Nô thị mảy may? Tuần cùng xanh mặt, mặc cho Liêu Vân Khuê a xích, cũng không để ý tới mới vừa vào sổ sách Nô Cảnh Lâm. Ngô Trừng địa vị cao nhất, trên hổ cứ vào chỗ, cái viên kia địa giai trung phẩm pháp bảo thanh sư linh ấn, tại bàn tay hắn bên trên chợt nhanh chợt chậm chuyển, tản mát ra thanh hào linh mang, hắn trầm ngâm ít khi, nói ra, Liêu sư huynh, ta Hoa Dương Tông dưới mắt còn không có một vị thiên bảng nơi tay, mà đại yến triều chính, thế cục dung chuyển, ai cũng không biết lúc nào sẽ phát sinh kinh thiên tình thế hỗn loạn, không thể không thêm để phòng bị. Cùng nó lúc này làm cái dũng của thất phu, gãy binh tổn hại tướng, chẳng bằng nhẫn qua cái này nhất thời, đợi thế cục rõ ràng về sau, nếu như lại có yêu man quy mô khấu một bên, chúng ta đến lúc đó tự nhiên là có lực lượng cùng thứ nhất chiến, nhưng lúc này lỗ mãng không được a. Liêu Sư Minh, mong rằng ngươi lấy đại cục làm trọng. Tuần Cung mặt đen lên khuyên nhủ Liêu Vân Quê. Đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Các ngươi đã chỉ dám thủ thành, ta không khuyên các ngươi cũng muốn khuyên ta xuất bộ xuất chiến. Cảnh Lâm, đi. Liêu Vân Quê vẩy lên linh giáp hạ màu đen vào áo, khoản chi mà đi, sẽ không tiếp tục cùng Tuần Cung, Ngô Trường tranh luận xuống dưới. Ngô Cảnh Lâm nhìn một chút sắc mặt khó coi, tức giận khó đè nén Ngô Trường cùng Tuần Cung hai người, vái chào lễ nói, 3000 tử đệ còn tại Du Thành lĩnh, ta phải cùng Liêu sư thúc cùng đi, mong rằng đô úy, Chu sư thúc thông cảm. Dứt lời, hắn liền đi theo Liêu Vân Khuê hướng điểm tướng đài mà đi. Lúc này sắc trời đã sáng rõ, gào thét gió bấc quyển đại kỳ bay phất phới. Liêu Vân Khuê tại trên giáo trường đứng vững, nhìn trước mắt cái này từng cái tinh binh hung hăng tốt. Hoa Dương Tông 6 tôn, Liêu Vân Khuê vô luận là tu vi, vẫn là đảm lượng, đem công, hẳn là mạnh nhất, nhưng bởi vì hắn là hàn môn xuất thân, lúc này cũng chỉ là khuất tại Ngô Trường phía dưới, đảm nhiệm phó đô úy, dòng chính binh mã cũng chỉ có 6000 người mà thôi. Nhưng cái này 6000 tinh nhuệ, một là Liêu Vân Khuê từ hàn môn tử đệ bên trong tuyển ra, lại đi theo Liêu Vân Khuê phòng thủ hành sơn một tuyến, cho dù trong bọn họ lệ thuộc vào Hoa Dương Tông ngoại môn nhân số cũng không nhiều, vũ khí võ bị cũng không bằng Chu thị các tộc dòng chính binh mã, lại nhiều phiếu xâm dũng mãnh, hung hãn không sợ chết. Tự phát hiện hưu man tộc lên, ta thiên thủy chư quận, thú man tộc mỗi năm góp quan. Ngồi đến đây, sinh linh đồ thán, vạn vật thành cho. Các ngươi nhưng nhớ kỹ. Liêu Vân Ngai thân là đạo đan cảnh trung kỳ cường giả, trong thanh âm có một loại kim thiết chấn nhiếp thần hồn lực lượng, đánh chư tướng tốt nhiệt huyết sôi trào lên. Nhớ kỹ. Mấy ngàn sĩ tốt, đồng thanh đứng hòa. Hôm nay Long Tương quân đại phá yêu man, càng truy địch hơn nghìn dặm, giết đến yêu man thây ngang khắp đồng. Long Tương quân phải trang uy vũ. Uy vũ. To rõ phòng giam pháp phối gió tây, khuyết tán toàn thành. Bây giờ, yêu man có 3 năm vạn bị Long Tương quân kẹt tại Hoành Sơn, Du Thành lĩnh một tuyến, ta cũng đem chạy tới Du Thành lĩnh thủ bước tuyến đầu, bóp chết yêu man đường về, nhưng có người nguyện cùng ta cùng đi. Liêu Vân Khuê mặt mũi tràn đầy kiên nghị mà hỏi. Trên trận yên lặng trong đáy mắt, cùng đi, cùng đi. Thanh âm vang vang. Dần dần, rót sông thành bách tính tốt muốn biết thứ gì, để tay xuống bên trong sự tình, hướng thành Đông Đại Doanh vây tới. Lần này đi, có lẽ chư vị mười không trả một, nhưng là chúng ta ở đây trấn thủ biên cương, bảo đảm thiên thủy quận ngàn vạn bách tính bình an, hy sinh là chúng ta vốn có số mệnh. Há nói không có quần áo, cùng tử đồng bào, ta duy nhất có thể cho cam đoan của các ngươi, chính là ta Liêu Vân Ngai, máu nhuộm chiến trường, ngã xuống đạo tiêu, cũng sẽ không so chư vị trước tiên lùi một bước. Tất cả mọi người nghe lệnh, từ hôm nay về sau, ta 6000 giáp tốt, có mới danh hảo, cái kia chính là. Liêu Vân Khuê ổn định lại, quét một vòng tại chỗ, vung tay lệ hô. 6000 sĩ tốt tầm vang đồng ý về sau, các chấp binh khí, chậm rãi ra doanh. Lô Cảnh Lâm dù là xưa nay kiên nghị vô cùng, nhìn trước mắt đủ loại cũng là lệ nóng doanh trọng. Hắn liếc một cái trung quân trướng trận mắt hốc mồm Ngô Trừng cùng Tuần Cung, dùng sức xoa xoa khóe mắt. Đêm qua thông qua linh hộp, Lô Cảnh Lâm cùng Trần Hải liên lạc qua, là Liêu Vân Khuê cùng hắn bên này xuất 6000 tinh nhuệ ra rót sông thành về sau, Long Tương đại doanh phái phong diễm phi thuyền tới đón, lập tức tình thế, Liêu Vân Khuê cùng Ngô Trừng, Tuần Cung náo băng, Ngô Trừng sẽ không cho phép phong diễm phi thuyền tại rót sông nội thành hạ xuống. Ra khỏi thành Đông đại doanh, sớm có bách tính đường hẻm, nhìn xem trầm mặc trên đường đi đồng bảo quân, bọn hắn bàn luận xôn xao, lẫn nhau chất vấn lấy. Ít khi có một thanh niên trắng hán đi thẳng tới Liêu Vân Khuê ngồi ngự hắc giảo thú trước, hắn mặc dù không có tu vi gì mang theo, nhưng cũng không e ngại hắc giảo thú chỗ lộ ra hung tàn khí tức, hỏi: "Liêu đô úy, các ngươi lần này ra khỏi thành chém giết yêu man, ta Lôi Mọi Dợ mặc dù không biết cái gì võ kỹ, thuật pháp, nhưng cũng nguyện theo quân tác chiến." "Tốt." Liêu Vân Khuê đáp. Gặp Liêu Vân Khuê đáp ứng, lập tức liền có 200-300 người từ vây xem trong đám người lần lượt đi tới, già trẻ đều có, cầm đơn sơ tự chuẩn bị vũ khí, tụ hợp vào 6000 chiến một cánh quân bên trong ra khỏi thành. Thiên Thủy quận gần trăm năm nay, có được gặp đại quân ra khỏi thành cùng yêu man ra chiến, tiếng hoan hô như sấm động. Xa xa nhìn qua ra khỏi thành đồng bào quân, Ngô Trừng cùng Tuần Cùng trên mặt trời u ám. Lần này gõ một bên, ngươi là thế nào mang đường? Tộc ta hơn bạn chiến dũng, cứ như vậy vô duyên vô cớ mất mạng hoang dã. Nói, ngươi có phải hay không nhân tộc thả trở về gian tế? Lúc này Thiết Côn tình cảnh hỏng bét vô cùng, mà chính ép hỏi hắn mục lập càng là thẹn quá hóa giận. Hắc Thạch bộ tộc là bắc cảnh trên cánh đồng hoang có thể đếm được trên đầu ngón tay cường đại hoàng kim bộ lạc một trong, bản tộc liền đụng chúng mấy trăm vạn, tinh nhuệ chiến binh mấy chục vạn. Chiến kỹ tu luyện có thành tựu rất võ đến hàng vạn mà tính, sở trường về huyết tế bí pháp vu rất cũng có hơn ngàn nhiều. Nó vương tộc mục thị truyền thuyết là tu luyện có thành tựu long giao đại yêu cùng man nhân tiên nữ kết hợp sau sở sinh hậu duệ, thể nội có được một tia long giao huyết mạch, trời sinh thần lực, nhục thân cũng cực kỳ cường hãn. Tộc trưởng Mục Hào làm bắc cảnh gần trăm năm nay gần đây quật khởi trời rất võ tôn, có được đạo thai cảnh sơ kỳ thực lực. Những năm này xuất tộc nhân từ phía bắc hoang vực tiến vào hán hải bên bờ, thu phục trên trăm lớn nhỏ bộ tộc, chiến binh quy mô càng là khuyết trương lớn 3-4 lần nhiều. Còn tại hán hải bờ tây nam chính thức thành lập Hắc Thạch Hắc Quốc. Những năm này, Hà Tây, Thiên Thủy một bên mỗi lần khấu bên cạnh yêu man, chủ yếu đều là tới từ Hắc Thạch Hán Quốc cùng cái khác hắc mồ hôi kết minh yêu man bộ tộc. Thiết Côn năm đó rời đi Tần Đồng Sơn, trở về tới ngoài vạn dặm chỗ ở cũ Hán Hải, hán chỗ sát sườn núi bộ, cũng khó mà tránh khỏi bị Hắc Thạch bộ tộc cường đại vũ lực chỗ chinh phục, trở thành Hắc Thạch Hán Quốc phụ thuộc. Trở về sát sườn núi bộ Thiết Côn, tự nhiên cũng liền cùng sát sườn núi bộ cái khác rất võ cùng một chỗ, trở thành Hắc Thạch Hán Quốc quốc chủ Mục Hào thứ 29 tử Mục Lặc dưới trướng một viên man tướng. Mấy năm qua này cũng là hộ tống Hắc Thạch Hán Quốc đại quân, tại lệnh quý tiến đến thời điểm, liên tiếp xâm nhập Yến Châu Tây Bắc vực biên cảnh. Mục Lặc làm Mục Hào chi tử, tại Hắc Thạch Hán quốc địa vị lại không phải rất nặng, dù sao Mục Hào mỗi chinh phục nhất tộc, đều muốn cưới tộc này tộc trưởng chi nữ làm vợ làm thiếp, lấy xúc tiến Hắc Thạch Hán quốc nội bộ bộ tộc dung hợp, sinh dưỡng dòng dõi cũng nhiều. Có được có thể so với nhân tộc đạo đan cảnh trung kỳ tu vi Mục Lặc, làm Đông Đường đại quân tiên phong tướng, không sai biệt lắm hàng năm đều sẽ xuất linh hắn từ rất nhiều phụ thuộc bộ thu thập cùng bản bộ tinh nhuệ 6 vạn chiến binh, đến Thiên Thủy quận Bắc bộ cướp bóc một phen. Cũng là tại Thiết Côn theo đề nghị, Mục Lặc dĩ vãng hàng năm đều là lấy chủ lực tiếp cận Thiên Thủy quận Bắc bộ vài tòa chủ yếu thành trì, vây mà không công, sau đó điều động tiểu cổ tinh nhuệ binh mã, vượt qua Hoành Sơn tuyệt không tính hiểm trở sơn lĩnh, đến Hoành Sơn phòng tuyến mặt phía nam nội địa cướp bóc, mỗi lần đều có coi như không tệ thu hoạch. Năm nay Thiên Thủy quận Bắc Bộ Hoành Sơn phòng tuyến xuất hiện lớn biến động, Thiên Thủy quận binh chủ lực bắt đầu mùa đông trước đó liền đại quy mô hướng tây tuyến tập kết, đội trú tại Rót Sông thành làm chủ thành trong trại, mà đông bộ lấy Hoành Sơn thành làm chủ phòng trại, chỉ có Long Tương đại doanh rời trú tiến đến hơn 2 vạn binh mã, nhìn qua yếu đuối vô cùng. Mặc dù Thiết Côn nhiều lần nhắc nhở, tuyệt không đối khinh thị Trần Hải cùng Long Tương đại doanh phía sau Thiên Cơ học cung lực lượng, nhưng Mục Lặc trong mắt nhìn thấy, lại là khó được tung Hoành Sơn thành toàn diện đột phá Hoành Sơn phòng tuyến cơ hội. Mục Lặc làm Mục Hào thứ 29 tử, muốn có cơ sẽ tiếp tục hãm bị, liền thiết yếu tích lũy càng chói mắt chiến công. Những năm gần đây, Hắc Thạch Hán quốc đại quân mỗi lần xâm nhập đến Yến Châu Tây Bắc vực xuôi theo một bên, mặc dù hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thu hoạch, nhưng Hán Hưu có thể chân chính đem Yến Châu Tây Bắc vực chư đoạn phòng tuyến chân chính xé mở một cái lớn lỗ hổng. Mục Lặc trong lòng biết hắn nếu có thể chiếm lĩnh Hoành Sơn, liền mang ý nghĩa nhị thúc Mục Hà khắc xuất lĩnh Đông Đường đại quân 30 vạn chiến binh chủ lực, liền đều có thể Hoành Sơn thành cái này lỗ hổng chen chúc mà vào, đem Thiên Thủy quận đều ở trong túi đều không đáng kể, cái này đem là bực nào chói mắt chiến công. Vì đạt tới cái mục tiêu này, Mục Lặc không nhìn Thiết Côn khuyên bảo, đem Thiên Phong 6 vạn chiến binh chia binh hai đường, một đường tiến sát Rót Sông thành, tiếp cận Thiên Thủy quận binh chủ lực, một đường tại hắn tự mình xuất lĩnh, trực tiếp tiến đánh Hoành Sơn thành. Lý tưởng là mỹ hảo, hiện thực lại so tái bắt thời tiết càng tàn khốc hơn. Ai có thể tưởng tượng Long Tương đại doanh thiên cơ chiến xa, tưởng tượng nặng thân nọ là khủng bố như vậy. Lúc này Mục Lặc đem chăm chú vào Rót Sông ngoài thành chiến binh cũng thu hồi lại, hai bên tụ hợp qua một bên, còn có gần 5 vạn binh mã, thực lực không hư hại, nhưng những năm gần đây hắn đều không có bị thua thiệt như vậy, trong lòng lửa giận, làm thế nào đều khó mà ngăn chặn, chỉ có thể phát tiết đến Thiết Côn trên đầu. Mặc dù sát sườn núi bộ mấy ngàn chiến binh cũng là một đường tung hoành núi trốn qua đến, lại cơ hồ không có cái gì tổn thất, đừng bảo là Mục Lặc đem lòng sinh nghi, cái khác tổn binh hao tướng man tướng, trong lòng cũng có chịu. Thiết Côn nhìn lên trước mặt cái này trong mắt như muốn phun lửa tiên phong chủ soái, trong lòng khinh thường cười vài tiếng, nhớ tới chủ nhân ngày xưa anh tư, lại so sánh trước mắt Mục Lặc, lập tức phân cao thấp, chỉ là hắn làm bị chinh phục bộ tộc man tướng, vì tộc nhân cân nhắc, lại không thể ở trước mặt chống đối, chọc giận Mục Lặc, chỉ có thể trầm mặc mà đối đãi. Mục Lặc, đủ. Thiết Côn đã sớm nói Trần Hải người này quỷ kế đa đoan, trị quân luyện binh đều có thể xương Yến Châu chi quan, lại thiện dùng vô cùng cường đại thiên cơ chiến lên giới, khuyên cáo qua ngươi nói cường công Hoành Sơn thành tất được không bù mất, cuối cùng mọi người cũng là dựa vào Thiết Côn quyết bảo, mới không có tổn thất càng nhiều. Hiện tại Hoàng Kim cự tượng đều đã tổn thất hơn phân nửa, chiến binh tổn thất hơn bạn, nhìn ngươi làm sao cho phụ hãn bàn giao. Yêu Man đại trướng, mười mấy man tướng vây quanh cháy gừng hực chậu than hoặc ngồi hoặc đứng, nghe được lại có người thay Thiết Côn giải thích, Mục Lặc gắt gao nhìn chằm chằm Thiết Côn một hồi, vung tay lên, trùng điệp đem Thiết Côn đẩy lên một bên. Từng bước hướng vừa rồi lên tiếng ủng hộ Thiết Côn nữ rất bên người đi đến. Cái kia nữ yêu rất dáng người muốn so bình thường yêu man tiểu nhỏ rất nhiều, cái trán có chút hở ra, nếu không phải mặt cái cổ bao trùm một tầng tinh mịn mà mềm mại ánh sáng màu xanh lân mịn, đều có thể xưng xinh đẹp, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể mặc thanh lân chiến giáp, thân tượng tài cũng cực kỳ gợi cảm. Nàng khinh miệt nhìn lại lấy Mục Lặc ánh mắt hung ác, không nhìn uy hiếp của hắn. Nàng là Hắc Thạch Hán quốc công chúa, Mục Hào ấu nữ Mục Liên, lúc này cũng tại huynh trưởng Mục Lặc trước chứng là. Mục Liên, nhớ kỹ, Hoàng Kim bộ tộc mãi mãi cũng không có một nữ tính tộc trưởng, lại càng không có một cái tạp chủng nữ tính tộc trưởng. Sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ để cho ngươi hảo hảo nếm thử sự lợi hại của ta. Mục Lặc treo tức dùng thô ráp bàn tay vẩy xuống Mục Liên gương mặt, chỉ là Mục Liên thâm thụ Hán Vương to lớn, hắn vẫn luôn ngấp nghé không được, lại đột nhiên quay đầu giống to. Các bộ tộc cấp tốc thu nạp hội binh. 3 ngày sau, tiến công du thành lĩnh. Tiếng gào thét truyền khắp đại trướng phương viên, trung quanh man tộc nghe được Mục Lặc tuyên ngôn chiến đấu, lớn tiếng ứng hỏa. Một lát sau, toàn bộ yêu man doanh địa đều lâm vào gào thét bên trong, phóng lên tận trời yêu sát sát khí, quấy phong vân, đem trên trời minh nguyệt che quất. Liêu Vân Khuê 6000 tinh nhuệ, mặc dù mà biện thành nhập chiến mã rất ít, nhưng đều là bách chiến hung hăng tốt, trên đường đi tiến lên có chút cấp tốc. Lưu Thuần ở trên đường hưng phấn dắt lấy Nô Cảnh Lâm hỏi cái này hỏi cái kia, mỗi nghe được điểm đặc sắc, khoa tay múa chân, hận không thể có thể xuất hiện tại Hoành Sơn một trận chiến hiện trường, chính tay đâm mấy cái yêu man mới tính đã nghiền. Nô Cảnh Lâm mấy cái tùy tùng ở phía sau, nhìn thấy Lưu Thuần lúc này hưng phấn, đều bụng trộm cười hỏi, Lưu sư thúc đều nhanh lích linh cảnh tu luyện viên mãn, Liêu Soái cũng khoe hắn đạo tâm kiên định, lúc này làm thế nào hưng phấn như thế không thôi. Có người biết Lưu Thuần thân thế, nói ra, ngươi có chỗ không biết, hơn 10 năm trước, Lưu sư thúc còn chưa đạp vào Thông Huyền, cả nhà ở tại Hoành Sơn thành, năm đó, Hoành Sơn rơi vào. Mấy người im lặng. Đại quân đi tới buổi chiều, đến Rót Giang thành đông bắc một chỗ thấp lĩnh trước đó, xa xa liền thấy hai cái bóng đen to lớn, từ trên tầng mây chậm rãi bay tới, xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Cái kia chính là Long Tương đại doanh phong diễm phi thuyền. Nô Cảnh Lâm chỉ vào từ hơn 100 đầu chiến chim bảo hộ nghiêm mật hai chiếc phong diễm phi thuyền, cùng Liêu Vân Quê, Lưu Thuần bọn hắn giới thiệu nói. Lệ, một đầu to lớn kim vũ linh hạc phát sau mà đến trước, hướng đám người bay tới, hạc bà hóa thành nhân hình, đi tới Liêu Vân Quê, Nô Cảnh Lâm trước người, nói ra, phong diễm phi thuyền, mỗi lần chỉ có thể vận chuyển ngàn biên chiến tốt, những người khác còn muốn ở chỗ này chờ đợi. Liêu Vân Khuê vội vàng hướng trước, không người thi lễ, Hạc bà cũng không nhún nhường, phân phó để 1000 tên đồng bào quân theo thứ tự leo lên hỏa diễm phi thuyền, những người còn lại ngay tại chỗ kết trận, phòng bị phụ cận còn có tiểu cổ yêu man chiến binh khả năng chạy tới tập kích quấy rối. Một trận rối ren, chờ đây đồng bào quân phi thuyền ầm vang rung động, từ từ bay lên, khí lưu đem phi thuyền hạ phun giống như đất trống, tại hơn 100 đầu chiến chim bảo vệ dưới, trực tiếp hướng du thành lĩnh phương hướng mau chóng đuổi theo. Kim hoàng sắc ánh nắng vẩy vào to lớn phong diễm phi thuyền phía trên, giống như chiến thần chi chu. Trên đất đồng bào quân nhìn xem to lớn phi thuyền, nhảy cẫng reo hò, tiếng hoan hô càng chuyển càng xa, càng chuyển càng cao. Chương 376, du địch, 1, yêu man tiên phong chủ lực, tại đông tuyến liên tiếp gặp khó, tại Ngô Cảnh Lâm đuổi tới rót sông thành mời thụ thời điểm, đã lùi bước đến rót sông thành nam mặt 400 dặm bên ngoài nhạn đã hồ. Thiên thủy quận từ bỏ hành sơn phía bắc hơn 1000 dặm phương viên thổ địa, đồng sông, trời đắng sông, rót sông các loại chủ yếu dòng sông đê đập lâu năm thiếu tu sửa, đã hoàn toàn vứt bỏ, khiến cho hành sơn cùng du thành lĩnh ở giữa tòa này ngàn dặm bình nguyên, biến thành thủy vong dày đặc đầm chi địa, hàng năm vào xuân về sau, liền có thành bầy các loại nhạn tước giống chim, ở đây nghỉ lại sinh sôi. Bởi vậy, hành sơn cùng du thành lĩnh ở giữa tòa này ngàn dặm bình nguyên, còn gọi là nhạn đãng nguyên. Nhạn đãng vốn có hơn 100 tòa quy mô khá lớn hồ nước, nhạn đãng hồ là trong đó lớn nhất một tòa, lại là nhạn đãng nguyên chủ hồ, hồ vực nam bắc rộng 100 dặm, từ đông tới tây dài 200 dặm, bên trên tiếp trời đang sông, rót sông đến nước, đông miệng có đường sông dẫn xuất, tụ hợp vào đông sông. Hồ đông có năm đó thiên thủy quận từ bỏ phế thành nhạn đãng thành, bây giờ liền thừa không trọn vẹn không chịu nổi tường thành đứng sừng sững ở hoang vu nhạn đãng nguyên bên trong. Hồ lưới dày đặc nhạn đãng nguyên, tại bắt đầu mùa đông sau liền đều cong đến cực kỳ chặt chẽ, không còn trở thành đại quân thông hành chướng ngại. Cho dù yêu man tiên phong chủ lực hơn 5 vạn chiến binh đều lùi đến nhạn đãng hồ, không còn trực tiếp uy hiếp rót sông thành, cũng tạm thời không có trực tiếp hướng Long Tương đại doanh lúc này tập kết rót cửa sông cô phong vây giết mà đi, nhưng vẫn còn tiểu cổ yêu man tinh nhuệ tại nhạn đãng nguyên chỗ sâu du đãng trinh sát. Yêu man cũng có hành động nhanh chóng tinh nhuệ kỵ binh, cũng có khu ngự yêu cầm tác chiến, phong diễm phi thuyền vẫn là chỉ có thể là từ tần đồng sơn chân núi phía tây quần phong ở giữa che đậy mà đi, cho nên đưa đón đồng bào quân tướng sĩ chạy tới đồng cửa sông cô phong, một ngày cũng chỉ có thể đi tới đi lui một cái vừa đi vừa về. Làm đồng bào quân chủ soái, Liêu Vân Khuê tại ngày thứ tư giữa trưa mới theo hơn ngàn đồng bào quân tướng tốt leo lên phi thuyền, lúc này đồng bào quân thả ra trinh sát, cũng trinh sát đến yêu man tiên phong chủ lực, cũng từ nhạn đãng hồ bờ đông xuất phát, hướng đồng cửa sông cô phong bước đi. Phi thuyền rất nhanh lên tới cố định độ cao, hướng du thành lĩnh mau chóng đuổi theo, tại bầu trời xanh thẳm bên trên lưu lại mấy đạo quy tích. Trần Hải bọn người nhiều chưa từng thấy qua Liêu Vân Khuê, nhưng vì biểu đạt tôn kính, vẫn là tại cửa sông cô phong mặt phía bắc chỉnh lý một tòa giản dị võ đài thuận tiện phong diễm phi thuyền càng bình ổn hạ xuống. Xa xa một tiếng hạt yếu, phong diễm phi thuyền to lớn thân ảnh từ phía tây nam chậm rãi hiện hiện. Nếu không phải tận mắt gặp nhau, ai có thể nghĩ ra trên đời lại còn có như thế thần khí? Nô Cảnh Lâm tán thán nói. Mặc dù nhưng đã nhiều lần nhìn thấy phi thuyền thần diệu, nhưng là mỗi lần nhìn thấy phi thuyền cất cánh và hạ cánh, mang theo to lớn thanh thế hoành không tới lui, đều làm hắn kích động không thôi. Đối Trần Hải kinh tài tuyệt diễm thật sâu thán phục. Khai thác nóng khí cầu nguyên lý tạo thành phong diễm phi thuyền, theo Trần Hải không có cái gì huyền diệu địa phương. Hạch tâm nhất bộ kiện liên quan phong diễm thiên cơ hợp lại công chế, luận trình độ phức tạp, thậm chí vẹn vẹn tương đương hoàng cấp pháp bảo thượng phẩm. Nhưng cái này thật sự là đột phá Yến Châu đương thời người sức tưởng tượng, cũng khó trách lúc đầu tổng sẽ khiến dạng này ngạc nhiên. Đám người nhìn nhau cười một tiếng, cũng không nói nhiều. Phi thuyền như chậm thực nhanh, không bao lâu liền tới đến đám người đỉnh đầu, chậm rãi hạ xuống, chỗ phóng thích ra cường đại khí lưu thổi cả đám tay áo tung bay. Kết thúc về sau, một cái thân mặc màu đen linh giáp trung niên hán tử đi đầu phiêu nhiên mà xuống, một thân đạo đàn cảnh tu vi không che giấu chút nào. Trần Hải mấy người liền vội vàng tiến lên chắp tay thi lễ, gặp qua Liêu đô úy. Luận quân chế, Trần Hải làm kinh doanh quân đại doanh đô úy, địa vị muốn cao hơn Ngô Trường, nhưng kinh quận tông thiệt cũng hoặc kiến nhiên cũng có người cũng không hy vọng Trần Hải tại địa phương quá đắc thế, mới khiến Long Tương đại doanh tụ quận phủ tiết chế, cho nên Trần Hải đem hàm so Ngô Trường sinh sinh thấp nhất đẳng, vẫn còn tại Liêu Vân Khuê các loại thiên thủy quận phó đô phía trên. Liêu Vân Khuê kéo lại Trần Hải cánh tay, nói ra, rót sông trước đó vẫn còn yêu man chiến binh luận quân không đi. Ngô đô úy lo lắng yêu man giàn kế giảo hoạt, tập đoạt trọng trấn thay chủ, cho nên phái ta đồng bào quân đến đây, giúp đỡ Trần Hầu đánh tan yêu man. Đến giờ phút này, Liêu Vân Khuê vì Hoa Dương Tông thể diện, vẫn là không có đem nội bộ gút mắt công bố tại chúng. Trần Hải mỉm cười, cũng không nói phá, chỉ là ứng hòa mời Liêu Vân Khuê cùng bọn họ cùng một chỗ leo lên cô phòng, xem nhìn đang xây dựng đồng cửa sông lớn trại tình hình. Du thành lĩnh lưng tựa đoạn long lĩnh lên, hướng chẳng mã lĩnh mà đi, kéo dài gần 1000 dặm. Mặc dù danh xưng ngàn dặm chi lĩnh, nhưng phần lớn là cô sơn sườn đồi, nhiều bất quá 200-300 m cao, thực chưa nói tới hiểm yếu chi địa, cũng chẳng trách năm đó Thiên Thủy quận sẽ buông tha cho Du thành lĩnh phòng tuyến. Giống như nay Trần Hải bọn hắn tại đồng cửa sông lựa chọn trúc trại vị trí, cũng chỉ là địa thế hơi dốc đứng, trước kia Thiên Thủy quận ở đây trúc đồng miệng thành, sau là yêu rất phá về sau, liền thừa đứt quãng một đạo tàn phá tường thành. Đồng miệng tàn thành tây lâm đồng sông, lưng theo cô phòng, Trần Hải lúc này ngay tại tàn thành trên cơ sở, một lần nữa trúc trại, bay lên hơn 400 cao cô phòng, Liêu Vân Nhai bọn hắn chỉ thấy phong dưới chân một mảnh bận rộn, Long Tương quân cùng Thiên Thủy đám tử đệ chính khí thế ngất trời ra cố doanh trại, tu bổ thành trì. Đặc biệt là Long Tương đại doanh tướng sĩ, không thể không biết cô treo hành sơn phòng tuyến bên ngoài, có bất kỳ lo lắng. Lúc này trời đã hoàng hôn, tà dương tung xuống ức vạn đầu tà dương, đem tàn thành, cô phong tô đậm một mảnh bí trắng. Từ quyết định xuất binh lên, Liêu Vân Khuê trong lồng ngực một cỗ tích tụ chi khí một mực không được tiêu tán, lúc này tới gần cùng yêu man chém giết tuyến ngoài cùng, cảm thụ được lâm chiến trước các sĩ tốt trạng thái, tích tụ chi khí sớm hóa thành một lời hào hùng, lúc này cũng nhịn không được nữa, thét dài bắt đầu. Tiếng gào càng nổ càng cao, càng truyền càng xa, bận rộn đám binh sĩ dừng tay lại bên trên công việc, không biết Liêu Vân Khuê bực này nhân vật, làm sao lại đột nhiên bị điên thét dài bắt đầu, nhưng qua trong giây lát phổ thông tướng sĩ đều có thể ý thức được Liêu Vân Khuê này khí tức liên miên bất tuyệt thét dài không giống bình thường, chỉ thấy vừa rồi vạn dặm không mây tinh trời lạnh không, trong chớp mắt trống rỗng tuôn ra vậy cá dạng đông mây dày, tầng tầng lớp lớp xoay tròn lấy, hình thành một con to lớn cái phế mây. Cái phế mây đỉnh che bế trăm dặm thiên cung, đấy nhưng lại nhỏ như không quan trọng, liền rơi vào Cổ Phong chi đỉnh. Giữa thiên địa, lại không một tia gió tiết ra. Rất nhiều tướng sĩ đều là trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt phong vân dị tướng. Theo tiếng gào, Liêu Vân Khuê khí thế cũng tại từ từ đi lên, từ trên thân Liêu Vân Khuê tán phát khí tức càng thêm tinh huyền. Hoàng Song, Nô Nông, Chu Quân, Tâu Nguyên bọn người đều là kinh nghi bất định nhìn xem Liêu Vân Khuê, một mặt suy tư, mà nơi xa vô cánh mà bay, tự mình dám thị yêu màn tiên phong đại quân động tính hạc bà, lúc này tại vạn dặm trên không trung, cũng giật mình quay đầu nhìn sang. Mà tại xa xôi nhạn đãng hồ bắc bờ yêu man lớn trại, chính đang uống rượu giải sầu mục lặc trong lòng siết chặt, rên lên một tiếng, trong tay xương sọ cúp ứng thanh mà nát, ánh mắt vượt qua đại trướng, vượt qua mấy trăm dặm cánh đồng tuyết, hướng đồng cửa sông phương hướng nhìn lại. Một nén nhang về sau, tiếng gào ngừng. Chúc mừng Liêu Đô Úy. Trân Hải, Hoàng Song bọn người chắp tay chúc mừng nói. Liêu Vân Khuê, lúc này chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng vô cùng, đạo tâm càng thêm thông thấu thanh hẳn, có chút một vận thần thức phương viên hơn 10 dặm, rõ ràng rành mạch, so dĩ vãng thần thức phạm vi bao phủ muốn nhiều gấp đôi không thôi. Hắn từ bước vào đạo đan trung cảnh đến nay cũng có hơn 30 năm, chỉ là bên ngoài mấy năm liên tục chiến sự bất lợi, không chịu nổi kỳ nhiễu, bên trong vì hàn môn tử đệ một chút hy vọng sống, tả hữu cấu kết, tâm cơ dùng hết, cho nên tu vi một mực chỉ trệ không tiến. Lại không có nghĩ tới giờ khắc này đứng tại Cô Phong bên trên, tích tụ diệt hết, đạo niệm chuyển động như ý, lại là khó mà ngăn chặn trước mọi người, bước vào đạo đan cảnh hậu kỳ. Mặc dù cách đạo đan hòa hợp, tu luyện thành đạo thai còn kém đến không lấy đạo lý mà tính, nhưng cuối cùng có hy vọng. Liêu Vân Khuê mỉm cười hoàn lễ nói, khó kìm lòng nổi, mong rằng Trần Hầu không lấy vị quái. Phía dưới du thành lĩnh sĩ tốt nhóm biết tới cửa viện, cũng không khỏi đến vung tay reo hò. Lúc này một đội ước chừng trăm tên long tương tinh kỵ từ đằng xa chạy tới. Những người này toàn thân vết máu loang lổ, một mặt mệt mỏi, chiến mã trước không ngờ treo hoặc một cái hoặc mấy cái diện mục dữ tợn yêu man đầu lâu, chỉ là cuối cùng có mấy thất ngựa bên trên binh sĩ cũng không phải là đứng ngồi, mà là dùng dây thừng trói tại trên lưng ngựa, nghĩ là tại cùng yêu man tiểu cổ trinh sát trong giao chiến hy sinh. Hàn Giang, mau tới bái gặp một chút Liêu Đô Úy. Trần Hải hô, nguyên lai đây là Tề Hàn Giang dẫn đội ra ngoài quét sạch tiểu cổ yêu man trinh sát hoặc du lịch tán binh ngựa. Ban đầu ở Hoành Sơn dưới thành, yêu man đại bại, ta xuất đại quân truy kích, đánh tan yêu man đến không hết. Tiểu cổ yêu man được không đến khí thế, nhưng cũng không thể để bọn hắn thong dong thu nạp bắt đầu. Mỗi ngày đến, ta đều sẽ phái ra chư tướng tự mình xuất lĩnh tinh nhuệ kỵ binh, bốn phía tập sát tán binh chính xác, mấy ngày qua, thu hoạch tương đối khá. Trần Hải nhìn xem Liêu Vân Khuê mặt có không hiểu, giải thích nói: "Tề Hàn Giang hướng Cô Phong bên này bay tới, trước hướng Liêu Vân Khuê thi lễ, sau đó Trần Hải báo cáo lần này chiến quả." Sau khi hồi báo xong, Tề Hàn Giang lo lắng nói: "Gần nhất hai ngày mặc dù luôn có thu hoạch, nhưng là gặp được tiểu cổ yêu man càng ngày càng khó gặm, nhìn ra được lúc này ở đồng cửa sông bốn phía tiểu cổ yêu man, không còn là trước đó đánh tan quân lính tàn mạng, mà là yêu man tiên phong chủ lực, chủ động hướng chúng ta bên này phái ra tinh nhuệ trinh sát." Trần Hải nhìn xem Tề Hàn Giang mặt mũi tràn đầy phong trần, vẻ mệt mỏi che đậy đều không thể che hết, cũng biết hôm nay càn quét đặc biệt vất vả, miễn an ủi vài câu, liền để hắn đi nghỉ trước. Đợi đem đồng cửa sông phụ cận tình thế, cho Liêu Vân Khuê làm kỹ càng giới thiệu về sau, Trần Hải lại mời hắn cùng Nô Cảnh Lâm, Lưu Thuần bọn người cùng một chỗ đến Trung quân đại trướng thương nghị chiến sự. Trung quân trong đại trướng, sớm có người đem bó đuốc giấy lên, trong trướng chậu than đốt đôm đốt rung động, đem khí lạnh đến tận xương chụp đi ngoài trướng. Hơn 10 người vây quanh hỏa lô vào chỗ, Trần Hải cùng tự mình cùng trinh sát địch tình Hạc bà nói ra, "Hạc bà ngươi trước đem tình thế trước mắt cho mọi người giảng một cái." Hạc bà lên tiếng, tay kết pháp quyết, Hoành Sơn hướng du thành lĩnh một tuyến bản đồ địa hình, liền theo một màn ánh sáng chậm rãi hiện ra ở đại trướng chính giữa. Yêu Man Tiên Phong nguyên chia làm hai bộ tiến sát Hoành Sơn phòng tuyến, đông tuyến bị chúng ta giết đến đánh tới bầy, tây trốn sau cùng tây tuyến nam rút lui chiến binh hội hợp về sau, tại nhạn đãng hồ bờ tây chỉnh đốn, nhưng từ hôm qua lên lại bắt đầu chuyển động. Một bộ kỵ binh đi nhanh cực nhanh, đã tiến lên khoảng cách đồng cửa sông ước 150 dặm bên ngoài, tại một tòa tản trong trại đóng trại, chủ lực dự tính hậu thiên liền có thể đến tới. Một đầu màu đỏ thô tuyến tại bản đồ địa hình bên trên hiện ra, hướng khoảng cách đồng cửa sông Cô Phong hơn 150 dặm sử một cái điểm kéo dài. Đến lúc đó, xuất hiện tại chúng ta phía tây Yêu Man chiến binh sẽ có 5 vạn chi cự. Trần Hải trầm mặc nhìn xem Hạc bà biểu diễn ra địch tình, trầm ngâm một lát mới lên tiếng: "Long Tương đại doanh thứ 5 chiến doanh, tăng thêm Liêu Đô Úy các ngươi 9000 người, chỉ có hơn 2 vạn tinh nhuệ có thể dùng, nhưng cũng không gạt Liêu Đô Úy, nặng thân nỏ mặc dù rất là sắc bén, nhưng trọng nỏ đạn dự trữ không đủ 3 vạn, tùy tiện không có thể động dụng, bởi vậy, cho dù mặt phía bắc Yêu Man chủ lực không đến, chúng ta nghĩ đến ngăn cản được nó tiên phong 5 vạn chiến lực, vẫn có chút khó khăn. Cái kia nên ứng đối ra sao?" Liêu Vân Khuê mặt mũi tràn đầy lo lắng bất đắc dĩ: "Nếu là Ngô Trường chịu điểm đủ 10 vạn binh mã, phối hợp chiến lược phi phạm Long Tương quân, phần thắng hẳn là sẽ rất lớn. Nhưng hôm nay hơn 2 vạn người tộc tướng sĩ, dựa vào không có cái gì lực phòng ngự có thể nói tàn trại, đi đối kháng 5 vạn yêu man hung tàn chiến binh, thực lực là cách xa một chút." Trần Hải nhìn qua chập trùng không chừng ngọn lửa, đem trong lòng mình kế hoạch hướng Liêu Vân Khuê mấy người êm tai nói: "Minh sáng sớm, ta sẽ đích thân xuất thứ 4 chiến doanh chạy tới nơi này." Trần Hải chỉ vào hơn 150 dặm bên ngoài, lúc này đã có 7-8 ngàn yêu man chiến binh tiến vào chiếm giữ tàn trại, nói: "Đồng sông cơ hồ mỗi năm bại đề, địa thế hơi thấp bờ tây, sớm biến thành đầm vũng bùn chi địa, đặc biệt là tòa này tản trại phía dưới 30, 40 dặm sử, trăm năm qua đã sớm biến thành một tòa thôn phệ nhân thú đầm lầy lớn. Hiện tại chính gặp rét đậm, thổ địa đông kết, nhìn không ra cái gì, nhưng chúng ta nếu có thể đem phong diễm thiên cơ hợp lại cấm chế từ trên xa, phong diễm phi thuyền lâm thời hủy đi ngự xuống tới, sớm chôn ở dưới đất, đến lúc đó phái một đội binh mã, đem cái này 7, 8 ngàn yêu man chủ lực từ tản trại dụ đi ra, dẫn tới cái này đầm lầy phía trên, đến lúc đó dẫn phát cấm chế, hòa tan đất đông cứng, lấy yêu man chiến binh cùng kỵ thú vụng về hình thể, lâm vào vũng bùn chi địa tất nhiên hành động bất tiện. Chúng ta có thể tiêu diệt rơi chi này yêu man chiến binh, lần nữa đau nhức áp chế nó nhuệ khí, sau đó cho dù hơn 4 vạn yêu man chiến binh đều vây đến đồng cửa xuống đến, tất nhiên cũng là lòng còn sợ hãi, không dám điên cuồng tấn công làm chiến. Mà chúng ta đến lúc đó chậm chậm ứng chiến, thủ đến sang năm đầu xuân cũng không thành vấn đề. Đám người suy tư trong chốc lát, nhao nhao ứng hòa. Đến lúc đó cái này dụ binh chi trách, cái kia từ ta Thiên Thủy quận tử đệ gánh chịu. Liêu Vân Khuê lúc này xin chỉ nói, mấy ngày nay ta Long Tương quân cùng yêu man không đoạn giao chiến, đối với bọn hắn đã có tương đối hiểu, nhiêu địch, dù địch cũng rất quen thuộc. Mà đồng cửa sông mới là chúng ta ngăn địch tại Du Thành lĩnh bên ngoài chỗ căn bản, không cho sơ thất, huống hồ hiện ở chỗ này doanh trại tu bổ chưa toàn, cũng là có Liêu Đô úy cùng Cảnh Lâm huynh ở chỗ này tọa trấn, ta mới có thể yên tâm xuất bộ xuất chiến. Trần Hải hao hết môi lưỡi khuyên Liêu Vân Khuê bỏ đi xuất chiến chi tâm. Thương nghị phía dưới, cuối cùng vẫn là Lưu Thuần đại biểu Liêu Vân Khuê xuất một bộ Thiên Thủy quân binh, tham gia ngày mai dụ địch phục kích chiến, đến lúc đó Liêu Vân Khuê, Nô Nông, Nô Cảnh Lâm xuất Long Tương đại doanh thứ 5 chiến doanh cùng Thiên Thủy quận binh lưu thủ đồng cửa sông tàn trại. Sắp trời không sáng, nhưng Du Thành lĩnh thành trại lại sớm đã sống lại. Bó đuốc phản chiếu toàn thành tươi sáng, thứ tư chiến doanh từng đội tinh kỵ có thứ tự trên giáo trường tập kết. Trần Hải ngồi tại một đầu đỏ toan kỵ thú quan hậu trên lưng, cùng Hoàng Song, Chu Quân, Tề Hằng Giang, Hàn Kiện, Hàn Văn Dương, Lưu Thuần các loại tướng, ngưng mắt nhìn thứ tư chiến doanh cùng bộ phận Thiên Thủy quận binh túc nhiên nhi lập binh mã. Một trận chiến này không cách nào vận dụng trọng nỏ đạn dự trữ đã vô cùng có hạn nặng thân nỏ, chỉ có thể khai thác thường quy truyền thống chiến thuật. Có lẽ hôm nay những này hoạt bát sinh mệnh có rất nhiều muốn tàn biến đến rơi. Trần Hải hít một hơi thật sâu, hạ lệnh đại quân xuất phát, chỉ thấy từng đội binh sĩ lên ngựa ra khỏi thành, giống như một đạo thiết lưu hất lên bóng đêm, cuồn cuộn tiến lên. Tại trên đầu của bọn hắn, Hạc bà xuất lĩnh lấy một đám chiến chim, vạch phá bầu trời đêm. Chương 377, du lịch 2. Lúc này Mục Lặc không kịp chờ đợi xuất trước bộ hướng đồng miệng sông mãnh liệt nào tới, tại khoảng cách đồng miệng sông hơn 150 dặm một tòa tản trong trại đâm xuống doanh tới. Hắn cử động lần này là muốn tiếp cận đồng miệng sông Long Tương đại doanh chủ lực, trước đây đánh tơi bởi làm hắn trong lòng còn có nỗi khiếp sợ vẫn còn, mà hắn lại tự cao anh dũng, cũng không có lòng tin đứng ở mười mấy thừa thiên cơ chiến xa trước đó, còn là muốn chờ đợi phần sau chạy tới, mới có thể tiếp tục hướng đồng cửa sông tiến sát, nhưng hắn cũng cự tuyệt đổi hướng đông lộ quân chủ xoáy Mục Hà khắc cầu viện đề nghị. Mục Lặc tại yêu man trong đại trướng tả hữu bồi hồi, khôi ngô chi cực thân thể, lúc ngồi lúc nằm, bưng lên khô lâu chảy đến rượu, đang chờ nâng ly, nhưng mà nhớ tới cái kia phiền lòng thiết côn, mặc dù bị hắn nuốt chiếm binh quyền, giữ ở bên người lập công chủ tội, hết lần này tới lần khác Mục Liên còn đủ tiểu bảo vệ cho hắn, thật là khiến hắn trong lòng ngực hận ý khó tiêu, ác không chế chủ nổi. Ầm. Lại là một ly rượu đâm vào trên cây cột, trong chén rượu ngon theo chén rượu vỡ vụn rơi bay ra, mùi hương đậm đặc mùi rượu tại yêu man trong đại trướng lan tràn. Ngoài trướng man binh nghe được bên trong lách cách rung động, không dám lên tiếng. Mấy ngày nay Long Tương quân một bên tại đồng miệng thêm chúc doanh trại, một bên phái tiểu đội tinh nhuệ càn quét tán loạn rất tốt. Mặc dù Mục Lặc bên này có yêu đồng chi thuật tương trợ, có thể giám thị 200-300 dặm phương viên động tĩnh, nhưng đối ngoài mấy trăm dặm bị càn quét bại tốt, lại không có cách nào phái ra viện binh đi cứu, chỉ có thể là chính bọn hắn vượt qua Long Tương doanh tuyến phong tỏa, chạy đến cùng đại quân hội hợp. Phần sau chủ lực mang theo đồ quân đu, lại thiếu khuyết súng túc kỵ thú, hành quân vẫn là quá chậm rãi, đều đi qua 2 ngày, hướng bắc tiến lên mới 300 dặm, cũng mau đem Mục Lặc không nhiều kiên nhẫn hao hết. Hết lần này tới lần khác lúc này Long Tương đại doanh lại có bao nhiêu chi tinh nhuệ trinh sát từ đồng cửa sông ra trại, không chút kiêng kỵ vượt qua đồng miệng hướng tây càn quét tới. Đây càng khiến Mục Lặc tâm tình bực bội. Chờ chút, Long Tương quân từ đồng miệng sông phái ra nhiều như vậy tinh nhuệ trinh sát vượt qua đồng sông, là muốn làm gì? Chính buồn bực ngồi Mục Lặc buồn khổ không thôi, nhưng rất nhanh lại nghĩ tới một chuyện khác, trên gương mặt giữ tận lộ ra nụ cười tàn nhẫn, đem một đạo mệnh lệnh truyền đạt ra. Mục Lặc vì sao lại phái chúng ta xuất như thế chọn người đi tiếp ứng phần sau chủ lực? Lúc này Long Tương quân liên tiếp dị động, hẳn là yêu dược tộc đi nhanh về nhanh, cùng phần sau chủ lực tùy thời bảo trì liên lạc là được. Không thể nào kháng mệnh Mục Liên, Thiết Côn mang theo một tiểu đội lang kỵ, bước lên tiếp ứng phần sau chủ lực trên đường. Hình thể hung hãn kiện tuyết lang, hất lên thật dày một tầng to dài lông sói, giống như là một tầng tiên sinh áo giáp, có thể cản mũi tên bình thường đao binh, là nghỉ lại tại Hán Hải bờ Bắc thường thấy nhất có thể thuần vị tọa kỵ yêu thú cấp thấp. Tuyết lang phụ trọng không phải rất mạnh, cùng phổ thông cường kiện chiến mã hơi kém, nhưng trên chiến trường nhào căn xé bắt, cực kỳ hung hãn, có thông huyền cảnh tu vi nội tình võ tu, đều chưa hẳn có thể một đầu nghiêm chỉnh huấn luyện trưởng thành tuyết lang, cũng chỉ có tinh nhuệ nhất yêu man khinh kỵ chiến binh mới có tư cách đem tuyết lang khi kỵ thú. Thiết Lặc bị Thiết Lặc giải trừ binh quyền về sau, sát sơn núi tộc mấy ngàn tộc binh đều chỉ có thể tạm thời giao cấp thống lĩnh, bên cạnh hắn cũng chỉ có hơn 100 tinh nhuệ lang kỵ đi theo tại Mục Lặc bên người nghe theo. Thiết Lặc dưới thân lang vương, ngẫu nhiên hàn phong hung hăng phá đến, từ thu mật lông sói trong khe hở có thể nhìn thấy lang vương dưới lông còn sinh trưởng một tầng vảy dày đặc, biểu hiện lang vương chính là tuyết lang cùng những yêu thú khác tạp giao sở sinh dị chủng, cái này cũng mới có tư cách cho Thiết Côn đang ngồi cưới. Lang vương đem sắc bén như dao chảo giáp thu nhập quan hậu tay không bên trong, y mắng đạp ở bên trên tầng băng, dày hơn vài thước tầng băng phản chiếu ra giữ tận huyết sắc yêu đồng cùng răng nhọn. Nhìn xem không hiểu Mục Liên, Thiết Côn buồn bực không ra tiếng, nhưng hắn tâm tư lại sớm đã tươi sáng vô cùng, đơn giản là mượn đao giết người. Thiết Côn khinh thường quay đầu quan sát yêu man lớn trại. Tại Mục Lặc đại trướng hậu phương cách đó không xa, có một cái cao mấy chục mét đơn sơ lầu gỗ. Nói là lầu gỗ, chẳng bằng nói là bốn tòa tạ kích bậc thang vây hợp mà thành đơn sơ công trình kiến trúc, đỉnh là một cái tứ phía hở phòng nhỏ. Yêu man mặc dù trời sinh vũ dũng, tinh thông chiến kỹ, nhưng ở luyện khí, công tạo các phương diện, thật sự là phải kém Yến Châu nhân tộc một mảng lớn. Trong nhà gỗ có mười mấy tứ chi nhỏ gầy, nhưng đầu vô cùng lớn vu man chính ngồi xếp bằng. Nơi này là yêu man đại quân con mắt. Yêu đồng nhất tộc, tộc này bảy nhục thân tu vi yếu đuối vô cùng, yếu đuối đến không giống yêu rất chư bộ một mạch, nhưng tộc này huyết mạch ẩn chứa cực hiếm thấy thiên phú thần thông, chỉ cần tu luyện có thành tựu, thức tỉnh yêu đồng mắt thiên phú thần thông, có thể căn cứ tu vi khác biệt, đem vương viên hơn 10 dặm thậm chí mấy trăm dặm lớn nhỏ động tĩnh đều thu hết vào mắt, thậm chí so với nhân tộc tông môn những cái kia thực lực cường hãn đạo đan cảnh huyền tu thần thức xem xét vật thần. Thông, càng thêm tinh chuẩn nhập vi. Mười mấy yêu đồng vu man nhắm mắt ngồi xếp bằng, yêu đồng khẽ nhếch lại là một mảnh hỗn độn, giống như ngủ qua, ngay tại lúc những này vu man trên đỉnh đầu, có mười mấy đạo dài nhỏ thanh mang, lúc dài lúc ngắn biến hình lấy, thanh mang không ngừng chiếu rọi ra tàn trại chung quanh tình cảnh. Liên là yêu đồng nhất tộc sau khi thức tỉnh yêu đồng ánh mắt thông. Đương nhiên, cầm đầu cái kia yêu đồng vu man mở to mắt, hiện lên vẻ kinh sợ chi sắc về sau, cấp tốc từ lầu gỗ bên trên bỏ xuống, thất tha thất thể hướng Mục Lặc đại trướng chạy tới. Cái gì? Long Tương quân lúc trước nhiều chi tinh nhuệ trinh sát về sau, vậy mà mấy ngàn người hướng ta bộ đánh tới. Đều là kỵ binh, không có đem cái kia mười mấy chiếc quỷ chiến xa mang lên. Mục Lặc khó có thể tin. Ngày đó Hoành Sơn thành một trận chiến, nếu không phải những cái kia người vô sĩ tộc ỷ vào chưa từng thấy qua binh khí, Hoành Sơn thành đã sớm luân vì chính mình dưới chân một bãi bùn nhão, không nghĩ tới Long Tương quân lần này không có đem cái kia mười mấy chiếc chiến xa biên vào trong trận, mấy ngàn tinh kỵ liền hướng bọn hắn bên này đánh tới. Nhân tộc tông môn luyện chế nhẫn chứa vật cực kỳ cường đại, những này chiến xa có thể hay không giấu ở trong nhẫn chứa đồ, đợi dụ chúng ta xuất chiến về sau, đột nhiên phóng xuất. Mục Lặc không xác định hỏi. Đơn sơ tàn trại, cũng đỡ không nổi trọng nỏ đạn điên cuồng bắn phá. Nếu là mấy ngàn người tộc tinh nhuệ cùng mười mấy chiếc thiên cơ chiến xa cùng một chỗ đánh tới, Mục Lặc đều cân nhắc tạm thời từ bỏ tàn trại lui về. Không có khả năng, cái kia Bu Man nói, nhân tộc tông môn luyện chế nhận chữ vật, tức có thể đem một thừa thiên cơ chiến lược đặt vào, nhưng một thừa hạng nhẹ chiến xa giảm nặng về sau, vẫn còn hơn vạn cân nặng. Long Tương quân ra trại tinh nhuệ, không có xe ngựa, mà cho dù là đạo đan cảnh hậu kỳ cường giả, thân giấu hơn vạn cân vật nặng, cũng không có khả năng cử trọng được hình, nhìn không ra một tia dấu vết. Chủ yếu hơn, Long Tương quân mười mấy chiếc thiên cơ chiến xa đều bố trí tại đồng cửa sông cô phòng dưới, ta để một tên tộc nhân chuyên môn nhìn chằm chằm những ngày này cơ chiến xa, ngay cả con mắt nháy cũng không dám nháy một cái. Vu Man con mắt nhìn chằm chằm Mục Lặc, trong lòng cũng kỳ quái, trước đó Thiết Côn, Mục Liên đủ kiểu đề nghị hành sự cẩn thận, còn đề nghị cùng Tả Vương Mục Hà khắc cầu viện, đều bị Mục Lặc thô bạo cự tuyệt, cũng là Mục Lặc tiên quyết muốn đối đồng cửa sông dụng binh, không nghĩ tới Mục Lặc lúc này vậy mà rút lui, không dám ra trại mà chiến, chẳng lẽ bọn hắn muốn từ bỏ tòa này tàn trại, về sau có vào. Ngao. Bị Vu Man chất vấn ánh mắt nhìn chằm chằm, khiến cho Mục Lặc trong lòng tức giận. Hán tuyệt không cam tâm bị thuộc hạ coi thường, ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng gào chấn ra thú đại trướng mấy cái chập trùng, đem rất nhiều man tướng đều triệu nhập đại trướng, vung tay lên, biển chỉ hướng bắc, an bài xuất binh sự tình. Lúc này Long Tương quân sĩ tốt đang dự định địa điểm bài binh bố trận, xây dựng đơn sơ tường bảo hộ, đào móc hào câu, chờ lấy yêu man trước bộ chủ lực đến chiến. Trần Hầu, yêu man nhất định sẽ tới a, bằng không ta tự mình dẫn một bộ, tiến đến câu dẫn một cái. Lưu Thuần nhìn có chút lo sợ bất an, vừa đi vừa về đi tới, thỉnh thoảng liền hỏi một câu như vậy. Ngươi đã hỏi rất nhiều lần cái vấn đề này. Hoàng Song buồn cười nhìn xem cái này nóng nảy động không ngừng người trẻ tuổi, nhưng cái này phong diễm thiên cơ cầm chế được không dễ, thiên cơ học cung hàng năm cũng luyện chế không được mười mấy bộ, một trận chiến này nếu không có thể toàn thắng, không cách nào đem phong diễm thiên cơ cầm chế thu về, liền quá lãng phí. Làm đã từng trong quân chủ soái, Hoàng Song đối hậu cần vấn đề này phi thường mất cảm. Trần Hải mỉm cười, cho dù là hạng nặng thiên cơ chiến xa sử dụng phong diễm thiên cơ cầm chế, nghiêm chỉnh mà nói cũng chỉ là một kiện hoàng cấp pháp bảo thượng phẩm, thật muốn luyện chế, thiên cơ học cung tập trung nhiều như thế cao cấp luyện khí thợ rèn. Hàng năm có thể luyện chế ra trên trăm bộ thậm chí 200-300 bộ. Sở dĩ trước đây luyện chế không nhiều, chủ yếu thật có thể dùng để cùng phong diễm động lực hộp nguyên bộ hạng nặng thiên cơ chiến xa, bị giới hạn cấp 8 thối kim sắt cùng với hắn tinh vi bộ kiện sản lượng, hàng năm cũng chỉ cần như thế điểm. Không trung sử một trận vũ cánh âm thanh truyền đến, đám người dương mắt nhìn lên, lại là Hạc bà trở về, yêu man đã tập kết ra trại tin tức. Man quân bên trong là có chí tướng, nhưng man xoáy lây vũ dung giết chóc làm linh, hoặc là trước đó liền ẩn nhận ở, không hốt hoảng đến tiến đánh đồng cửa sông, mà như là đã xúc động lấy mãnh liệt nào tới. Lúc này nếu là không có đảm lượng cùng chúng ta 6-7 ngàn tướng sĩ ra chiến, đại khái tại yêu man nội bộ cũng sẽ thụ chế nhạo đi. Trần Hải đối yêu man trước bộ chủ lực xuất chiến không ngạc nhiên chút nào. Tất cả Long Tương quân cấp tốc bắt đầu chuyển động, cao cỡ một người thối kim cự thuẫn, trung điệp nện đang bị đông cứng đến cứng như nham thạch đất đông cứng bên trên, ba 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 ba, tấm chắn hai xuôi theo hiếm khóa theo thứ tự khép lại, tiếp lấy một trận chói hai sắt thép va chạm âm thanh, từng nhánh chiến kích từ chiến thuẫn khe hở ở giữa xuyên ra, sáu tòa thuẫn kích trận phản phất sắt thép như cự thú, tại đầm lầy tầng băng hậu phương lộ ra dữ tợn răng nanh, chờ lấy ngon miệng mỹ thực tự động đưa đến trong miệng, cung cấp mình con ác thú một phen. Trần Hải chiến thuật rất đơn giản, liền là toàn quân xuống ngựa, tại đầm lầy đông nam vài dặm bên ngoài kết trận, lấy thuẫn trận ngăn trở man binh chính diện thế sông, sau đó lấy trường mâu trọng giáp trận từ hai cánh áp xúc man binh trận liệt, khiến cho binh lực không cách nào triển khai, sau đó dẫn phát ngầm trôn ở đầm lầy ngọn nguồn phong diễm thiên cơ cấm chế, tan rã tầng băng, khiến cho man binh hậu trận không có nơi sống yên ổn, dạng này một lúc sau, man binh tất nhiên sẽ gây nên đại hỗn loạn. Chiến thuật như vậy là rất đơn giản, nhưng cần trước trận có thể gánh vác man binh thế sông, mà hai cánh lại có thể đem man binh ngăn chặn, đối Long Tương quân chiến lực khảo nghiệm cũng cực kỳ nghiêm trọng, hơi không cẩn thận, mình trận liền sẽ trước tại man binh sụp đổ. Nhưng mà Trần Hải tất nhiên muốn đánh trận chiến này, Long Tương đại doanh nếu không có dạng này giã chiến năng lực, dựa vào cái gì đi giữ vững đồng cửa sông tàn trại, mười mấy chiếc thiếu khuyết đầy đủ trọng nỏ đạn cung ứng thiên cơ chiến xa, thật sự có thể đơn giản như vậy đem yêu man chủ lực hù dọa sao? Chương 378, du địch 3, yêu man bên trong cũng có dược nhân nhất tộc, nách sinh bảy cánh, giống như cự chim, trên không trung tới lui như bay, cũng là hùng hãn dị thường, may mà số lượng hiếm hơi, không cách nào cùng lòng kỵ chiến doanh hơn trăm chiến chim tại không vực tranh hùng, nhưng lúc này bay vào ngàn trượng bầu trời xanh, sớm đem bên này bài binh bố trận kỹ lưỡng hơn tình hình chuyển đến mục lập trong hai. Yêu man tại đầm lầy băng nguyên biên giới dừng lại, lúc này cũng muốn thăm dò tầng băng phải trăng đầy đủ dày, có phải hay không có bị Long Tương quân động tay chân gì. Mục lập xa xa nhìn qua phía trước, hắn mặc dù không có tu luyện cái gì huyền pháp, nhưng hắn tiên phú dị bẩm, trời trong phía dưới, hắn đều có thể đem 20-30 dặm bên ngoài cưỡi ở đỏ toan chiến thú trên lưng Trần Hải nụ cười nhàn nhạt thấy nhất thanh nhị sở. Hắn dưới hung thanh rất cự thú sao động lắc lắc, mấy ngàn yêu man nhìn mình chằm chằm chủ soái. Lúc này Mục Lập vừa không có vừa ra trại lúc hưng phấn, thay vào đó là làm người có chút tim đập nhanh bất an. Hoành Sơn dưới thành một trận chiến, xuất động xưa nay không manh động dùng công thành chiến tượng, lại rơi đến thảm bại hạ tràng, đổi ai đều sẽ không cảm thấy dễ chịu, trước mắt nhìn như màu mỡ thì ngon, thế nhưng là ai biết cái này ngon thịt ngon bên trong có phải hay không cất giấu cái gì cái đinh, đem cuốn lại hắn miệng đầy máu tươi. Trần Hải đã nhận ra man binh do dự, liếc nhìn về phía Hoàng Song, từ tốn nói: "Hoàng tướng quân, ngươi đến cho rất địch một cái dọa ngựa uy, muốn chiến liền sớm chiến, không chiến chúng ta cũng sớm đi thu binh về trại." "Được." Hoàng Song lúc này cũng mờ mờ ảo ảo có chút hưng phấn, tay kết kiếm quyết, chân diễm kiếm từ phía sau hiện lên, ở giữa không trung ngưng tụ lửa sát cương nguyên, hóa thành một thanh cháy hừng hực to lớn diễm kiếm, hướng hơn 10 dặm bên ngoài yêu man chém tới. Mục Lạc cầm trong tay hai thanh hắc thiết cự phủ, tôi động thanh rất cự thú nhẹ nhàng nhảy lên, liền bước ra hơn 20 trượng, hai lưỡi búa liền hướng Hoàng Song tế ngự tới chân diễm kiếm cuồng chém tới. Hoàng Song còn không có cuồng vọng đến cho là hắn đạo đan cảnh trung kỳ tu vi, liền có thể trực tiếp đem Mục Lạc dạng này hãn tướng chém giết trước trận, chân diễm kiếm là thẳng đến Mục Lạc mà đi, nhưng kiếm búa giao tiếp thời điểm, lại khác dấu huyền cơ. Nương tụ lửa sát cương nguyên mà thành liệt diễm, tại kinh phong tấn công dưới, hóa thành mấy chục đạo diễm lưu, vòng qua Mục Lạc, hướng phía sau hắn mười mấy yêu man hô binh bọn tới. Mục Lạc bên người man binh, tự nhiên cũng đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, mặc dù là như thế, cũng có hai tên man binh không có có thể ngăn cản được diễm lưu, bị đốt thành than cốc, tiêu thảm ngã xuống đất mà chết. Tiếp lấy lại ba một thanh âm vang lên, một cái bị lôi lưới đao trực tiếp chém thành hai khúc dược nhân rơi tại Mục Lạc trước mặt. Hắn dưới hung thanh rất cự thú hít hà, mở ra huyết buồn đại khẩu, đem thằng xui xẻo này nửa bên thi thể nuốt vào miệng bên trong, nhấm nuốt mấy lần. Máu tươi thuận răng nanh nhỏ tại trên mặt tuyết. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, yêu man bộ tộc bị máu tươi khơi dậy hung tính, từng cái đấm ngược dậm chân, tiếng gào thét chấn thiên. Lúc này thiên khung phía trên, phong vân biến ảo, vảy cá lôi vân tại tụ tập, hồ quang điện lôi quang đang lóe lên, cái này hiển nhiên là có cực thiện thuật pháp huyền tu cường giả, đang ngưng tụ thiên cảnh lôi sát cương nguyên. Mấy tên vu man mặt dầu dĩ đi đến Mục Lạc bên người. Tại huyền pháp thần thông phương diện tu luyện, bọn hắn sai người tộc nhiều lắm. Trừ phi hai quân giao chiến, đem thiên địa nguyên hơi thở triệt để đảo loạn rơi, ai cũng mượn dùng không được, nếu không, cách xa nhau mười mấy để nhân tộc bên trong minh khiếu cảnh trở lên cao thủ, không ngừng mượn dùng thiên địa nguyên hơi thở thi triển uy lực tuyệt cường thuật pháp thần thông, bọn hắn có bao nhiêu cường hãn chiến binh, cũng đủ ác hoặc là chiến, hoặc là lui, không thể cứ như vậy hao tổn. Mục Lạc vẫn là lo lắng có trá, nhưng hắn đã xuất man binh ra trại, thế cục liền sẽ không hoàn toàn thụ hắn khống chế, chẳng lẽ ra trại túi một vòng, còn có thể ung dung lui về? Yêu man chiến binh lúc nào không đánh mà lui rồi? Mục Lạc lúc này an bài mấy tên thân tín man tướng, vu man cẩn thận quan sát thế cục biến hóa, tiếp cận quân địch có hay không khả nghi động tác. Trận liệt bên trong cấp thấp vu man nhóm đem cái này đến cái khác kích phát huyết mạch lực lượng khát máu thuật pháp cấp tốc thi triển ra, tại mấy ngàn man binh bên trong quyết tán, ngẫu nhiên có bị một kiếm chi uy kinh hãi run rẩy không thôi yêu man chiến binh, hai mắt cũng cấp tốc bị kín huyết hồng sắc. Tiếng chân cuộn cuộn, thê minh liên tục, yêu man, tiến công. Sông bại quân địch thoát trận, liền là thắng lợi. Mục Lạc lúc này nghe nguyên thủy mà mang có lực lượng thần bí chống trận gióng lên, suy nghĩ trong lòng ở giữa cũng chiến ý bành trướng, huy động chiến phủ, hướng đầm lầy băng nguyên phía trước thuẫn trận trực chỉ, nơi đó là bọn hắn trận chiến này mục tiêu thứ nhất, cũng là mục đích quan trọng nhất. Mục Lạc mặc dù tính tình tàn bạo, mặc dù tham dâm vô độ, nhưng lãnh binh chinh chiến mấy chục năm, vẫn là có thống soái cụ thể tố chất, cũng một chút có thể nhìn thấy nhân tộc chiến trận nơi chỗ hiểm. Thuẫn trận, cho dù thuẫn trận kiên cố như núi, vậy hắn cũng muốn đem núi chém bỡ. Đông nhiên, gió nổi mây phun, đoàn kia che bế phương biên vài dặm lôi vân rốt cục thành hình. Giờ khắc này mấy trăm đạo nhỏ vụn lôi trụ địa bằng, phảng phất lôi vong bao phủ xuống. Yêu man chiến binh nhục thân đều cực kỳ cường hãn, tiên phong chiến binh đều cầm được thật dày vảy da gỗ cứng thuẫn, nhìn xem lôi trụ điện quang bổ tới, cùng nhau nâng thuẫn đi cản. Nếu là đám lôi vân này có thể ngưng tụ thành mười mấy đạo tráng kiện lôi trụ, có lẽ có thể chém giết một chút tinh nhuệ man binh, nhưng phân tán thành vài trăm đạo, cho dù chui qua gỗ cứng thuẫn khẽ hở, cũng chỉ có thể tại tinh nhuệ man binh trên thân lưu lại một đạo cháy bỏng sét đánh vết thương. Nhưng mà điện quang rơi sự, man binh dưới hông tọa kỵ nhưng không có thiếu khuyết cần thiết che đậy, mặc dù cũng không có bị lôi trụ trực tiếp đánh chết, nhưng thụ lôi vong quấy nhiễu, cơ trận chính tăng lên tới mạnh nhất thế sông, lập tức liền bị đánh tan, trở nên hỗn loạn lên. Phía trước phong chiến trận trước đó thừa đơn sơ chiến xa theo sát vù màn nhóm, lúc này cũng cuống quýt lắc động trong tay khô lâu vũ trượng, từng mảnh ánh sáng màu vàng đất huy sái đi qua, cho công kích yêu man trên thân nhiễm lên một thân quang hoa, tận khả năng ổn định tuyến tiền đạo bên trên trận hình. Bầu trời lôi vân còn đang chậm rãi chuyển động, một đạo tiếp một đạo điện quang bổ xuống, nhưng lực ảnh hưởng cũng biến thành yếu ớt, cho dù là ngưng tụ ra mạnh hơn lôi trụ địa cô, yêu man chiến binh bên trong cũng tự có nhanh nhẹn dũng mãnh man tướng nhảy ra chọi cứng. Mà theo hai quân càng ngày càng gần, vô số kẻ giết chóc chiến ý hỗn loạn giao hòa, đem thiên địa nguyên hơi thở triệt để đảo loạn. Lúc này nhân tộc trận liệt bên trong minh khiếu cảnh cường giả cũng không thể biện pháp lại thi thuật cường đại hơn thuật pháp thần thông. Rốt cục nhìn thấy những cái kia đáng hận lại bẩn thỉu nhân tộc tập trung, chỉ có máu tươi của bọn hắn mới sẽ không làm bẩn chúng ta cao quý thân thể. Vu Man nhóm một bên né tránh trên trời lôi quang, một bên vung vẩy cái này trên tay liệm ra côn, đem trong cơ thể của bọn họ chân nguyên pháp lực phá vỡ động. Yêu Man không sợ trường huyền pháp thần thông, nhưng không có nghĩa là liền tuyệt nhiên sẽ không. Từng cái ẩn chứa thiểm điện lực lượng quang cầu, như mưa rơi bay lượn lòng tương quân thuẫn kích phương trận. Hàng kiện cùng chu quân các loại đem cùng nhau hướng giữa trời đánh ra từng đạo hào quang chói mắt, chỉ thấy từng mai phủ lục tế ra sau trên không trung lập lòe ra từng đạo quang hoa, liên tiếp bắt đầu hình thành một cái thổ hoàng sắc vòng bảo hộ, đem thuẫn kích phương trận thủ hộ ở bên trong. Mấy trăm cái quả cầu xét hung hăng đập vào vòng bảo hộ bên trên, kích thích điện quang bắn ra bốn phía, vầng sáng chớp liên tiếp, vòng bảo hộ lấy mắt thường khóa kiện tốc độ héo rút xuống tới, nhưng là cuối cùng rốt cục vẫn là chống được. Kích phát man binh huyết mạch lực lượng, đừng lại đem quý giá chân nguyên lãng phí ở cái này không có ý nghĩa công kích. Mục Lặc quay đầu về Vu Man nhóm bất mãn phẫn nộ quát, so đấu huyền pháp thần thông, cho tới bây giờ đều không phải là bọn hắn cường hạng, mà đem man binh huyết mạch lực lượng đều kích phát ra đến, hàng trăm hàng ngàn chiến phủ, chiến truy, chiến mâu công đi lên, cái gì phòng ngự bổ không ra. Tương đạo ánh sáng màu tím tại yêu man trong trận nở rộ ra, chạy bên trong yêu man lập tức cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng, tốc độ cũng tăng nhanh hơn rất nhiều. Cự ma tộc là trời sinh chiến binh ném tay, mắt thấy thuẫn kích phương trận phía trước, đưa tay cầm đoạn mâu hung hăng ném ra ngoài, hàng ngàn con trường mâu phát thiên tế địa, mang theo nhiếp nhân tâm phách gào thét, trên không trung xẹt qua giống tia chớp màu đen bao trùm tới. Mỗi một chi đoạn mâu, uy lực tuyệt không hạ ích linh cảnh kiếm tu ngự kiếm một chạm. Thuẫn kích phương trận sử dụng thối kim thiết thuẫn, dày hơn 3 tấc, bản thân liền là 4 tờ cỡ nhỏ cách xì ẹn tổ hợp mà thành, 4 tờ cách xì ẹn tổ hợp thành cùng một chỗ, nặng hơn 1.400 cân, phổ thông chiến kỵ cũng không có cách nào cầm vận, chỉ có thể phân tách ra 4 tờ tiểu thuẫn. Cỡ nhỏ cách xì ẹn tổ hợp thành cự thuẫn, dùng trường kích làm giá đỡ trèo chống, cự thuẫn lại dính liền thành thuẫn tường, bình thường minh khiếu cảnh phi kiếm đều một kích chả phá, chớ nói chi là cái này viết làm ẩu đoạn mâu. Một trận đinh đương giống như lôi đỉnh gào thét tiếng vang bên trong, thỉnh thoảng có mấy tiếng kêu thảm thiết, lại chỉ là bị thế đại lực trầm trường mâu đánh gãy xương cốt, trừ cái đó ra, không còn gì khác tổn thất. Bất quá chân chính cường hãn trung kích, còn không phải cái này hơn ngàn ném mâu, mà là cưỡi ngự cỡ lớn chiến thú man binh. Hoàng kim chiến tượng bình thường hành động chần chờ, không có theo trước bộ di động, nhưng Mục Lặc dòng chính chiến binh, còn biên có rất nhiều hung hãn yêu thú, chiến thú, không thể so với Trần Hải bọn người dưới hông xích toan thú không sai biệt lắm. Loại này chiến thú, tăng thêm đơn sơ lân giáp, thiết giáp, nặng hơn mấy ngàn cân, tăng thêm tinh nhuệ man binh kỹ thuật, chiến kỹ cực dai, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn lúc, chỗ có thể phát huy lực trùng kích cực kỳ kinh người, chớ đừng nói chi là những võ đạo kia tu luyện có thành tựu man tướng. Nhìn xem man xoáy dẫn đầu trùng kích tới, Trần Hải cũng đem chiến kích nằm ngang ở đầu gối trước. Dạng này liều linh chi tướng, hắn cùng Hoàng Song không tự mình xuất trận đỡ một chút, thuật tưởng sẽ trực tiếp bị hắn bổ ra một lỗ hổng lớn tới. Với anh, Mục Lặc hất thiết chiến phủ chém ra chiến kích phía trên, chỗ ngầm ẩn xét đánh chi lực chuyển rất hai tay, khiến cho hắn thân thể một trận tê dại. May mà bên cạnh hắn hô vệ cũng điêu luyện dung tướng, thay hắn tiếp nhận Trần Hải tiếp xuống một kích, bằng không thì cũng sẽ bị chật vật đâm trúng một kích. Xào trá. Mục Lặc không nghĩ tới Trần Hải vậy mà có thể tiếp được hắn lăng không búa bổ, lúc này nhận biết không có khả năng một búa đem Trần Hải đầu lâu chặt đi xuống, cũng không dám lại khinh thường, tồi động chân nguyên, tại hai tay biên giới hình thành một tầng hơi mỏng, thu liêm thổ hoàng sắc phong mang, muốn cùng Trần Hải hôn chiến với nhau, muốn nhìn đến ai càng vũ dũng. Mục Lặc đúng là cực mạnh, không tồi động chân nguyên, hai tay cũng có hơn vạn cân khí lực, đây là trời sinh giao long chi lực, võ đạo tu luyện lại cực mạnh, hai lưỡi búa chặt chém chi thế liên miên bất tuyệt, phảng phất trùng trùng điệp điệp sóng lớn, một búa mạnh hơn một búa. Trần Hải tiếp được thứ 6 búa lúc, ngũ tạng lục phủ cũng bị chấn động đến di động, ngực khí huyết muốn phun ra ngoài. Cũng may Mục Lặc cũng chỉ có 6 búa năng lực, thật muốn hợp thành một thế thứ 7 búa, Trần Hải cũng sẽ bị đánh đến bại lui. Bất quá, Trần Hải cũng sẽ không sẽ cùng Mục Lặc loạn chiến, hắn chỉ là muốn áp chế rơi Mục Lặc nhuệ khí là được, phi thân tối lui đến trận về sau, để Hoàng Song tế ra chân diễm kiếm, đem Mục Lặc cuồng bạo thế công phong bế, chỉ huy cánh trường mâu trọng giáp trận, từ hai cánh áp xúc man binh trận liệt. Chương 379, du địch 4, có ngày tốt lành trước qua, cũng không còn bản thảo, canh ba đưa lên, về sau thiếu càng muộn càng cái gì, các huynh đệ nhiều thật có lỗi, cuối năm người cũng lười. Mục Lặc lúc này mới phát hiện, Long Tương Đại Doanh thuật trận thật sự giống như núi cao kiên không thể lay. Càng mấu chốt, Long Tương Đại Doanh bố trí xuống ba đạo thuật tưởng, trừ phi liên tiếp xé mở ba đạo thuật tưởng, không phải thuật trận không coi là phá mất. Tuy nói mỗi một đạo thuật tưởng vẹn vẹn cao 2 mét, chiến kỵ sách bắn lên đến, có thể nhẹ nhõm nhảy vọt đi qua, nhưng ba đạo độn tưởng triển khai, có hơn 100 mét thọc sâu, cho dù còn có chiến thú năng nhất cử vọt hơn 100 gạo độ rộng, nhưng cá biệt màn tướng thường ngự chiến thú nhảy đến Long Tương quân trong chiến trận, ngoại trừ muốn chết còn có thể làm gì đâu? Chân chính chính diện huyết tinh kịch chiến, liền tập trung ở ba đạo thuẫn tường ở giữa. Man binh không ngừng ngã xuống, Long Tương Đại Doanh tướng sĩ cũng không ngừng bị to lớn chiến mâu đâm chết, chiến phủ đánh chết, nhưng cho dù không mượn tiền cơ chiến xa, nặng thân nọ dạng này chiến lên giới, bằng vào nhất là truyền thống cổ điển chiến thuật, Long Tương Đại Doanh tướng sĩ ở chính diện cũng ngăn cản được tinh nhuệ yêu man chiến binh trùng kích. Lưu Thuần một mặt tồi động linh kiếm, cuốn lấy một viên man tướng chiến mâu, nhìn xem tuấn trận bên trong từng màn, cũng là chấn kinh cùng kích động. Đại Yến Đế quốc tại địa phương binh chuẩn bị bên ngoài, còn biên có triều đình trực thuộc dũng tướng, tây biên, túc vệ tam đại kinh doanh quân, trong đó túc vệ quân lại biên có phượng sổ, long tường, hổ túc tam đại doanh. Chư quận vãng lai cho rằng túc vệ quân là kém, mà tại túc vệ quân ba trong đại doanh, toàn bộ lấy lưu dân hàng tốt bệnh thành long tường đại doanh hẳn là yếu nhất, nhưng Trần Hải hai tay quá thần kỳ, yếu hơn nữa tướng sĩ trong tay hắn, đi qua một năm biên luyện, đều sẽ bộc phát kinh khủng chiến lược tới. Nô Cảnh Lâm trước đó đã nói với hắn Trần Hải trị quân là lợi hại bực nào, thần kỳ, Lưu Thuần xem thường, không nghĩ tới thấy tận mắt, là như thế rung động lòng người. Lấy thuẫn trận làm hoạch tâm chém giết, ngăn trở rơi yêu man chiến binh nguyện khí, đem chiến trận tốc độ di động hoàn toàn áp chế lại, Trần Hải liền không mất cơ hội cơ, tại hai bên phái ra trưởng mâu trọng giáp trận, lấy nghiêng tuyến trận, hướng yêu man chiến binh hai cánh áp xuống. Yêu man chiến binh, đặc biệt là mục lặc dòng chính binh mã, mỗi một cái đều cực kỳ cường hãn, chém giết lực lượng gần người lực, đều có thể so với nhân tộc thông huyền cảnh trung hậu kỳ hung hãn tốt. Trần Hải hợp nhất hoàn xong, nhạc nghị bộ đội sở thuộc, đoạt được cũng là hắc yến quân hung hãn tốt, nhưng xa không đạt được mỗi một cái đều có thông huyền cảnh trung hậu kỳ tu vi nội tình. Muốn làm một đối một, long tương đại doanh tướng sĩ sẽ bị yêu man giết đến ngay cả đồ lót đều không thừa. Nhưng mà nghệ thuật của chiến tranh cho tới bây giờ đều không là một đối một dã man chém giết. Yêu man lĩnh giáo qua thiên cơ chiến xa cùng nặng thân nỏ lợi hại, cho nên từ đầu tới đuôi đều phòng bị long tương đại doanh lại đột nhiên xuất ra nặng thân nỏ đi ra bắn phá. Hai cánh binh mã từ đầu đến cuối không có triển khai, mà lại mỗi cái chiến binh đều khiêng hai tầng được ra cứng một thuẫn, để phòng nặng thân nỏ bắn phá. Nhìn thấy long tương đại doanh trường mâu trọng giáp binh từ hai cánh giết ra, hai cánh man tướng khoẹt miệng đều trồi lên khinh miệt mà nụ cười tàn nhẫn. Long tương đại doanh tướng sĩ nắm mâu đi ra, cùng dưới quyền bọn họ chiến binh đối đâm, đối chặt, không làm muốn chết sao? Chỉ là chờ chồng chất thối kim nặng phong mâu, hình thành dày đặc mâu tưởng, giống sóng lớn bình đẩy đi tới. Những này man tướng mới ý thức tới bọn hắn sai đến có lợi hại. Trường mâu phương trận hạch tâm liền là dày đặc, dài 5-6 mét nặng phong mâu ngoại trừ đơn giản đâm đâm bên ngoài, cũng không làm được càng nhiều chiến thuật động tác. Nhưng 17-18 dễ nặng phong mâu đồng loạt hướng một cái man binh trên thân đâm tới, cái này man binh đến cường hãn bao nhiêu, mới có thể không bị đâm thành huyết hồ lô? Thuận trận thuận trận, man tướng ô nhà nhà kêu to. Bọn hắn những này man tướng dựa vào người liều lĩnh là có thể đem mâu trận xé mở, nhưng nhân tộc trận liệt bên trong huyền tu cường giả, một đạo tiếp một đạo phù triện lôi trụ, một đạo tiếp một đạo kiếm mang, một thanh tiếp một thanh linh kiếm, hướng bọn họ chém tới, bổ tới, đem bọn hắn cuốn lấy. Bọn hắn chỉ có thể kêu to để cho thủ hạ man binh tận khả năng đem lại thuận hướng mặt trước tụ tập, gắt gao đem mâu tường chống đỡ, không thể lui về sau lại một bước. Không phải trong chiến trận bộ quá dày đặc, quá chen trúc, nội bộ gây nên hỗn loạn, liền sẽ sụp đổ. Trường mâu trọng giáp binh dày đặc chiến trận, mặc dù chen trúc dị thường, nhưng đây là đi qua trường kỳ huấn luyện. Cũng may mà mục lập phòng bị nặng thân đạn, trong quân đội chuẩn bị đại lượng gỗ cứng đại thuẫn, trọng điểm bố trí tại hai cánh, mới không có bị trường mâu trọng giáp trận lập tức đánh. Lúc này mục lập các loại man soái, man tướng, cùng rất nhiều thông tuệ bù man, đều không có chú ý, bọn hắn man binh đều tiến vào chiến trường về sau, hậu trận có một bộ phận chiến binh liền đứng tại đóng băng đầm lầy băng nguyên bên trên. Tức liền chú ý đến, bọn hắn cũng sẽ không khiến cho cảnh giác, dù sao tầng băng là dày như vậy, mà lại cũng chỉ có một phần nhỏ hậu trận chiến binh đứng ở trên băng nguyên. Toàn bộ chiến trường ồn ào vô cùng, hậu trận thậm chí đều không có người chú ý tới dưới chân truyền đến rất nhỏ chấn động. Thẳng đến một cái khẩn trương chú ý phía trước chiến cuộc biến hóa cự ma man binh, đột nhiên phát hiện chân của mình đang chậm rãi chìm xuống, túi đầu nhìn lại, cứng như nham thạch đất đông cứng không biết lúc nào hòa tan, tại tầng ngoài miếng băng mỏng vỡ vụn về sau, liền trực tiếp trở nên vũng bùn như đầm lầy, khốn trụ bọn hắn xưa nay coi như cường tráng hữu lực hai chân. Cự ma man binh ít nhiều có chút trầm hiểu, không biết chuyện gì xảy ra, nhìn chung quanh một cái, càng ngày càng nhiều tộc nhân cũng lâm vào cái này khốn cảnh, kinh hoàng tê giống lên. Trước bộ chém giết bất lợi, chậm chạp không chiếm được tiến triển, còn trông cậy vào có thể từ sau trận điều chiến binh tăng cường trước bộ thế công, hậu trận đột nhiên phát sinh dạng này rối loạn, tự nhiên là nguy hiểm mà chí mạng. Đặc biệt là phần lớn hậu trận rất chiến, vì ngăn ngừa lâm vào đầm lầy bên trong, hướng phía trước bộ sông chen đi qua, mình trước đem nội bộ đội ngũ tách ra, sông loạn, cầm thuẫn lên, vọt tới trước. Trần Hải tồi động xích quan thú, vung kích vọt tới trước, hạ lệnh trước thuộc cấp tốt, bốn người một tổ đem cự thuẫn nâng lên, sông về phía trước chen, bước bách man binh thay đổi chân trước, càng hỗn loạn, cho đến triệt để sụp đổ. Đâm mâu, thu mâu, Chu Quân lớn tiếng truyền lệnh, khiến cho tướng sĩ nhóm đem thối kim nặng phong mâu, chiến kích từ cự thuẫn khe hở hữu lực đâm ra, hữu lực thu hồi, nhanh chóng mà hữu hiệu thu gặt lấy man binh tính mệnh. Man binh hung hãn vô cùng, nếu là ở giã ngoại bị bọn hắn để mắt tới, gần như không may mắn còn sống sót lý lẽ. Tiền Châu dân chúng nghe tin đã sợ mất mật, mà bây giờ vậy mà như dê đợi làm thịt, bị Long Tương quân tùy ý giết chóc. Nhìn xem dưới chân máu tanh chiến trường, nhìn xem máy móc làm lấy đơn giản chiến thuật động tác Long Tương quân, Lưu Thuần cũng kìm nén không được, chân đạp linh kiếm, hướng trước trận phóng đi, cuốn lấy một viên man tướng chém giết. Lúc này mười mấy chi kích mâu cùng hắn hội hợp lại, từ bốn phương tám hướng hướng cái này viên man tướng giận đã đâm đi. Trần Hải không có ngăn lại Lưu Thuần, nhưng cũng tùy hắn đi. Lưu Thuần mặc dù dũng mãnh, nhưng cũng không đốc, xông vào trận địa địch cũng sẽ không quá sâu, cùng phe mình chiến tốt phối hợp với, tay nâng kiếm rơi, kiếm như du long, trong lúc nhất thời còn hổ gặp bầy dê, giết đến man binh thương vong thảm trọng. Khi phong diễm tiên cơ cầm chế chậm chạp hấp thu huyền dương cương nguyên, phảng phất chôn sâu ở lòng đất hỏa lô, mới đầu là bị tầng ngoài tầng băng phong bế, nhưng theo ngày dâng lên, một chút xíu đem đầm lầy dưới đáy địa nhiệt tăng lên đi lên, đem cứng rắn thổ hóa thành vũng bùn. Trần Hải trận chiến này mấu chốt nhất bố cục sát cơ mới hoàn toàn triển lộ ra. Lúc đó mục lập thối lui đến hậu trận đốc chiến, hắn dưới hông thanh rất cự thú bởi vì hình thể quá khổng lồ, nặng nghề, lập tức liền nghiêng lấy hóa bảo, mục lập hốt hoảng ở giữa bị chân đạp cuốn lấy, đợi Tả Hữu luống cuống tay chân giúp hắn đem chân đạp giải khai, dãy rủa ra bùn mặt, nhìn thấy đại thế đã mất, trước bộ cùng bên cạnh trước cánh đã tán loạn, như thế chật hẹp không gian, căn bản không đủ để hắn trọng chỉnh trận hình, giữ vững trận cước. Cơ hội duy nhất, liền là thừa dịp hai cánh còn không có vây kín, còn có lớn lỗ hổng thời khắc, phá vây rẽ ra. Nhìn xem 6-7 ngàn yêu man hãn tương cứ như vậy bị nhân tộc cho đánh bại, vẫn là giã chiến, Mục Lạc nội tâm dãy rủa, phẫn nộ, nhưng vô kế khả thi, Tả Hữu bu man, ma tướng đều khuyên hắn lúc này không thể lại hành động theo cảm tính. Mục Lạc lung lay đầu của mình, cơ hội cho là mình là trong động, thế nhưng là trước mặt thây ngang khắp đồng chiến trường nhắc nhở hắn, đây chính là hiện thực, hắn giờ phút này trong lòng khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, hận không thể đem Tả Hữu bu man, ma tướng đều chém thành khối vụn, mới vừa rồi là bọn hắn kiên trì muốn chết, lúc này lại lo sợ không yên muốn chạy trốn, hắc thạch bộ tộc vinh quang đâu? Long giao huyết mạch tôn nghiêm đâu? Mục Lạc ngửa mặt lên trời gào to, liều mạng lấy bí pháp kích phát trong huyết mạch lực lượng thần bí, trong lúc nhất thời phong vân biến hóa. Hắn vốn là rất thô xương cốt vừa thô tăng lên mấy phần, khí tức còn đang không ngừng sách, dần dần phía sau một con rồng giao hư cảnh hiện hiện, dương nhanh múa đuốt, hồn nhiên như thật, trên thân chỗ khoát chiến khải cũng rên rỉ vỡ vụn ra, một đũa đem hoàng sòng chỗ tế ngự chân diễm kiếm bổ đến cuốn ngược tới, trong lúc nhất thời chỗ bạo phát chiến lực, kinh thiên giật mình địa. Nhìn thấy càng ngày càng nhiều ma tướng, rất tốt kích phát ra so vừa rồi thời gian chiến tranh còn mạnh hơn nhiều chiến lực, Trần Hải vẫn là để giết ra ngoài chư doanh tướng tốt co vào trận hình. Mặc dù Trần Hải biết man tướng như thế kích phát bên trong huyết mạch lực lượng nhất định rất ngắn, nhưng trong tay hắn át chủ bài có hạn, không thể vì chém giết yêu man bên trong một cái tương đối trọng yếu nhân vật, liền để thứ tư chiến doanh 6.000 tinh nhuệ đều liều sạch rơi. Mục Lạc cũng là thừa dịp Long Tương quân tướng tốt ngay tại chỗ cả cố phòng tuyến, không có hoàn toàn vây kín tới, xuất tàn quân từ hai cánh lỗ hổng tư giết ra ngoài. Lúc này Tề Hàn Giang, Lưu Thuần, Hàn Văn Dương đem một bộ tinh nhuệ chiến kỵ đều tại hơn 30 chiến chi miệng hộ ra bên ngoài vây quyết trường phạm vi lớn, tiêu sát tán loạn man binh. Trần Hải cùng Chu Quân, Hoàng Song xuất thứ tư chiến doanh chủ lực, nhanh chóng chạy tới 40 dặm bên ngoài yêu man trước bộ lớn trại. Yêu man thực sự không am hiểu xây thành, lớn trại tàn phá, đơn giản dùng hòn đá lấp đầy tàn tường lỗ hổng liền xem như hoàn thành trúc trại. Thủ trại mấy trăm man binh cũng đã sớm tán trốn mà đi, bỏ lại đầy đất đồ quân đu, cùng 2-3 ngàn đầu xua đuổi đến ăn thịt hoang nguyên man nhưu tại trại bên trong. Trời chiều ánh tà dương, toàn bộ chiến trường tiếng ồn ào mới hoàn toàn bình ổn lại. Long Tương quân phi tốc quét dọn xong chiến trường, thu nạp trận hình, đem man binh thi thể tùy ý vứt bỏ tại hoang dã cánh đồng tuyết phía trên, nhưng đại lượng tử thương chiến thú lại là khó được ăn thịt nơi phát ra, vậy ra có thể dùng đến chế giáp, gân cốt có thể dùng đến luyện khí, cũng là đổ đầy 200-300 chiếc xe lớn, vốn lượn hướng đồng cửa sông vận chuyển. Lúc này còn có gần ngàn đầu chiến thú, bao quát Mục Lạc đầu kia thanh rất cự thú, tại nhiều lần thụ huyết tế bí pháp phá vỡ phát về sau, mệt mỏi không chịu nổi, hoặc hang tại vũng bùn bên trong, hoặc tán trong cánh đồng hoang vu không biết đào tẩu, bị Long Tương quân tướng sĩ thu nạp tới, hướng đồng cửa sông khu chạy tới. Vào đêm trước, Lưu Thuần xuất bộ cũng đình chỉ truy kích bại địch, chạy trở về chiến trường mặt phía bắc tàn trại, cùng Trần Hải tụ hợp. Trần Hải lúc này cũng dự định cùng Chu Quân, Hoàng Song xuất thứ tư chiến đến doanh, hộ vệ doanh chủ lực, lui về đồng cửa sông. Hôm nay chém giết man binh có hơn 4.000 chúng, vẹn vẹn hơn 2.000 tàn hướng tây nam bại trốn mà đi. Nói thế nào đều là lại một trận khó được đại thắng. Nhưng Lưu Thuần nhìn Trần Hải cao mày, nhìn ra xa khắp nơi, hỏi: Trần Hầu, ngươi thế nào thấy giống như không cao hơn à? Trần Hải nhìn xem Lưu Thuần một thân huyết tình, hai cái chân giống như mới từ trong bùn mặt rút ra đồng dạng, buồn cười giải thích nói: Ta chỉ sợ một trận chiến này phá vỡ yêu man lá gan, bọn hắn tiếp xuống nếu như không dám vào công du thành lĩnh, trực tiếp lui lại, vậy liền xử lý không tốt. Đến năm sau, yêu man tập trung càng nhiều binh lực tới tiến đến đồng cửa sông, tình hình vẫn là không thể lạc quan a. Móng ngựa chật trận, đám người tán gẫu việc nhà, một đường thừa dịp ánh trăng trở về đồng cửa sông đại trại.